Chương 474, Mục Nhân Hùng nhìn thẳng Hư Nguyệt. Chương 474, Mục Nhân Hùng nhìn thẳng Hư Nguyệt. Tê, lạnh lẽo khí tức lan tràn tại toàn thân, thân thể cứng ngắc, đầu ngón tay tê dại, phần gáy lông tơ từng chiếc dựng thẳng. Mới cũ hai đời nam môn kiếm thủ không hẹn mà cùng nghiêng đầu, vô ý thức muốn liếc nhau, lại tại ánh mắt chạm đến ở giữa người kia lúc, giống như là bị đốm lửa nhỏ thiêu đốt đến, cứng ngắc quay lại cái cổ, đến cùng lúc nào? Cái nghi vấn này xuất hiện tại hai nhân tâm ngọn nguồn, sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, liền hình như có người nghe thấy được bọn hắn nghi vấn. Lễ phép đáp lại bọn hắn đáp án từng chút thiếu hụt nhận biết như ghép hình, tại bọn họ đại não bên trong bù đủ, theo nhận biết bù đủ, một vài bức hình ảnh tùy theo hiện lên, bức họa thứ nhất mặt bên trong, bọn hắn nhìn thấy chính mình sư đồ hai người chính lặng lẽ giao lưu liên quan tới hoang cổ tuyệt vực chủ đề, đột nhiên, một thân ảnh im hơi lặng tiếng cắm vào giữa hai người. Người kia tuổi trẻ đến bất khả tư nghị, xem bức tướng, thậm chí không cao hơn 30 tuổi, tại kiếm tu giới bên trong, tuổi như vậy, chỉ có thể gọi là thiếu niên tuổi đôi mươi. Không có chút nào lý do, bọn hắn theo bản năng liền nhận ra, đây chính là chiến trường trung ương đạo kia thân ảnh bộ mặt thật, nhưng giờ phút này cái kia đơn bạc bóng lưng rõ ràng còn tại chiến trường trung ương chưa từng di động mảy may. Cái này tuyệt không phải cái gì phân thân hóa thân thể chi thuật hí kịch. Sư đồ hai người vô cùng vững tin điểm này, nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, giống như là tại né tránh nguy hiểm, sư đồ hai người bản năng né tránh thâm nhập suy xét, bất quá, vẫn là có một cái mang theo quỷ dị lễ phép đáp án hiện lên ở bọn họ trong lòng, vấn đề này không cách nào giải đáp các ngươi, bởi vì nhận biết không đủ, khó có thể lý giải được. Cái thứ hai trong tấm hình ảnh đột nhiên tiềm hồi, cái kia không mời mà đến người trẻ tuổi, tại gia nhập nói chuyện phía trước, hắn nhìn thấy cái kia không mời mà đến người trẻ tuổi, tại gia nhập bọn hắn để phía trước, còn rất có lễ phép trưng cầu qua bọn hắn đồng ý. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn rõ ràng thấy được, rõ ràng là chính mình tự tay đem mời đi vào, cũng là chính mình dùng thân mật ngữ khí, chủ động ôm lấy bờ vai của hắn. Sư đồ hai người lập tức dùng mình. Kế tiếp là cái thứ ba hình ảnh, cũng là cái cuối cùng, vốn nên là sư đồ ở giữa giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, lại tại nhận biết bù đắp mấy mắt, bọn hắn mới ý thức tới cho tới nay đều là ba người đang tán gẫu, thậm chí ba người trò chuyện vui vẻ. Đồ đệ Tô Phong phụ trách đặt câu hỏi, sư phụ Mục Nhân Hùng phụ trách giải đáp nghi vấn, đến mức cái kia quỷ dị người trẻ tuổi phụ trách vai phụ, vừa bận khôi phục nhận biết hai người ánh mắt đờ đẫn. Không sai, đúng là vai phụ. Liên như là Mục Nhân Hùng cho hoang cổ tuyệt vực định nghĩa là quỷ dị đầu nguồn thời điểm, còn có chút tán thưởng nhận đồng cái này xưng hô, cho rằng cái này tổng kết vẫn là rất đúng chỗ. Bất quá tại sau đó lại kiên nhẫn cho khoa bọn họ phủ một chút thưởng thức, tóm lại là một chút bọn hắn lý giải không được lời nói, như đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ, nào có cái gì quỷ dị câu chuyện, thế gian người rõ ràng là chính mình nhìn không hiểu, đây là chính mình nhận biết không đủ vấn đề, lại hết lần này tới lần khác không chịu thừa nhận chính mình vấn đề, ngược lại đem không hiểu sự tình tất cả trên là quỷ dị, cái này không đúng, chế bù đủ chính mình nhận biết, cái này rất ngạo mạn. Thấy hai người vẫn là không hiểu, lại kiên nhẫn bổ sung tổng kết một câu, các ngươi lại ghi nhớ, nhỏ yếu cùng vô tri từ trước đến nay không phải diệt vong lý do, ngạo mạn mới là. Phiên này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lời nói, để sư đồ hai người nghe mười phần nghiêm túc. Mục Nhân Hùng càng là khó nén vẻ thưởng thức, khó tự đè xuống phía dưới, trung điệp vỗ người trẻ tuổi bà bay, hình ảnh bên ngoài, nhìn xong đoạn tin tức này Tô Phong, trầm mặc nhìn một chút bên cạnh sư phụ. Sư phụ, ngươi một mực như thế dũng cảm sao? Lúc này, Mục Nhân Hùng cũng nhớ tới vừa rồi hành động, thần sắc thật thà nhìn xem tay trái của mình. Lại dùng dư quang nhìn hướng trong hai người ở giữa người trẻ tuổi kia. Tấm kia ôn nhuận như ngọc khuôn mặt bên trên vẫn như cũ không có chút rung động nào. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ có hắn biết, cỗ này nhìn như bình thường túi ra phía dưới, bao quanh là bực nào tàn phá bừa bãi thương sinh thai ách. Ngang dọc 10 năm giới chưa từng bại trận nam môn kiếm thủ, giờ phút này lại ngay cả nhìn thẳng dũng khí của đối phương đều muốn đắn đo liên tục. Nhưng giờ phút này, như vậy tồn tại vậy mà biểu hiện ra như thường thường không có gì lạ, nhìn qua không có nửa điểm uy hiếp, thậm chí ngậm lấy cười yếu ớt cùng bọn hắn chuyện phiếm. Bất quá cái này giao lưu chuyện phiếm điều kiện tiên quyết là, bọn hắn người trong cuộc đều không có ý thức được giữa bọn họ nói chuyện chỉ có thể tại sau này bù đắp mảnh vỡ ký ức bên trong, nhìn thấy chân tướng, là ký ức tại bản thân bảo vệ. Mục Nhân Hùng đột nhiên minh ngộ, nhìn thẳng thai ách có thể sẽ xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Chỉ có thông qua hồi ức loại này quanh co phương thức mới có thể tại bể tan cảnh kính tượng bên trong chắp vá ra chân tướng. Nhưng những này quỷ quyệt phát hiện bất quá một góc của băng sơn. Cũng liền vào lúc này, Mục Nhân Hùng đại não bên trong linh quang lóe lên, giống như là bắt lấy cái gì rất trọng yếu manh mối. Cái đầu mối này có lẽ liên quan đến trước mắt cái này tự xưng Hồng Nguyệt Hai Ách, vì sao có thể cùng bọn hắn những này bình thường sinh linh như vậy ôn hòa trò chuyện bí mật. Nghĩ đến đây, Mục Nhân Hùng cảm xúc bắt đầu gấp rút, hắn mơ hồ có cái suy đoán, nếu có thể hiểu thấu đáo cái này bí mật, có lẽ liền có thể để cái này tồn tại một mực bảo trì như vậy ôn hòa, bảo hộ hắn cùng sau lưng những này đồng đạo bình yên vượt qua kiếp nạn này. Đáng tiếc ý niệm này cuối cùng như lục bình cũng dễ, chỉ là cái nông cạn manh mối, để hắn như thế nào cũng bắt không được đầu mối. Đại não cao tốc vận chuyển, nhưng thủy chung không có kết quả. Rơi vào đường cùng, thứ nhất cắn răng, lần này không còn dùng ánh mắt còn lại thăm dò, mà là đường đường chính chính ngẩng lên mắt nhìn đi. Đôi mắt bên trong, sắc bén kiếm ý lưu chuyển, đây là kiếm môn đặc hữu kiếm mắt, cái này bí thuật vốn là phối hợp cực tốc kiếm chiêu mà sáng tạo, bất quá, cũng có nhìn trộm không biết huyền bí tác dụng. Nhưng mà liền tại ánh mắt chạm đến cái kia ôn hòa người tuổi trẻ nháy mắt, Mục Nhân Hùng trong lòng đột nhiên cuộn loạn. Chỉ thấy, ánh mắt của hắn bên trong người trẻ tuổi này, tựa hồ xuất hiện một chút xíu mơ hồ, có một chút xíu không giống người trên thân ôn nhuận khí chất cũng giảm mất một tia, kiếm tâm giờ khắc này ở điền cuồng cảnh báo, ngăn cản hắn tiếp tục làm loạn. Nhưng cái này vẹn vẹn đệ nhất trọng cảnh cáo. Ngay sau đó, đệ nhị trọng cảnh cáo theo nhau mà tới, vừa rồi cái nhìn kia nhìn trộm, lại để trong đầu hắn suy nghĩ gần như ngưng trệ. Hai cái cảnh cáo, hai cái quỷ dị nhận biết, để trong lòng của hắn xuất hiện hai cái minh ngộ, thứ nhất, tuyệt đối không thể tiếp tục xem tiếp. Thứ hai, coi như hắn muốn tiếp tục xem tiếp đi, đầu óc của hắn dung lượng, hoặc là nói nhận biết đã không đủ. Không đủ để hỗ trợ hắn tiếp tục hành động. Hai cái cảnh cáo, hai cái minh ngộ, triệt để bỏ đi hắn tiếp tục theo dõi suy nghĩ. Chương 475, điên, toàn bộ đều điên. Chương 475, điên, toàn bộ đều điên. Mục Nhân Hùng chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lúc này hắn huyệt thái dương thình thịch cuồng loạn, giống như là muốn nổ bể ra tới. Bất động thanh sắc nén, đồng thời kiệt lực cắt tỉa chỉ có manh mối. Đầu óc của hắn lúc này như phi kiếm của hắn đồng dạng, vận chuyển tốc độ đạt tới cực hạn. Lớn biên mồ hôi không ngừng lăn xuống. Phân tích tập trung điểm, đầu tiên là hắn được đến đầu thứ hai cảnh cáo cùng đầu thứ hai minh ngộ. Quả nhiên, bộ này nhân loại tối ra bất quá là cái nguy trang. Tại phía dưới, che giấu là một cái chân chính thai ách bản tính lớn, tính chất quỷ dị, cho dù lấy bản lĩnh của hắn cũng chỉ đủ khó khăn lắm nhìn một chút, phàm là nhìn nhiều, nó hậu quả tuyệt đối không phải hắn có thể chịu được nổi. Kinh khủng như vậy bản tính, thêm nữa vừa rồi thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm đến, loại kia liền mỗi cái suy nghĩ đều bị tùy ý đùa bỡn khủng bố cảm thụ, Mục Nhân Hùng lúc này đã 10 phần khẳng định có thể hạ định nghĩa. Đây ít nhất là cùng cổ thần chi thai thâm viên chi thai ngang cấp tồn tại, có thể gọi là hồng nguyệt chi thai hoặc là như hắn tự xưng, thiên thai. Mà cái này kinh khủng tồn tại, lại chưa hề tại bất luận cái gì trong sử sách lưu lại ghi chép. Điều này đại biểu cái gì? Mục Nhân Hùng trong lòng lòng dạ biết rõ. Đại biểu hắn một khi làm loạn, chính là hư không hạo kiếp. Ít nhất cổ thần cùng thâm viên, bọn hắn giao tiếp thời gian quá dài. Bao nhiêu đã lục lọi ra một ít ứng đối chi pháp, mà tôn này tồn tại đại biểu là hoàn toàn không biết. Trong hư không, không biết mới là đáng sợ nhất. Mỗi nghĩ đến đây, Mục Nhân Hùng trong lòng liền ngã hít một ngụm khí lạnh. Lúc này, trong lòng của hắn đã kiên định một cái tín niệm. Vô luận là hắn, vẫn là sau lưng cái kia 274 vị cùng đạo, cùng bảo mệnh so sánh, lúc này trọng yếu nhất chính là nhìn trộm đến hắn bí mật, cho dù chỉ có thể nhìn trộm đến một điểm, chỉ cần có thể để lại cho hậu nhân, bọn hắn hy sinh, liền không tính uổng phí. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn kiếm tu vốn là không để ý sinh tử. Trong môn mỗi năm chết tại đồng môn đấu kiếm đệ tử, gấp 10 lần so với ngoại giới hao tổn. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Mục Nhân Hùng tự nhiên thở dài, đáng tiếc vẫn là bản lĩnh của hắn không đủ. Chỉ có thể nhìn một cái, tình báo thiếu hụt quá nghiêm trọng, để hắn không thể nào thâm nhập phân tích. Trước mắt nắm giữ manh mối, bất quá là hắn cái kia ngụy trang hình người bên ngoài, bị hắn nhìn trộm một cái liền xuất hiện nhẹ nhàng tổn hại, sói mòn một tia nhân khí. Những tin tình báo này vẫn là quá ít. Chờ chút, không đúng. Mục Nhân Hùng đột nhiên cứng tại chỗ, một cái to gan suy nghĩ xuất hiện ở trong lòng hắn. Cái này không thích hợp, quá không đúng. Bực này đáng sợ tồn tại, làm sao lại bởi vì hắn nhìn thoáng qua liền xuất hiện tổn hại? Cái này rất quỷ dị, tuyệt đối không phù hợp lẽ thường. Tựa như trong sa mạc sắp chết lữ nhân bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, Mục Nhân Hùng gắt gao nắm lấy cái này tia linh quang, không ngừng đào sâu, lại đào sâu. Cuối cùng, tại cái nào đó nháy mắt, hắn đột nhiên mở mắt, hiểu. Giờ phút này, trong đầu hắn nhớ tới hắn vừa vặn đã nói ngữ, nào có cái gì quỷ dị câu chuyện. Thế gian người, rõ ràng là chính mình nhìn không hiểu. Đây là chính mình nhận biết không đủ vấn đề. Nhận biết không đủ vấn đề không lớn, chân chính vấn đề là nhận biết không đủ, còn không nguyện ý đi học tập. Nhỏ yếu cùng vô tri, từ trước đến nay không phải diệt vong lý do. Ngạo mạn mới là. Những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu lời nói, giờ phút này chữ chữ thiên quân, tựa như một đạo phích lịch thiểm điện, tại trong đầu của hắn bạch phá, Mục Nhân Hùng bờ môi run rẩy, tự lẩm bẩm, đúng đúng, không sai, nào có cái gì quỷ dị câu chuyện. Cho nên, liên quan tới hắn nhìn thoáng qua liền để Hồng Nguyệt chi thai hình người hiện ra tổn hại chuyện này, không hề quỷ dị, ngược lại hợp tình hợp lý, nguyên nhân rất đơn giản đến ngay thẳng. Giờ phút này thấy rõ tất cả Mục Nhân Hùng, không tự chủ được nhớ tới trong trí nhớ cái kia đơn bạc bóng lưng. Đơn bạc đến chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm, liền có thể đem chém nát. Mà giờ khắc này, trước mắt cái này nhân loại bên ngoài đồng dạng yếu ớt, nhiều nhìn chăm chú một lát sẽ xuất hiện vết rách. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cái này nhân loại bên ngoài căn bản không phải dùng để bảo vệ Hồng Nguyệt. Mục Nhân Hùng hít một hơi thật sâu, nói ra trong lòng đáp án, đây rõ ràng là tại bảo vệ bọn hắn những này bình thường sinh linh a. Nhìn như vẹn vẹn thật mỏng bóng lưng, giòn giòn yếu nhân loại bên ngoài, rõ ràng đâm một cái liền nát, xem xét liền phá tổn hại, lại đem đủ để dẫn phát hư không hạo kiếp Hồng Nguyệt chi thai toàn bộ tiếp nhận, đóng vai tựa như một cái người gián dấp. Cho nên, muốn tránh miễn trận này hạo kiếp, liền nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt tầng này yếu ớt nhân loại bên ngoài. Hiểu thấu đáo tất cả những thứ này về sau, Mục Nhân Hùng mới phát hiện chính mình sớm đã mồ hôi đầm địa, phản phất đã trải qua một tràng sinh tử quyết đấu. Mặc dù hề bại không chịu nổi, nhưng đốn ngộ thoải mái cảm giác từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Bất quá, loại này cảm xúc chỉ kéo dài trong nháy mắt, Mục Nhân Hùng tranh thủ thời gian thu lại tất cả tâm tư, trước mắt còn có kế tiếp vấn đề cần phá giải. Nếu muốn bảo vệ tầng này nhân loại bên ngoài liền nhất định phải tìm ra dẫn đến tổn hại tất cả nguyên nhân. Đầu thứ nhất quy tắc, không thể nhìn thẳng nhìn trộm. Đem cái này đầu thứ nhất quy tắc sâu thẳm biết vào trong lòng. Nhưng lập tức, một tia lo nghĩ nổi lên trong lòng. Mặc dù không thể nhìn thẳng xác thực không sai, nhưng hắn mơ hồ cảm giác còn chưa chạm đến vấn đề hạch tâm. Ví dụ như, vì cái gì không thể nhìn thẳng nhìn trộm? Hắn có dự cảm, chỉ cần có thể tham gia phá cái này, đạo lý có lẽ liền có thể là vô tận hư không hóa giải trận này Hồng Nguyệt chi thai. Bất quá trước mắt hắn đã không có càng nhiều tình báo có thể cung cấp phân tích. Nghĩ đến đây, Mục Nhân Hùng đáng tiếc lắc đầu. Ngẫu nhiên thu nạp tiên đầu và tự, cao tốc vận chuyển tư duy, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hiện thực. Liền tại tích tắc này, Mục Nhân Hùng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thiếu hụt rất nhiều tin tức, không biết cụ thể phát sinh cái gì. Chỉ thấy hắn thân thiết Đỗ Nhi, lại cùng Hồng Nguyệt kề vai sát cánh, thân mật đến giống như bạn tốt nhiều năm. Hai người thậm chí lấy ra bầu rượu chén rượu, bày ra một bộ kề đầu gối nói chuyện lâu tư thế. Mắt thấy nhà mình Đỗ Nhi không nặng không nhẹ đập vào Hồng Nguyệt trên lưng, Mục Nhân Hùng chỉ cảm thấy đời này kiếp này trái tim của hắn lần thứ nhất nhảy nhanh như vậy. Lúc trước nhận biết không đủ lúc vẫn không cảm giác được thế nào. Bây giờ nhìn thấu tất cả về sau, mới chính thức hiểu. Cái này đập cái kia không phải Hồng Nguyệt à, rõ ràng là tại quay bọn hắn nam môn giới vực ức vạn sinh linh tính mệnh. Cố gắng che lấy phát run trái tim, Mục Nhân Hùng muốn kéo về nhà mình lỗ mãng Đỗ Nhi, nhất là hắn trước mắt bộ này địa bộ, để trong lòng của hắn lên một loại dự cảm xấu. Hắn tên Đỗ Nhi này từ trước đến nay phóng đãng không bị trói buộc, chưa bước ra mậu giới thời điểm, liền kết giao tam giáo cửu lưu người xem như bằng hữu. Cho tới vương công quý tộc, cho tới tên ăn mày kỹ nữ. Phàm là ba ly rượu vàng vào trong bụng, liền muốn ăn nói linh tinh, xưng huynh gọi đệ. Nghĩ đến đây, hắn lại kìm nén không được, liền muốn mở miệng ngăn cản. Không ngờ còn chưa kịp ngăn cản, cái kia hôn trướng Đỗ Nhi đã không che lại miệng, chúng ta hôm nay uống qua rượu, có thể kết giao bằng hữu sao? Quả nhiên, Mục Nhân Hùng giờ phút này trái tim đều giật giật lấy. Liên tại hắn nhớ tới thân xin lỗi thời điểm, nào biết đạo, bên hai hắn chuyển đến một tiếng lạnh như băng như máy móc, nhưng vẫn như cũ lễ phép đáp lại, "Tốt." Mục Nhân Hùng tại chỗ ngây ra như phỗng. Điên, toàn bộ đều điên. Chương 476, vô tình kiếm cũng có tình cảm. Chương 476, vô tình kiếm cũng có tình cảm. Tê, Mục Nhân Hùng cảm giác lý trí của mình ngay tại từng khúc nổ tung. Hắn nhìn thấy cái gì? Lại nghe thấy cái gì? Liên tại vừa rồi, hắn trợn mắt nhìn xem nhà mình Đỗ Nhi, cùng cái kia Hồng Nguyệt Chi thai đem rượu nôn hoan không nói, lại vẫn xưng huynh đạo đệ. Trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì để không biết sự tình. Mục Nhân Hùng ngốc trệ, rõ ràng chỉ là nhắm mắt ngưng thần một lát, lại mở mắt lúc, luôn cảm giác tất cả đều tách rời. Dương mắt, trong ánh mắt kiếm ý lưu chuyển, kiếm mắt lại mở. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, ánh mắt gắt gao tránh đi đạo kia Hồng Nguyệt thân ảnh, chỉ dám khóa tại nhà mình Đỗ Nhi trên thân. Theo kiếm ý nhìn trộm từng màn xa lạ xuất hiện ở trong thức hải của hắn hiện lên, lần này Mục Nhân Hùng rốt cuộc hiểu rõ. Lại là tin tức camera sau. Đầu óc của hắn giống đài quá tải cũ kỹ máy móc, rõ ràng sớm đã tiếp thu đến tin tức, lại cắm ở giảm sóc phân đoạn chậm chạp không cách nào xử lý. Thế là, hắn trước nhìn thấy nhà mình Đỗ Nhi cùng Hồng Nguyệt nâng ly cạn chén kết quả, sau đó mới nhìn đến tạo thành kết quả này đủ loại nguyên nhân. Một tấm xuất hiện ở trong đầu hắn tăng thêm. Có chút lịch. Cái này để hắn cái trán có chút ra mồ hôi, đây đều là hắn gieo gió gặt bão, vừa rồi tùy tiện nhìn thẳng Hồng Nguyệt đại giới, để hắn thức hải đến nay vẫn là tràn đầy trạng thái, bây giờ liền nhìn trộm Đỗ Nhi, đều để hắn có chút lực bất tòng tâm. Cú may hình ảnh mặc dù trễ nhưng đến. Đến lúc cuối cùng một khối mảnh vỡ ký ức quy bị lúc, Mục Nhân Hùng thấy rõ sự tình từ đầu đến cuối, vừa rồi sư đồ hai người phát giác người thứ ba tồn tại về sau, an ý chặt đứt câu chuyện. Hình ảnh bên trong, rơi vào trầm tư hắn không hề hay biết, đơn độc còn thừa bên dưới Tô Phong một mình đối mặt Hồng Nguyệt cái kia tiểu tử ngốc tay chân luôn cúng dáng dấp quả thực khiến người nâng chán. Ma xui quỷ khiến chỉ thấy hắn lấy ra bầu rượu, muốn uống một ngụm an ủi một chút, tại Hồng Nguyệt ánh mắt tò mò phía dưới, có lẽ là vì làm dịu xấu hổ. Không tự chủ được buột miệng nói ra mời, mời ngươi uống rượu. Lời vừa ra khỏi miệng, kiếm tu Tô Phong mới ý thức tới mình nói cái gì. Đưa ra bầu rượu cánh tay cứng lại ở giữa không trung. Đang lúc Tô Phong suy tư thế nào thu hồi lại không hiện đột một thời điểm, ai có thể nghĩ, vậy đa tạng. Là độc thuộc về Hồng Nguyệt cái chủng loại kia đặc thù lạnh như băng giọng điệu, mười phần tự nhiên nhận lấy bầu rượu, thậm chí còn ảo thuật tựa như vung ra mấy cái đèn lưu ly. Hai người cứ như vậy tại đầy đất bừa bộn trong chiến trường ngồi đối diện cộng ẩm, ăn uống linh đình ở giữa, mấy chén rượu nguyên chất vào cổ họng, kiếm tu Tô Phong gò má đã nổi lên đỏ hồng. Mục Nhân Hùng tự nhiên nhận biết rượu này, gọi là Túy Thiên Niên tại trong hư không giới vực tiếng tăm lừng lẫy. Rượu này vào cổ họng, nếu không tận lực lấy pháp lực hóa giải tự kình, mặc cho ngươi tu vi thông thiên cũng muốn mắt say lờ đờ mông lung. Trước mắt chính là, Mục Nhân Hùng tận mắt nhìn đến, hắn Đỗ Nhi ngoan theo cảm giác say cấp trên, hai đầu lông mày vẻ đề phòng tận chút bỏ, hiện lộ ra nguyên bản tiêu sái tùy tiện. Đây mới là một đời kiếm tiên nên có phong thái. Kiếm tiên Tô Phong, tại hư không nam môn giới vực thanh danh cũng nhỏ, nhưng mà cái này thanh danh cùng thực lực của bản thân hắn không có quan hệ, mà là phần kia đặc lập độc hành tính tình, không thèm để ý chút nào thế gian lễ pháp, như vậy tính nết, có lẽ là bắt nguồn từ trước kia trong trốn võ lâm đoạn kia quái uy ân cựu du hiệp tuyết nguyệt. Sinh ra mang theo ba phần hiệp khí, cả đời có ba cái yêu thích, một là uống rượu, một là hành hiệp trưởng nghĩa, một là say rượu kết giao bằng hữu. Xem như sư phụ, Mục Nhân Hùng là không thích, người ngoài đều nói bọn hắn kiếm tu con đường tu hành là một đầu vô tình con đường. Từng cái lanh khốc vô tình, tựa như cố máy rất chóc. Đối với người ngoài hung ác, đối người một nhà ác hơn. Mỗi năm hao tổn tại nhà mình đấu kiếm bên trong kiếm tu có bao nhiêu, không ai nói rõ được. Có thể tại đầu này huyết lộ bên trên đi ra kiếm thủ không có chỗ nào mà không phải là điên cuồng kiếm điên. Duy chỉ có hắn vị này nam môn kiếm thủ Mục Nhân Hùng lòng dạ biết rõ, kiếm tu con đường từ trước đến nay không phải cái gì vô tình nói, mà là chí tình chí nghĩa có tình đường. Ba thước dưới kiếm phong, trọng yếu nhất từ trước đến nay không phải hủy diệt, mà là vì thủ hộ. Đây là Mục Nhân Hùng tại rất rất nhỏ thời điểm liền khắc vào trong xương đạo lý. Khi đó hắn chẳng qua là một cái ngoại trừ một thân mộc tượng, đã vô thiên phú, lại không có tiền tài, còn tham sống sợ chết tiểu tử ngốc. Có thể lại là vì thủ hộ cái kia làm hắn nhớ thương nữ tử, say mềm sau đó mới dám bước vào cái kia đấu kiếm tràng. Đấu kiếm tràng bên trong, ngàn người nhốn náo, mỗi một cái đối thủ kiếm đều so hắn càng sắc bén. Khi đó, Mục Nhân Hùng nhìn qua trên cột cờ trói tiểu quý nữ, chưa hề hy vọng xa vời thật có thể cứu nàng đi ra. hôm nay bất quá là mượn tiểu tình tăng thêm lòng dũng cảm, đến cùng nàng đồng sinh cộng tử mà thôi. Quả nhiên, mới đấu 4 trận, hắn đã mình đầy thương tích. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi khi rơi vào tuyệt cảnh lúc, kiếm của hắn luôn có thể gặp đường sống trong cõi chết, để hắn lần lượt từ trước quỷ môn quan bò trở về. Mãi đến hắn có tiểu quý nữ đi ra đấu kiếm chàng thời điểm, hắn như cũng không thể tin được. Cũng chính là vào thời khắc ấy, hắn mới giật mình, trường kiếm trong tay của mình cùng người khác cái kia lạnh như băng binh khí khác biệt. Ba thước trên mũi kiếm, lại chọn một sợi nhiệt độ chính là cái này sợi nhiệt độ, để kiếm của hắn so bất luận kẻ nào đều nhanh. Mà nơi này nhiệt độ nơi phát ra, Mục Nhân Hùng trong lòng lại quá là rõ ràng, đang tới từ hắn trên lưng, cái kia nhẹ nhàng run rẩy tiểu quý nữ. Tất cả đều tựa như thoại bản bên trong viết thành cố sự. Nhu nhược lại sợ chết thiếu niên, là yêu chịu chết, lại tại trong tuyệt cảnh niết bàn chúng sinh. Tại đấu kiếm chàng máu và lửa bên trong, rèn luyện ra một viên không tì vết kiếm tâm. Sau đó vô số năm, lúc trước thiếu niên bằng vào trên trường kiếm một sợi nhiệt độ, trưởng thành thành một phương hào hùng. Cho đến ngày nay, hắn kiếm chống 10 năm phương thế giới, đã trở thành nam môn kiếm thủ, uy chấn hư không nam môn giới vực. Năm đó cảm mến quý nữ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, duy nhất không đổi là hắn trên mũi kiếm như cũ có một sợi tuyền cổ bất biến ấm áp. Bây giờ hắn đã phân không rõ, đến tột cùng là hắn bảo vệ tiểu quý nữ, vẫn là tiểu quý nữ một mực đang bảo vệ hắn. Nếu không có cái này một sợi nhiệt độ thủ hộ, hắn có lẽ sớm như trong môn tiền bối như vậy, tại vô tận giết chóc bên trong triệt để rơi vào điên dại, trở thành chân chính kiếm điên, tại kiếm tâm vô quản bên trong bản thân hủy diệt. Cũng chính bởi vì có như vậy kinh lịch, Mục Nhân Hùng đối cái này sợi nhiệt độ càng thêm quý trọng. Nhận lấy Tô Phong làm đồ đệ về sau, ngày qua ngày tận tâm chỉ bảo, trông mong khả năng như chính mình đồng dạng, một đời một thế thủ hộ một người, giữ vững phần này đến thật chí thuần tình ý. Nhưng người nào từng nghĩ, nhà mình cái này vốn chướng đồ như vậy mà như thế ngang bướng, cả ngày cùng tam giáo cửu lưu pha trộn, cho tới vương công quý tộc đem rượu ngôn hoan, cho tới thanh lâu kỵ nữ cảm mến đối đãi. Cái này đồ nhi vốn liền một bộ trí thành trí chân tính tình, tam giáo cửu lưu bằng hữu giao mấy lần, từng cái đều là móc tim móc phổi tình nghĩa. Mục Nhân Hùng lặng lẽ nhìn, trong lòng càng thêm không thoải mái. Quản hắn là cái gì vương công quý tộc vẫn là hồng lâu kỵ nữ, trong mắt hắn đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Hắn Mục Nhân Hùng cả đời cầm kiếm, chỉ vì thủ hộ trong lòng cái kia một điểm chu sa nốt rồi. Có thể cái này ngốc đồ đệ ngược lại tốt, lòng hiệp nghĩa nước tràn thành lụt, che chở đều là chút con kiến hôi tục vật. Cái này để hắn có chút không thích. Chương 477, không phải. Ngươi liền trực tiếp hỏi a. Chương 477, không phải. Ngươi liền trực tiếp hỏi a. Thế là nhiều lần mở miệng dạy dỗ. Nhưng Tô Phong tính tình chính là như vậy, mỗi lần đều là khiêm tốn nghe dạy, kiên quyết không thay đổi. Quay đầu lại đi kết giao bằng hữu mới. Trên mũi kiếm, cái kia sợi nhiệt độ sớm bị hồng trần trọc khí nhuộm dần đến loang lổ không chịu nổi, mà tiểu tử này còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đệ tử kết giao bằng hữu, từ trước đến nay bất luận thân phận quý tiện. Mục Nhân Hùng nghe đến răng hàm đau, nhưng vô luận như thế nào, Mục Nhân Hùng tuyệt đối không nghĩ tới, nghiệt đồ này lại đem câu nói này thực hiện đến triệt để như vậy. Cho tới tên ăn mày kỵ nữ thì cũng thôi đi, cho tới Hồng Nguyệt Chi Thai là chuyện gì xảy ra? Hắn lúc này chỉ muốn nổ nước bọn một câu, không phải, thật sự không để ý thân phận a. Nam môn kiếm thủ lúc này một mặt tiểu thụy, ánh mắt phức tạp nhìn xem nhà mình đồ nhi, hắn xác thực từng bởi vì Tô Phong kết giao bằng hữu thân phận quá mức đê tiện mà bất mãn. Nhiều lần chỉ điểm hắn, ánh mắt có thể thấp, nhưng cũng không cần như vậy thấp, để hắn giao một điểm thân phận tìm trận bằng hữu, nếu không một khi mắc nạn, chẳng những liền cái giúp đỡ đều không có. Thậm chí thỉnh thoảng còn muốn bị hắn đám kia hồ bằng cầu hữu liên lụy. Nhưng hôm nay, Mục Nhân Hùng dư quang không tự giác liếc nhìn cái kia Hồng Nguyệt thân ảnh, nhà hắn đồ nhi xác thực nghe lời, kết giao bằng hữu thân phận cũng xác thực đủ cao. Nhưng không cần phải như thế cao đi. Hồng Nguyệt hời hợt lời nói còn tại bên hai, "Tốt, như ngươi lời nói, nếu ta uống ngươi rượu, vậy chúng ta hôm nay liền coi như là bằng hữu." Cứ như vậy, đáp ứng. Trong chốc nhoáng này rung động, Mục Nhân Hùng chỉ cảm thấy đầu óc của mình nhăn nheo đều bị vớt lên. Hắn trong đại não lặp đi lặp lại vây quanh một câu, "Cái này hợp lý sao? Hợp lý sao?" Lập tức, Mục Nhân Hùng nhắm mắt trầm tư, "Hợp lý, tự nhiên là hợp lý." Điểm này không thể nghi ngờ, Hồng Nguyệt truyền thụ đạo lý còn rõ mồn một trước mắt, thế gian chưa từng có quỷ dị câu chuyện. Cho nên Hồng Nguyệt có thể cùng hắn đồ nhi kết giao chuyện này không hề quỷ dị, nội tại nhất định có hoàn thiện đạo lý chống đỡ. Như vậy, cái này đạo lý đến tột cùng là cái gì? Mục Nhân Hùng trong đầu tâm tư phi tốc vận chuyển, tất cả vấn đề lại về tới cái kia hạch tâm. Hồng Nguyệt tầng này nhân loại bên ngoài đến cùng là cái gì? Chính là tầng gia này tướng mạo tồn tại, để đủ để dẫn phát hư không hạo kiếp Hồng Nguyệt, có thể cùng bọn hắn đem rượu ngôn hoan, chính là tầng gia này tướng mạo tồn tại. Để Hồng Nguyệt có thể truyền thụ cho bọn hắn đại đạo chí lý, cũng chính bởi vì tầng này bên ngoài tồn tại, nhà hắn đồ nhi thậm chí có thể cùng Hồng Nguyệt thành lập bằng hữu quan hệ. Trong đầu bên trong bắt đến một chút xíu đầu mối, nhưng muốn miêu tả nhưng lại miêu tả không đi ra, khiến Mục Nhân Hùng đấy lòng nổi lên một tia cháy bỏng. Dư quang lại một lần không tự giác trôi hướng kia đối đem rượu nôn hoan thân ảnh. Nghiêng hai lắng nghe một lát, chỉ thấy hai người kia giờ phút này lại đúng như một đôi bèo nước gặp nhau giang hồ bạn cũ. Bỏ qua một bên hắn đồ nhi thường bèo tại bên miệng những cái kia chuyện lý thú không nói, Hồng Nguyệt hóa thành người trẻ tuổi, vậy mà đàm luận cũng là một chút sinh hoạt về vặt. Hồng Nguyệt vậy mà cũng có phiền não. Cũng tỉ như, hắn bây giờ vừa vặn tu đạo nhập môn, liền bị nhà mình sư phụ ghét bỏ, ném đi một tấm bản đồ để hắn đi nhận tổ quy tông, chính thức bái nhập môn phái. Sau đó, lần thứ nhất tại hư không tùy ý du tẩu hắn, giống như là đường. Trên bản đồ trọng yếu nhất một tọa độ, chẳng biết tại sao không thấy. Một loại quỷ dị nhưng lại không hiểu hài hòa cảm giác tại Mục Nhân Hùng trong lòng quanh quẩn, có như vậy một cái mắt, hắn gần như phải tin tưởng trước mắt thật là một cái tuổi chưa qua 30 người trẻ tuổi, có người bình thường sướng vui giận buồn. Bất quá, ý nghĩ này trong chớp mắt liền bị hắn vứt bỏ. Tuyệt đối không có khả năng. Cái này nhất định là Hồng Nguyệt tỉ mỉ ngụy trang bắt trước ngụy trang nhân vật. Chân chính Hồng Nguyệt, căn cứ hắn phía trước được đến tình báo, ít nhất tồn tại 17 vạn năm. Không, có lẽ càng lâu. 17 vạn tuổi chưa qua là Hồng Nguyệt sinh ra thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Nếu theo trí nhớ của hắn suy tính, lần trước hoang cổ cấm vực càn quét vạn giới lúc, cách nay sợ là 17 vạn năm không chỉ gấp 10 lần. Trong lòng suy nghĩ quần quật như nước thủy triều. Cho nên bạn cổ trường tồn Hồng Nguyệt vì cái gì có thể cùng hắn đổ nhi kết giao bằng hữu? Cái này nghi vấn lại một lần như giỏi trong xương quấn quanh trong lòng. Bất quá lần này, Mục Nhân Hùng suy nghĩ tiêu điểm rơi vào bằng hữu hai chữ bên trên, đột nhiên, một đoạn phủ bụi bí ẩn nổi lên trong lòng. Sâu trong hư không, có một chỗ lơ lửng không cố định cấm vực, gọi là phủ thế hội quyền. Hội quyền bên trong có đủ loại sinh động như thật thủy mặc nhân vật, thế giới này tọa độ không phải cố định, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, hắn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ liên lụy vô số tu sĩ mất mạng. Nhưng mà, liền tại lần trước cái này cấm vực xuất hiện thời điểm, chỗ này khiến vô số đại năng gãy kích tuyệt địa, lại bị người lấy không thể tưởng tượng chi pháp phá giải. Nói đến trái ngược với một tràng hoang đường trùng hợp, lúc ấy rơi vào người bên trong, có cái không có chút nào tu vi người trẻ tuổi, tự xưng là xuyên biệt giả. Liên tại hắn gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, đối mặt cái kia sắp giết chết hắn thủy mặc nữ tử, hắn lại bật thốt lên hô lên, mụ mụ. Lúc ấy ai cũng không có quả thật, chỉ coi là vùng vây dây chết nói mớ, ai có thể nghĩ cái này thật có hiệu quả. Thủy mặc nữ tử nghe tiếng khẽ giật mình, màu mực dần dần chút bỏ, hóa thành chân nhân răng rớp, thật sự nhận hạ cái này âm thanh mụ mụ. Chẳng những bảo hộ hắn thoát ly nguy hiểm, thậm chí có một cái có thể nói đại thần thông mụ mụ sau đó người trẻ tuổi này một bước lên mây, tại vị này mẫu thân che chở cho, con đường tu hành thông suốt. Cái này bí ẩn về sau bị lưu truyền đi ra, từ nay về sau, cái kia phủ thế hội quyền cấm vực lại không phải là tuyệt địa, lát mình biến hóa đã trở thành chân chính bảo tàng chi địa, mỗi năm đều có vô số người tính toán tìm kiếm được nơi đây. Nghĩ nhận một cái mụ mụ linh về nhà, đương nhiên cũng có nhận lão bà cùng ba ba. Theo có hư không học giả phân tích, một chiêu này có lẽ có thể gọi là nhận thân pháp cùng dân gian truyền thuyết bên trong lấy phong giống. Lấy tự thân khí vận bị dẫn, là đối phương giao cho một cái thân phận cái này sẽ để cho cả hai ở giữa thành lập một cái thân mật quan hệ. Cũng tại cái này sau đó, tu hành giới liền nhiều một cái quái hiện tượng, tu sĩ tại đối mặt tử cục thời điểm, há miệng liền kêu ba ba cũng không thể coi là cái gì hiếm lạ sự tình. Nghĩ đến đây, Mục Nhân Hùng dư quang lại lần nữa thoáng nhìn Hồng Nguyệt thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Chỉ là không biết, nhà mình đổ nhi cái này nhận bằng hữu đường lối, có hay không cũng cùng cái kia nhận thân pháp có chỗ liên quan. Không nghĩ ra trong cái này then chốt, Mục Nhân Hùng cũng không dám tùy tiện nhận thân, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ dây dưa, đã vận chuyển tới cực hạn. Không có cách nào tiếp tục suy tư. Đành phải lắc đầu, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn mắt còn tại uống rượu ngốc đồ đệ. Bí mật truyền âm đạo, uống rượu hỏng việc. Ngươi lại động não, phân tích cái này Hồng Nguyệt đạo lý. Chỉ thấy cái kia ngốc đồ nhi ngu ngơ một lát, lại hướng hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Bày tỏ không có vấn đề, Mục Nhân Hùng rất hài lòng, nhà mình đồ nhi mặc dù nhảy thoát, nhưng đa số thời điểm vẫn là đáng tin cậy nói không chừng thật có thể khám phá, suy nghĩ chưa rơi. Liền thấy Tô Phong Ba gác lại chén rượu, một mặt thành khẩn nhìn về phía hắn, bạn mới ngươi có thể đem ngươi đạo lý nói cho ta sao? Bên kia, Mục Nhân Hùng lập tức khí huyết dâng lên, trước mắt biến thành màu đen. Không dám tin nhìn hướng nhà mình Đỗ Nhi, bờ môi run rẩy, "Không phải, ngươi liền trực tiếp hỏi a?" Chương 478, hà tất làm như thế phức tạp. Chương 478, hà tất làm như thế phức tạp. Có như thế một cái mắt, Mục Nhân Hùng có chút mắng chửi người xúc động, chố mắt đứng nhìn nhìn xem chính mình Đỗ Nhi không hợp thói thường đến nhà thao tác, tay nắm chuôi kiếm không tự giác nắm thật chặt. Liền tại một lát phía trước, hắn còn tại trong lòng tính toán, lấy tiểu tử này thiên mã hành không tính tình, nói không chừng thật có thể chỉnh ra cái gì mạch suy nghĩ, thế là liền đem chính mình trước đây rất nhiều suy đoán cùng manh mối chuyển tới. Bất quá nói thật, hắn cũng không có ôm quá lớn trông chờ. Đây chính là Hồng Nguyệt Thai Ách A. Hắn quy tắc, sao có thể dễ dàng như thế nhìn thấu? Lại nói, bọn hắn kiếm tu nhất mạch từ trước đến nay thờ phụng kiếm tâm chỉ, thẳng tiến không lùi lúc nào cần phí cái này não. Mục Nhân Hùng tự hỏi tại trong kiếm tu đã coi như là khó được người biết chuyện. Phía sau hắn cái này 274 tên đồng đạo thế nhưng là tiêu chuẩn kiếm tu tư duy, rất khó nói có thể hay không góp ra một cái não. Trước mắt làm như thế, thuần túy là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới a. Thế mà cứ như vậy dừng, dán, mặt, mở, hỏi. Mục Nhân Hùng sắc mặt soát một cái trắng rồi lại đen, đen rồi lại trắng, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ. Không phải, nào có người dán mặt hỏi người khác sơ hở. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đồ nhi không hợp thói thường thao tác, liền giống như có người ngoài, đem kiếm gác ở trên cổ hắn, còn không phải hỏi hắn, ngài nhìn ta cái này kiếm hướng chỗ nào đâm có thể một chiếu mất mạng. Không, cái này so cái kia càng hỏng bét. Cái này để hắn nhớ tới điện tịch ghi chép đầu dê đồ đằng sự kiện, tại chưa khám phá quy tắc phía trước, bao nhiêu kiếm tiên đại năng liên thủ đều không làm gì được tôn kia tà vật, chỉ khi nào thăm dò cửa đạo, không những nhẹ nhõm chân áp, đến nay vẫn là kiếm môn nhất tiện tay phong ấn vật. Cung cấp bọn hắn điều động, mọi việc đều thuận lợi. Đồng dạng đạo lý, đặt ở Hồng Nguyệt nơi này, trực tiếp hỏi Hồng Nguyệt sơ hở hắn thấy, cái này khó tránh có chút ý nghĩ hao huyền. Mục Nhân Hùng ngược lại không dám vọng tưởng điều động Hồng Nguyệt, hắn tất cả tâm tư, bất quá là muốn đoán thấu Hồng Nguyệt tầng này hình người ngụy trang đạo lý, chỉ cần có thể tìm tới chung sống hòa bình biện pháp. Cho hư không miễn đi một tràng hạo kiếp, hắn liền đủ hài lòng. Vì thế hắn liền thân nhà tính mệnh đều chuẩn bị góp đi vào. Có thể nghiệt đồ này. Nghĩ đến chỗ này, Mục Nhân Hùng khỏe miệng co giật nhìn xem nhà mình Đỗ Nhi. Cái kia tiểu tử ngốc còn cười toe toét mang tính tiêu chí cười ngây ngô, trông mong chờ lấy Hồng Nguyệt đáp lại, hoàn toàn không biết xông ra bao lớn tai họa. Trong nháy mắt này, Mục Nhân Hùng đột nhiên liền hảo tâm mệt mỏi. Chạy xe không suy nghĩ, chậm rãi đóng lại hai mắt. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Không ngờ rằng, trong dự đoán Hồng Nguyệt nổi giận tình cảnh lại chưa xuất hiện. Chẳng những không có xuất hiện, bên hai ngược lại chuyển đến một tiếng cười khẽ. Đúng là cười khẽ. Mục Nhân Hùng nghe rất chân thành. Mặc dù vẫn như cũ lạnh như băng như máy móc, nhưng hắn nhưng từ thanh âm bên trong ngoài ý muốn nghe đến một tia người sống vị đạo, không cần hắn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Liên tại hắn suy nghĩ hỗn loạn thời khắc, cái kia băng lãnh âm thanh đã mở miệng, nếu ngươi đều mở hỏi, theo lễ phép đương nhiên có thể nói cho ngươi nhà. Mục Nhân Hùng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhìn đi, quả nhiên, không có khả năng. Hồng Nguyệt làm sao có thể chủ động nói ra, chờ chút. Không đúng. Mục Nhân Hùng đông nhiên mở mắt. Làm sao lại? Đáp ứng. Ngạc nhiên cực hạn nhìn về phía nhà mình Đỗ Nhi. Chỉ thấy cái kia tiểu tử ngốc mang theo mang tính tiêu chí cười ngây ngô, đang cùng Hồng Nguyệt nâng ly cả chén. Trong bận rộn bên trong vẫn không quên đối hắn nháy nháy mắt, phản phất tại nói, nhìn đi, nhiều chuyện đơn giản. Hà tất làm như thế phức tạp. Giờ phút này Mục Nhân Hùng từ ban đầu nhận thức đến Hồng Nguyệt thủ đoạn hoảng sợ, càng về sau nhìn trộm Hồng Nguyệt đạo lý thời điểm lo nghĩ, lại đến nhà mình Đỗ Nhi dán mặt mở lớn kiếp sợ, cho đến giờ phút này, chính hai nghe nói Hồng Nguyệt lại thật muốn nói ra tự thân đạo lý. Mục Nhân Hùng đã không biết nên thế nào hình dung giờ phút này tâm cảnh. Nói chung, đây chính là chết lặng đi. Đờ đã ngửa đầu, nhìn về phía trong hư không chiếu rọi Hồng Nguyệt. Vậy mà có thể trực tiếp hỏi hỏi ý kiến. Vậy hắn phí hết sức tất cả suy nghĩ, thậm chí vì thế mạo hiểm nhìn trộm Hồng Nguyệt, kém chút đem chính mình góp đi vào, đây tính toán là cái gì? Tại thời khắc này, hắn đột nhiên có loại sinh không thể luyến cảm giác. Bên kia, Kiếm Tu Tô Phong thu hồi ánh mắt, đối bên người Hồng Nguyệt ôm quyền nói, không cần để ý sư phụ ta đại khái là tuổi tác cao, ý nghĩ luôn là có chút nhiều, không một chút nào kiếm tu, để ngươi chê cười. Dứt lời, hắn ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Phương Khánh nghe vậy gật gật đầu, một bộ cũng không thèm để ý bộ dạng. Đồng dạng nâng chén uống cạn, thuần hậu tiểu dịch tại trong cổ kéo dài, chính hợp hắn khẩu vị. Không có tận lực triệt tiêu tiểu tình, bỏ mặc cảm giác say hơi say rượu, dư quang đảo qua bên cạnh vị này bèo nước gặp nhau bạn mới, đúng là bèo nước gặp nhau. Hắn bất quá là đi qua giới này lữ nhân, vừa rồi mặc dù bị kiếm của bọn họ khí quá nhiều, để hắn có chút bực bội, nhưng cũng chưa nói tới tức giận. Đã là hắn chủ động bước vào phương này chiến trường, bị tác động đến cũng tại tình lý bên trong. Còn nữa nói, hắn cũng tại những này kiếm tu trong thân thể tiến hành triệt để soát người. Vừa đến vừa đi, xem như là thanh toán xong. Vốn nên cứ thế mà đi, dù sao đối hắn mà nói trọng yếu nhất hay là tìm được tọa độ kia. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Tại một cái khác đầu tuyến lựa chọn bên trên, chân trời Hồng Nguyệt còn tại tra xét giới này chư vực. Giờ phút này ngừng chân, bất quá là ngẫu nhiên nghe nói dị giới người nói đến nhà mình mẫu giới, nhất thời hưng khởi tiến lên chuyện trò. Đến mức có thể thu lấy được một cái bạn mới, này ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Phương Khánh đối với cái này có chút vui vẻ. Đã là bằng hữu, một ít không ảnh hưởng toàn cục thị cầu, hắn tự nhiên vui vẻ thành toàn. Cho dù là địch nhân mở miệng, chỉ cần thái độ lễ phép một chút, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, huống chi bạn bè. Đơn giản suy nghĩ bay chuyện, Phương Khánh cân nhắc một chút, chậm rãi mở miệng, đây là ta đạo lý một trong, vô luận đối mặt bất luận kẻ nào vẫn là cái khác sinh linh, meo meo chó chó, hoặc là mô hình đồ chơi, lại hoặc là bò sát, đều có lẽ bảo trì giống nhau tôn trọng, bao gồm không giới hạn tại, cấm chỉ ôm luôn ngữ, cấm chỉ vô cớ lừa gạt, cấm chỉ tùy ý đánh giết, mời bảo trì lễ phép, đây là tôn trọng. Kiếm Tu Tô Phong đang nghe cái này vô cùng đơn giản đến có chút không hợp thói thường lời nói, trong cổ tiểu dịch kém chút một ngụm phun ra. Vậy mà như thế đơn giản sao? Trừng to mắt, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Phương Khánh đầu ngón tay khẽ chọc ly rượu, mỉm cười gật đầu, đây chính là ta công đạo lý lẽ, cái gọi là công đạo, tự nhiên là càng đơn giản càng tốt. Đang nghe như vậy câu chuyện, Tô Phong mở mịt gật đầu. Đạo lý gì? Cái gì công đạo? Cảm giác say lẫn vào những này tối nghĩa đạo lý tại trong đầu lật quái, để hắn vốn là bỏ bê suy xét kiếm tu đầu mơ hồ đau ngầm ngầm. Bất quá như vậy phiền não tới cũng nhanh đi đến càng nhanh, hắn vây vây đầu, giống tản ra kiếm khí đem suy nghĩ quét sạch sành sanh. Nếu sư phụ bàn giao vấn đề đã xử lý xong, như vậy xuống liền nên, uống. Chương 479, ngươi nếu thật coi ta là huynh đệ, liền thu hồi đi thôi. Chương 479, ngươi nếu thật coi ta là huynh đệ, liền thu hồi đi thôi. Ly rượu chạm vào nhau, quỳnh tương vào cổ họng. Phương Khánh nhìn trước mắt cái này mọi việc không anh tại mang kiếm khách bằng hưu, không khỏi bật cười. Cảm thụ được trong chén thuần hậu mùi rượu, nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói ra, đạo lý đơn giản có, phức tạp đạo lý đương nhiên cũng sẽ có. Ngươi nếu là muốn nghe, ta ngược lại là không ngại đối ngươi giải thích một phen. Liền xem như trả lại ngươi một bữa rượu này tiền. Nói đến đây, chỉ thấy hắn tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện mấy hàng chữ, đều là đạo văn viết, cách vật chi lý tha thân chi lý thế thân chi lý phong thần chi lý. Phương Khánh mắt say lờ đờ mông lung, mượn tiểu tình tiện tay chỉ vào mấy cái này đạo văn. Khẽ cười nói, ngươi có thể lựa chọn thứ nhất, ta có thể giảng dạy ngươi một cái giờ dạy học, đến mức có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem ngươi tạo hóa. Phương Khánh những năm gần đây, vẫn là đầu một lần thấy có người hướng hắn cái này tiên tâm thỉnh giáo để ý, tự nhiên không có tàng tư đạo lý. Nhắc tới cũng là, thiên tâm đạo bực này truyền thừa, là thuần chính nhất cổ phong trong môn chưa từng loại kia của mình quý tập tục xấu, từ trước đến nay lấy đem môn phái bên trong đạo lý phát dương quang đại làm đinh. Liền xem như trong môn tiên thư, đưa cũng không chút nào keo kiệt. Liền như là lúc trước Phương Khánh chỉ bất quá tại đồng ruộng làm một năm việc nhà nông, liền phải dạy thiên thư một quyển. Bây giờ Phương Khánh nhận Tô Phong một bữa rượu, tiện tay tặng ra đạo pháp chân truyền, càng là không có nửa điểm do dự. Nếu không phải chi hiểu Tô Phong cùng tiên tâm tiên thư vô duyên, chính là tặng hắn một bộ tiên thư lại có làm sao. Thế là, liền có trước mắt quang cảnh như vậy, Phương Khánh cầm chén rượu trong tay uống rượu, chậm rãi đánh giá, kiên nhẫn chờ đợi trả lời chắc chắn. Cái kia kiếm tu Tô Phong lại mắt say lờ đờ mông lung, ngất rượu, đối cái kia từng hàng đạo văn sững sờ. Không hề hay biết, giờ phút này chính gặp cả đời lớn nhất kỳ ngộ chỉ lo sợ lấy cái hót cười ngây ngô. Cái này lại gấp phá hỏng cái kia người thứ ba, Mục Nhân Hùng giờ phút này hai mắt trợn lên, gần như muốn lóe ra biển mắt. Thế cục diễn biến quỷ quyệt, đã vượt ra khỏi ý nghĩ của hắn. Nguyên bản hắn nghiêng thai nghiêm túc đang nghe Hồng Nguyệt kể ra đạo lý, ai ngờ đạo Hồng Nguyệt đạo lý vậy mà đơn giản có chút giận sôi, bất quá tôn trọng hai chữ. Cái này để trong lòng của hắn không tự giác có chút cầm lấy mũi, cho rằng bị lừa bịp. Chỉ bằng vào học được tôn trọng, liền có thể cùng Hồng Nguyệt bình an vô sự. Cái này sao có thể? Huống hồ chỉ là tôn trọng hai chữ, tập đến chẳng lẽ không phải dễ như phản, các loại, tựa hồ cũng không dễ dàng. Mục Nhân Hùng suy nghĩ đột nhiên cứng đờ, đột nhiên giật mình trong đó con thiếu. Hắn vốn là Hàn môn tiện hộ xuất thân, từ tầng thấp nhất đi tới bây giờ tầng cao nhất, tự nhiên biết đương kim xã hội hệ thống là như thế nào nghiêm ngặt. Hắn là sách theo đầu liệu mạng mới kiếm được hôm nay địa vị, giống như hắn như vậy may mắn người, trung bi là phượng mao lân rát. Tại như vậy thế đạo bên trong, chưa từng có qua chân chính tôn trọng. Chớ nói những cái kia cao lúa gạo đệ, từ nhỏ ngạo khí tận trong xương thủy chậm, đối người khác nhìn tới như heo cầu. Liền những cái kia phổ thông mách tính, lại làm sao tôn trọng qua chính mình? Đã sớm đem khúng đúng khắc ở đầu khớp xương. Như vậy xem ra, cái này nhìn như nông cạn tôn trọng chi đạo kỳ thực đại xảo như chuyết, đúng là cái khó giải nan đề. Trừ phi giải tỏa kết cấu rơi đương kim tất cả cấp bậc hệ thống, đem cái này ăn người chế độ đẳng cấp nổ tận gốc. Bằng không mà nói, một khi Hồng Nguyệt giáng lâm đến dạng này trong xã hội, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt, Mục Nhân Hùng liền cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng, mồ hôi lạnh thẩm thấu sau lưng, hắn bỗng nhiên nhìn hướng bên cạnh ngốc Đồ Nhi. Ngay trong nháy mắt này, Mục Nhân Hùng sáng tỏ thông suốt, rốt cuộc minh bạch nhà mình Đồ Nhi cùng Hồng Nguyệt tương giao đạo lý là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này từ trước đến nay tùy ý làm vậy, đối với người nào đều như vậy luôn vui lòng rằng dốc, có thể mà lại chưa hề khinh thị qua bất luận kẻ nào, cho dù là ham sâu vũng bùn tên ăn mày, cũng có thể không chút do dự giơ tay cứu trợ, trong mắt không thấy nửa phần căm ghét. Bây giờ như vậy ly kinh bạn đạo tâm tính, ngược lại trời xui đất khiến khế hợp Hồng Nguyệt lý lẽ, cùng cái kia Hồng Nguyệt giao bằng hữu, cũng liền chẳng có gì lạ. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, tóc trắng kiếm thủ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn qua nhà mình Đỗ Nhi. Hắn nguyên lai còn một mực ghét bỏ tiểu tử này làm việc cách trải qua phản đạo, ai có thể nghĩ hôm nay đúng là hắn cứu cái này 275 tên kiếm tu. Đến đây, Mục Nhân Hùng tâm thái lại một lần chuyển biến, trở nên lạnh nhạt. Trong lòng khép cười một tiếng, đã là cái này ngốc Đồ Nhi vì bọn họ kiếm đến sinh cơ, liền do hắn đi phát huy đi. Nào biết được, liền tại ý nghĩ này vừa bật hiện lên ngay mắt, liền thấy trong hư không, theo Hồng Nguyệt đầu ngón tay quơ nhẹ, cái này đến cái khác đạo văn liên tiếp hiện rõ. Không sai, là chân chính đạo văn. Không tự giác ở giữa, Mục Nhân Hùng hô hấp có chút gấp rút, tuyệt đối sẽ không giả dối. Hắn đã từng may mắn gặp qua một cái. Bây giờ chính cung phụng tại kiếm môn tổng đàn chỗ sâu nhất, bị vô số cấm chế trùng điệp thủ hộ mật thất bên trong. Đó là bọn họ kiếm môn chân phái căn cơ. Tổ sư có lời, đạo văn không mất, kiếm môn trường tồn, sự thật cũng xác thực như vậy, cái này gọi là kiếm đạo văn, từ xưa đến nay, diễn sinh ra vô số kinh thiên kiếm quyết, cung cấp môn nhân lĩnh hội tu tập. Bây giờ kiếm môn kiếm pháp phong phú, danh xưng có thể để cho thiên hạ kiếm tu đều là tìm được độc quyền kiếm đạo, đây cũng chính là kiếm môn có thể trở thành thiên hạ kiếm tu thánh địa nguyên nhân một trong. Mà giờ khắc này, Mục Nhân Hùng trơ mắt nhìn, cái kia Hồng Nguyệt hóa thân nam tử, nhẹ nhàng chỉ vào hàng này đạo văn, mang theo vài phần men say, dùng đến không chút khách khí ngữ khí nói: "Tùy ý chọn một cái, ta dạy cho ngươi." Trong chớp nhoáng này, hô hấp của hắn gần như ngưng trệ, thậm chí cảm thấy một trận hoảng hốt. Đạo văn thế nhưng là trực tiếp viết đại đạo bản ý tồn tại. Vậy mà có thể như vậy coi khinh, lại là trả lại một bữa rượu tiền, liền tùy ý như vậy đem ra. Bất quá mở mịt về mở mịt. Mục Nhân Hùng rõ ràng cảm giác được, cặp mắt của mình đã nổi lên xích hồng. Nhìn xem cái kia còn đang do dự ngốc Đồ Nhi, không nhịn được trong lòng sốt ruột, càng không ngừng máy mắt, mặc dù nhìn Hồng Nguyệt cũng không có không nhịn được ý tứ, lại vẫn sợ tiểu tử ngốc này bỏ lỡ trận này cơ duyên to lớn. Không có người so hắn rõ ràng hơn, đây có lẽ là Tô Phong đời này cũng sẽ không lại gặp phải tạo hóa. Nghĩ như vậy, cũng không đoái hoài tới mặt khác, cũng không đoái hoài tới Hồng Nguyệt sẽ có cảm tưởng thế nào, hạ giọng thúc giục nói: "Khục, Tiểu Phong Nhi, tranh thủ thời gian hạ quyết định a, chớ nên để ngươi bằng hữu đợi lâu." Lời vừa nói ra, men say mông lung kiếm tu Tô Phong lập tức tỉnh táo lại. Hắn quay người nhìn về phía sư phụ, nét miệng lộ ra mang tính tiêu chí cười ngây ngô, trung điệp gật đầu nói: "Sư phụ, Đồ Nhi hiểu." Lập tức trịnh trọng đối mặt Phương Khánh, gàn từng chữ: "Sư phụ ta từ nhỏ dạy bảo ta, đại trưởng phu đứng ở giữa thiên địa, làm quang minh lỗi lạc, vô công bất thủ lộc. Ngươi nhìn, sư phụ ta đã có điểm không cao hứng, bắt đầu điểm ta, còn nữa, ta mời ngươi uống rượu, chỉ là thuần túy bằng hữu chi ý, ta Tô Phong kết giao bằng hữu, từ trước đến nay lấy thành đối đãi, há có thể hàm muốn bằng hữu tiện nghi. Ngươi nếu thật coi ta là huynh đệ, liền thu hồi đi thôi." Chương 480, Phương Khánh nói lý. Chương 480, Phương Khánh nói lý, thu hồi đi thôi. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại ăn nói mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, ngược lại để Phương Khánh ngu ngơ một cái, chưa đi để ý tới cái kia sắc mặt giống như là bể nát tóc trắng kiếm tu, chỉ là chậm rãi gác lại chén rượu trong tay, ánh mắt rơi vào cái kia vẫn cười ngây ngô tuổi trẻ kiếm tu trên thân. Khóe môi mang theo ý cười nhợt nhạt, ý cười nhạt nhẽo, lại lộ ra một tia khó mà phát giác trịnh trọng. "Có lẽ ngươi cũng không để ý gì tới giải, ngươi bây giờ từ bỏ chính là cái gì?" Phương Khánh ngữ khí từ trước đến nay là không có chút rung động nào, lúc này lại ít có mang lên một tia không thể nghi ngờ. Cái gọi là người tu đạo, chính là đạo lý thực hiện người, cả đời cách làm nhìn như giải rác vô trường, không liên quan, nhưng tinh tế phá giải đến xem, liền sẽ phát hiện bên dưới tự có một lấy quan mạch lạc. Mạch lạc bên trong, trọng yếu nhất tầng dưới chốt logic là không đổi, liền như là thiên tâm đạo, thế gian có lẽ không có một cái đạo phái so với bọn họ chú trọng hơn công đạo hai chữ. Nói một cách khác, không người người có thể tại không duyên cớ chiếm thiên tâm tiện nghi phía sau toàn thân trở ra, đồng dạng cũng không có người có thể buông tha thiên tâm tình cảm mà không thu bất luận cái gì báo đáp, cho dù ở người ngoài xem ra đây chẳng qua là bèo nước gặp nhau ăn một bữa rượu mà thôi, không tính là cái gì tình nghĩa, cũng không có tất yếu trả lại cái gì, nhưng Phương Khánh đối với cái này lại đặc biệt tích cực. Gặp Tô Phong muốn nói điều gì, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đem ngăn lại, ngươi lại không cần vội vã trả lời, đợi ta vì ngươi phân trần hiểu. Nghe xong lại báo cho ta đáp án. Nói xong, đầu ngón tay điểm nhẹ cái thứ nhất đạo văn, cái này cái thứ nhất đạo lý gọi là cách vật chi lý. Phương Khánh âm thanh mang theo ba phần cảm giác say, đầu ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng huy động, có thể khám thấu thế gian vạn vật bản chất, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Phất tay có thể giải cấu thế gian vạn vật nhỏ đến giọt nước trong biển cả, lớn đến thiên địa thương cung, thiên địa vạn vật mặc cho ngươi tùy ý tùy tâm cải tạo. Ngươi chỉ cần học được trong đó một điểm chân lý, từ đó liền có thể hưởng thụ vô tận. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay hướng về phía trước, lấy ra, Tô Phong đang đắm chìm tại Phương Khánh giảng thuật đại đạo lý lẽ bên trong, nghe vậy khẽ giật mình, cái gì? Bội kiếm của ngươi? Theo Phương Thanh ánh mắt, Tô Phong cúi đầu nhìn hướng bên hông bội kiếm, cũng không suy nghĩ nhiều, ngón cái khẽ đẩy chuôi kiếm, ba thước thanh phong ứng thanh ra khỏi vỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm. Tô Phong ngựa khí không tự giác mang lên mấy phần tự hào, chúng ta kiếm tu, cả đời sở cấu bất quá hai sự tình, một là tu tập kiếm thuật, khắp nơi đấu kiếm, hai là ôn dưỡng một thanh thiên kiếm. Trôi này tức ngân đã là theo ta trình chiến lợi khí, cũng là tâm ý tương thông chí hữu. Tựa như đáp lại chủ nhân lời nói, thân kiếm đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh, như kiếm rít gào lại như tức gáy. Tô Phong gò má không tự giác mang lên ý cười, nhẹ nhàng gõ gõ vai quõng. Ai, nói ra thật xấu hổ, là nuôi ra trôi tiên kiếm này, những năm này ta tan hết gia tài, xuất sinh nhập tử. Bây giờ tức ngân đã hoàn thành cựu chuyển cựu luyện, cựu chuyển đúc chất, cựu luyện thành hình. Bây giờ trôi này kém ta trưởng thành kiếm khí, đã bên trên danh kiếm bảng. Kiếm tu nói xong nhà mình ái kiếm, luôn là như vậy có chút thao thao bất tuyệt, liền như là một cái hướng người khác khoe khoang hài tử ra trưởng. Đầu ngón tay vuốt ve trên thân kiếm những cái kia chỉ có kiếm tu mới có thể nhận ra minh văn. Mỗi một đạo đường vân đều ghi lại một đoạn sinh tử lịch luyện, mỗi một chỗ tối ngấn đều nói trải qua nhiều năm khổ tu. Thoáng cảm khái một tiếng, cổ tay nhẹ lật, đem trường kiếm ném Phương Khánh. Phương Khánh lãnh đạm liếc qua, kiếm dài 3 thước 3, khinh bạc sắc bén. Thân kiếm mỗi một chỗ chi tiết đều bị tỉ mỉ bảo dưỡng, nhìn ra được kiếm chủ người đối với nó yêu thích, nhìn ra được ngươi là nuôi thanh kiếm này phí đi không ít tâm huyết. Phương Khánh tùy ý nói. Đương nhiên, chủ đề chuyển tới trên thân kiếm, Tô Phong lập tức mặt mày hớn hở, tiên kiếm mỗi một chuyển đều có thể so với độ kiếp, mỗi một luyện đều muốn hao hết vô số thiên tài địa bảo, đặc biệt là ta tức ngân cửu chuyển, bây giờ nghĩ tiến thêm một bước cũng khó như lên trời. Hắn đang muốn tiếp tục khoe, đã thấy cái kia hồng nguyện hóa thân đột nhiên bấm tay gậy nhẹ mũi kiếm. Cẩn thận, kiếm rất sắc bén. Tô Phong nghẹn ngào hô. Lời còn chưa dứt, một tiếng thanh thúy răng rắc vang lên, chờ thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hai tiếng kinh hô đồng thời nổ bang, cái này sao có thể? Hai một tiếng xuất từ Tô Phong, mà khác một tiếng thì là cái kia tóc trắng kiếm thủ Mục Nhân Hùng, trước mắt bao người, trôi này tên là Tức Ngân Tiên Kiếm, lại tại hời hợt gậy một cái ở giữa, từ cựu chuyển cựu luyện nhảy lên đến 10 chuyển 10 luyện. Hai người đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Phong Khinh Vân Đạm Hồng Nguyệt hóa thân. Chỉ có người trong nghề mới hiểu được, cựu chuyển đến 10 chuyển là bậc nào thiết diện. Đại biểu cho cần du lịch hư không, thăm dò vô số bí cảnh. Đại biểu cho muốn trải qua ngàn khó vạn nguy hiểm. Ngay cả như vậy, cuối cùng tỷ lệ thành công cũng là không đủ vắng nhất, có thể giờ phút này, đạm này thiên địa khoảng cách, lại bị cái này con ngón đúng ra, hời hợt san bằng. Sư đồ hai người liếc nhau một cái. Lúc này thần sắc, đã từ vừa rồi nhẹ nhõm trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Tô Phong trên mặt bất cần đời thần sắc toàn bộ rút đi, nhìn qua cái kia vòng hồng nguyệt, trong thanh âm mang theo khó nén rung động, chẳng lẽ đây chính là cách vật chi lý? Phương Khánh khẽ gật đầu, không sai, hao tâm tổn trí phí sức cho tiểu tử này giải thích đại đạo lý lẽ, cũng không bằng để hắn trực tiếp gặp mặt hiệu quả càng thêm rung động. Nhìn xem vị này tuổi trẻ kiếm tu bộ dáng kiếp sợ, Phương Khánh nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chỉ hiểu ngươi những năm này luyện kiếm không dễ, nhưng thế gian rất nhiều đạo lý chính là như vậy, cũng không phải là một điểm cày cấy liền có thể được đến một điểm thu hoạch. Ngươi trải qua trăm năm, thiên tân vạn khổ lại như thế nào? Vẫn như cũ không ngăn nổi hắn, người nhẹ nhàng gậy một cái. Lời còn chưa dứt, lại là con ngón đúng ra. Giang giác. Tiếng vỡ vụn vang lên lúc, Tô Phong trong lòng lại là run lên. Hắn trợn mắt nhìn xem chính mình bản mệnh tiên kiếm không ngờ đạt đến 11 chuyển cảnh giới, liền hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Cựu truyền tiên kiếm trên thế gian có thể xưng được là danh kiếm. 10 chuyển tiên kiếm, chỉ có kiếm đạo đỉnh phong người có thể được, mà cái này 11 chuyển, hắn chỉ ở cổ tịch trong truyền thuyết gặp qua. Phương Khánh đem phản ứng của hắn thu hết vào mắt, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt tiêu ý, nhân tâm chính là như vậy, vừa rồi quả quyết cự tuyệt, bất quá là còn chưa rõ ràng chính mình cự tuyệt đến tột cùng là bực nào cơ duyên. Giờ phút này, trôi này khoáng cổ tuyệt kim tiên kiếm đang ở trước mắt, dù không được hắn không động tâm. Nhìn trước mắt hai mắt xích hồng tuổi trẻ kiếm tu, Phương Khánh dụ hoặc còn đang tiếp tục. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh không nhanh không chậm, chỉ cần ngươi học cách vật chi lý, cho dù chỉ lĩnh ngộ một điểm, liền đã chấp trưởng nhìn ra vạn vật bản chất quyền hành. Một bên nói, lại là con ngón đúng ra. Tiếng thứ ba giòn vang tại trong hư không quanh quẩn. Trôi này trải qua thập nhị chuyển luyện hình trên trường kiếm, vết dạn như mạng nhện lan tràn lại thoáng qua khép lại. Thân kiếm cho dù bất động, cũng tại xé rách hư không. Linh vận đã đạt cực hạn, thân kiếm đống nhiên và mèo, trường kiếm đảo ngược ở giữa hóa thành một cái toàn thân óng ánh linh tước. đây chính là ta đạo lý. Phương Khánh nhìn chăm chú rung động linh tước, ngươi cũng có thể xưng là quyền hành. Chương 481, đây là chúng ta ước định. Chương 481, đây là chúng ta ước định. Cười yếu ớt đưa bàn tay vươn về trước, linh tước khéo leo đứng ở lòng bàn tay, linh quang kiếm khí tại cánh chim ở giữa lưu chuyển, lộ ra mê hoặc chí mạng. Ngươi khẳng định muốn từ bỏ cái này quyền hành sao? Phương Khánh âm thanh bỗng nhiên trở nên âm u, đón lấy nó, từ đây ngươi kiếm tu con đường liền sẽ đi vào đường tắt, lại không chướng ngại. Không cần muôn sông nghìn núi, cũng không cần sông pha khói lửa. Cử thế vô song tiên kiếm, dễ như trở bàn tay. Phương Khánh nói đến cực kỳ nghiêm túc. Hắn là người tu đạo. Người tu đạo trong mắt, thực hiện đạo lý cao hơn tất cả. Nói hắn cố chấp cũng tốt, không thể nói lý cũng được. Hắn lúc này chỉ muốn mau chóng trả lại tiểu tử này một rượu chi tình, duy trì chính mình công đạo lý lẽ cho dù, vì thế dụ hoặc một cái đơn thuần thẳng thắn kiếm tu làm trái bản tâm, cũng ở đây không chối tử. Phương Khánh không cảm thấy chính mình có sai. Dù sao, hắn cho cơ hội này, thế nhưng là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến tạo hóa. Phương Khánh đầu ngón tay nhẹ chuyển chén rượu, đem màu hổ phách tiểu dịch uống một hơi cạn sạch. Tiến tĩnh chờ một đáp án. Lúc này, chỉ thấy kiếm tu Tô Phong ánh mắt gắt gao đính tại cái kia chim tức bên trên, trong mắt không thể chấp nhận hắn vật. Kiếm tu cả đời, nhân kiếm đồng tu. Trôi này theo hắn chinh chiến nhiều năm trường kiếm, kinh lịch đau khổ không thể so hắn gần một nửa phân. Có thể hôm nay mới biết, chính mình cả đời sở cầu tại một số tồn tại trong mắt, lại như vậy một người. Không nhịn được tự lẩm bẩm đạo, làm sao có thể đơn giản như vậy? Cái này cũng quá không giảng đạo lý. Phương Khánh đầu ngón tay thưởng thức một cái chén rượu, nghe vậy cười khẽ, sai. Ta chính là đạo lý. Một bên nói, Phương Khánh không nhìn nữa kiếm tu trong mắt dãy rủa. Trong lòng như có điều suy nghĩ, tiểu tử này kiên trì, có lẽ cùng chính mình kiếm tâm có quan hệ. Nhưng hắn cũng không để ý, kiếm tâm long đong lại như thế nào. Hắn cho phần này tạo hóa, đủ để cho phàm nhân một bước lên trời. Phương Khánh nửa khép tầm mắt, che giấu trong mắt hờ hững. Thiên tâm chính là thiên tâm, cho dù lại cố gắng đóng vai một cái người cũng vô pháp che giấu trong xương lạnh lùng. Mắt thấy tiểu tử này còn tại dãy rủa, không chút suy nghĩ, bấm tay gõ nhẹ cái thứ hai đạo văn, tha thân chi lý cách vật chi lý, bất quá là ta sở học đạo lý bên trong dễ hiểu nhất đạo lý. Cái này tha thân chi lý mới là chân trương. Phong túng chỉ ngộ được ra lông, nhục thân thể, khôi lôi đồ chơi, cái gì cần có đều có, muốn đổi liền đổi. Từ đó về sau, rốt cuộc không cần phải bị nhục thân tư chất hạn chế. Trường sinh lâu dài đời không thành vấn đề. Thế gian tất cả anh hảo, cũng toàn bộ quỷ ở ngươi dưới gối, mặc cho ngươi điều động. Đây cũng là một cái quả bom nặng ký. Sư đồ hai người vừa bạn kinh lịch cách vật chi lý rung động, giờ phút này nào còn dám có nửa phần kinh thị. Hồng Nguyệt đã nói nhục thân, sát thịt, khôi lỗi, đồ chơi cái gì cần có đều có, trường sinh lâu dài đời không thành vấn đề, cái kia hẳn là mặt chữ ý tứ, tuyệt không nói ngoa. Không chờ hai người nghĩ lại, cái kia ngón tay lại chỉ hướng hàng thứ ba. Thế thân chi lý, cái này thế thân chi lý chính là nhắm thẳng vào đại đạo lý lẽ, chỉ cần ngươi có thể ngộ được một điểm, từ đây vô luận tu hành vẫn là mặt khác, ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ đi tại chính xác trên đường. Tất cả sai lầm đều là từ ngươi thế thân tiếp nhận. Học nó, đại biểu ngươi đứng ở tương lai. Thế nào? Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Không đề cập tới nhắm mắt trầm tư Tô Phong, lúc này, Mục Nhân Hùng chỉ cảm thấy bờ môi của mình đều đang run rẩy, nhắm thẳng vào đại đạo lý lẽ. Bọn hắn những tu sĩ này, vô luận là kiếm tu cũng tốt, mặt khác lưu phái tu sĩ cũng được, cả đời sở học bản lĩnh, khái quát một câu, bất quá là hộ đạo chi pháp. Dựa vào chút ít này, mặt bản lĩnh lơm lớp lo sợ tiến lên, có thể đi bao xa liền trong lòng mình đều không chắc. Luôn miệng nói tất cả vì truy tìm đại đạo, có thể khẩu hiệu này đều có nhiều trống rỗng, chính bọn họ rõ ràng nhất. Bây giờ hắn mới biết, vậy mà có thể trực tiếp đứng tại trên đại đạo, từ trên xuống dưới như vậy ung dung hành động, không cần cái gì hộ đạo chi thuật, bởi vì bọn họ tu chính là đại đạo bản thân. Phương Khánh nhìn xem đôi thầy trò này đã bị hắn dần dần nhịn đến hòa hậu, khoe miệng nổi lên một tia cười yếu ớt, đưa tay chỉ hướng cuối cùng một hạng đạo văn, đây là phong thần chi lý, là ta từ trong môn một vị tiền bối chỗ học được trên lệnh chi pháp. Mặc dù đạo lý rõ ràng, lại có chút dùng vào thực tế, có thể sắc phong thế gian thần linh. Vô luận là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, vẫn là sông núi biển hồ linh, đều có thể bị ngươi sắc phong thành thần linh, tạo điều kiện cho ngươi điều động. Theo cuối cùng một bút đạo văn giải thích xong xuôi, Phương Khánh đứng chắp tay, lặng lẽ đợi đáp lại. Tình cảnh như thế như rơi vào người khác trong mắt, sợ là muốn nhịn không được cười lên. Một phương ban cho cơ duyên to lớn, một phương khác ngược lại nhăn nhó khước từ. Nói không chừng còn sẽ có người thầm mắng một tiếng tiểu tử ngốc. Nhưng chỉ có Phương Khánh chi hiểu, trường hợp này tại tu đạo giới gọi là đạo tranh. Song phương bởi vì đạo phái lý niệm không nhất trí với nhau mà sinh ra xung đột, loại này xung đột cũng không cần lớn bao nhiêu, dù cho chỉ là hàng ngày bên trong nhỏ bé bất đồng, cũng có thể gọi đạo tranh. Lại qua một cái hô hấp công phu, Phương Khánh vượt qua còn tại dãy rủa tuổi trẻ kiếm tu, ánh mắt rơi vào vị kia thần sắc lo lắng lao giả tóc trắng trên thân. Khẽ cười một tiếng, ngươi là sư phụ của hắn. Đỗ Nhi hiện tại gặp phải quá nhiễu, đại não có lẽ không thanh tỉnh, không bằng ngươi thay hắn làm quyết định. Mục Nhân Hùng đột nhiên đến cái này quyết đoán quyền lực giữa lông mày vui mừng chợt hiện lại ẩn, vốn muốn bật thốt lên đáp ứng, như vậy lựa chọn, hắn thấy không cần do dự. Lại tại mở miệng mấy mắt, thoáng nhìn Đỗ Nhi trên mặt vẻ dãy rủa, cái này để hô hấp của hắn không nhịn được trì trệ, nguyên bản lời nói nén trở về, nhà mình Đỗ Nhi là như thế nào nghĩ, hắn lại há có thể không biết, đối mặt đầy trời cơ duyên, có thể trông coi điểm này bé nhỏ bản tâm khổ chống đỡ đến nay, đã không dễ, hắn tự nhiên chi hiểu, mình lúc này nếu là làm quyết định, chính là áp sập phần này bản tâm cuối cùng một cọng rơm, đặt ở trước đây hắn ngược lại là sẽ không chút do dự, nhưng lúc này, nhìn xem Đỗ Nhi vẫn như cũ cắn nát răng ngà vẫn khổ chống đỡ răng rấp, đột nhiên mở không nổi miệng, cuối cùng là hóa thành khẽ than thở một tiếng, "Tiểu Phong Nhi, ngươi làm quyết định đi, vô luận như thế nào, sư phụ đều duy trì ngươi." Thanh âm đàm thoại âm nhẹ nhàng, lại tại một nháy mắt cho Tô Phong rót vào lớn lao lực lượng, chỉ thấy hung hăng một căn cánh tay, đợi đến máu me đầm địa thời điểm, mới bỗng nhiên ngẩng đầu, hô: "Hồng Nguyệt huynh, ta ý nghĩa tuyệt, nói không nhận, liền không nhận." Như quả thật niệm cái này chén rượu chi giao không bằng định cái ước hẹn, lúc này, Tô Phong đôi mắt bên trong khôi phục thanh minh chi sắc, 30 năm năm sau, đến phiên ta nghỉ mục, đến lúc đó, ta sẽ đi Nam Môn giới, tranh đoạt đời tiếp theo Nam Môn kiếm thủ vị trí, lần này đi hung hiểm, ta có lẽ liền một đi không trở lại, đến lúc đó, ngươi có bằng lòng hay không trước đến mời ta một chén rượu. Lời nói này chính là vượt quá Phương Khánh ngoài dự liệu, bất quá đến cũng tại tình lý bên trong, cho dù hắn là thiền tâm lại như thế nào, lần này đạo tranh tính toán hắn bại. Phương Khánh trên mặt không buồn không vui, chỉ là thả ra trong tay chén ngọn đèn, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, chuyện chỗ này, ta cũng nên tiếp tục bước lên đường về. Thân hình dần dần tiêu tán, liền tại Tô Phong đôi mắt bên trong hào quang trở nên ảm đạm thời điểm, đột nhiên nghe đến sau cùng ngôn ngữ, 30 năm năm sau đó, không gặp không về. Đây là chúng ta ước định. Chương 482, hệ thống phòng ngự thiên tâm chương 482. Hệ thống phòng ngự thiên tâm mãi đến tận mắt nhìn thấy cái kia từ hồng nguyệt hóa hình người trẻ tuổi tiêu tán vô tung, mục nhân hùng mới rốt cục phun ra một ngụm trọc khí. Hô, vô ý thức túi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lại quay đầu nhìn về phía sau lưng, làm xác nhận 274 khuôn mặt quen thuộc không thiếu một cái lúc, căng cứng vai con mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Giờ phút này thoáng như trong ngộng, đến nay hắn cũng còn cảm giác chuyện này có chút bất khả tư nghị. Bọn hắn vậy mà từ hồng nguyệt chi thai bên trong toàn thân trở lui, toàn viên còn sống. Đây quả thực hoang đường giống là quán trà người kể chuyện bịa đặt chí quái truyền kỳ. Trong lúc nhất thời, coi như hắn cũng không phải là cái người nói nhiều, tại lúc này trong lồng ngực cũng quần quận ngàn vạn ngôn ngữ, muốn tìm người kể ra, nghĩ như vậy. Lại tại quay đầu thấy được các đệ tử nháy mắt lại quy về trầm mặc. Những cái kia theo hắn vào sinh ra tử đồng môn vẫn duy trì phòng ngự kiếm trận, mũi kiếm chỉ không mảy may loạn mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tuân theo chỉ thị của hắn, không có chút nào lười biếng, đây là trăm ngàn lần kể vai chiến đấu rèn luyện ra ăn ý cùng tín nhiệm. Suy nghĩ một chút, đem lời vừa tới miệng sâu thẳm nuốt xuống, chuyện hôm nay, hắn biết là được, không cần thiết để bọn hắn chi hiểu một đoạn này đáng sợ lại kinh dị kinh lịch. Nghĩ như vậy, hắn ánh mắt nhìn thấy trong chàng duy nhị người biết chuyện. Nghĩ cảnh cáo hắn một phen, cái kia chi hiểu, chỉ thấy tiểu tử này lúc này chính hướng về Hồng Nguyệt tiêu tán phương hướng phất tay từ biệt, trên mặt còn mang theo nụ cười ngây ngô. Nhìn thấy đây, mục nhân hùng huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, "Tiểu Phong Nhi à, ngươi có biết chính mình làm cái gì?" "Đã làm gì?" Tô Phong một mặt mở miệng, "Ngươi hẹn Hồng Nguyệt, 35 năm sau giáng lâm Nam Môn giới." Mục nhân hùng mắt trợn trắng lên, giọng nói đột nhiên nâng cao, "Đến lúc đó các phái kiếm tu tụ tập, xem lễ người như cá giết sang sông." Lời nói ở đây im bặt mà dừng, phía dưới hắn đã nói không được nữa. Đem diệt thế hai ách dẫn tới ước vạn tu sĩ nơi tụ tập, cái này cùng đem một cái đạn hạt nhân nhét vào phố xá sơ mất khác nhau ở chỗ nào? Bình tĩnh, sư tôn, chẳng qua là một chén rượu việc nhỏ, ta xem Hồng Nguyệt huynh không giống diệt thế người xấu. Tô Phong cười yên tâm, ngược lại trấn an nhà mình sư phụ, nhìn xem nhà mình trước sau như một sức chỉ đồ nhi, mục nhân hùng chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu. Mắt trợn trắng lên liền không nghĩ lại để ý đến hắn. Quyết định ít nhất 3 ngày không cùng nhiệt độ này nói chuyện, nếu không sợ là đợi không được Hồng Nguyệt giáng lâm, chính mình liền muốn trước bị tức chết. Tin tức tốt, gặp phải hai ách 275 người toàn bộ đều bình yên vô sự sống tiếp được. Tin tức xấu, nguy cơ cũng không giải trừ, chỉ là bị trì hoãn đến 35 năm sau. Một khi xử lý không thích đáng, cái này tai nạn đem đoạt đi ước vạn sinh linh tính mệnh. Nghĩ tới đây, mục nhân hùng ngón tay không tự giác nén thỉnh thịch nhảy lên huyệt thái dương. Trầm mặc một lúc lâu sau, chậm rãi ngẩng đầu, dùng trước nay chưa từng có trịnh trọng giọng điệu truyền đạt một đạo mệnh lệnh, kể từ bây giờ, phàm ta Nam Môn thập ngũ giới kiếm môn phân đàn đệ tử, muốn chính thức rời núi người, trước phải thông qua kiếm chi lễ nghi khảo hạch. Không hiểu tôn trọng người, sau này không lưng thuận núi. Hư không bên trên, hai vòng hoàn toàn giống nhau hồng nguyệt treo cao. Lúc này, bọn họ chính lấy tần số tương đồng chậm rãi sụp đổ. Hai cái giống nhau như lúc Phương Khánh cách không nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, làm trong đó một phương phóng ra bước chân lúc, hai vòng hồng nguyệt bắt đầu dần dần dung hợp. Đây là hai cái tuyến lựa chọn cuối cùng sụp đổ. Con đường thứ nhất bên trên Phương Khánh ngay tại tùy ý uống rượu làm vui, mà đổi thành trên một đường thẳng hắn, thì là đi tìm cổ thần trên phiến chiến trường này rằng có hai cỗ thế lực, một phe là kiếm tu, một phương khác thì là cái gọi là cổ thần. Vì tìm kiếm tọa độ, hai cái tuyến lựa chọn, Phương Khánh đồng thời đi hai cái phương hướng khác nhau, kiếm tu bên này ngược lại dễ dàng ứng phó. Kiếm tu đặc điểm chính là lực công kích cường hãn, lực phá hoại cao có chút vượt chỉ tiêu. Phương Khánh đối với loại này thuần túy tồn tại, xử lý ngược lại thuận buồm xuôi gió. Thậm chí xử lý xong tất cả sau đó, còn có lúc rồi dài uống vài chén rượu. Có thể bên kia liền hoàn toàn khác biệt. Những cái được gọi là cổ thần so Phương Khánh dự đoán còn gai góc hơn gấp trăm lần. Toàn thân mùi rượu Phương Khánh nheo mắt lại, nhìn xem một chính mình khát chính tứ chi vặn bẹo bỏ mà đến, động tác cứng ngắc giống là mắc điên chứng Phương Khánh. Không khỏi nhẹ nhàng tật lưỡi, sách, cái này có thể thật là chật vật. Ngươi đây là gặp cái gì? Cái kia hình dung khô héo Phương Khánh ngay vậy, trầm tư một lát, mới chậm rãi mở miệng. Cái này, chút, cổ, thần, vô cùng, có, thú vị. Đức quán gạt ra bảy chữ, từng chữ nói ra, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng cứng rắn gạt ra, cho đến lúc này, say khất Phương Khánh mới đột nhiên giật mình, đối diện cái này thương thế của mình xa so với mặt ngoài nghiêm trọng hơn, xem như sinh vật thông tin Phương Khánh tư duy cũng bắt đầu lệch, đây tuyệt đối có vấn đề. Phương Khánh lông mày càng nhăn càng chặt, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Làm sao sẽ làm thành dạng này? Đối mặt hắn hỏi thăm, một cái khác Phương Khánh ngược lại là ánh mắt có chút phiêu hốt, nhìn trái phải mà nói hắn, "Ân, cái kia, ta rất khó cho ngươi nói rõ ràng, tóm lại, bọn hắn rất thú vị. Ngắn ngủi hai câu nói lại so bình thường tốn nhiều hơn 10 lần thời gian. Như vậy che che lấp lấp thái độ, ngược lại khơi gợi lên Phương Khánh hứng thú. Buồn cười nhìn xem một chính mình khác, đều muốn sụp đổ hợp nhất, còn có cái gì tốt ẩn nút. Cười khẽ ở giữa, hắn không khách khí chút nào đưa tay vung lên. Cái kia dầu hết đèn tắt Phương Khánh lập tức bị tùy tiện phá giải, giống như giải rác ghép hình, lại theo tuyến lựa chọn sụp xuống bất luật, từng chút hướng hắn lắp ráp tới. Đây chính là thế thân pháp chân lý, ngàn vạn lựa chọn, trăm sông đổ về một biển, tại đạo đồ phần cuối, cuối cùng rồi sẽ sụp đổ quý nhất. Lựa chọn tốt nhất cái kia lựa chọn làm chủ thân. Cái này dầu hết đèn tắt thì là thế thân. Trong giây lát, tại chỗ chỉ còn lại một cái Phương Khánh. Coi hắn lần thứ hai mở mắt lúc, bên kia đủ loại kinh lịch đã toàn bộ rõ ràng trong lòng. Khá lắm, nguyên lai là bởi vì cái này. Liên tại vừa rồi, Phương Khánh cùng cực vô số giới vực, rốt cuộc tìm được cái kia ẩn thân cổ thần dựa theo thói quen của hắn, thuận tay liền định đọc một cái cổ thần truyện ký, nhưng nào biết đạo, liền tại Phương Khánh cùng cổ thần tiếp xúc thời khắc, rộng lượng hoang đường tin tức giống như vỡ đê chút xuống mà đến. Những này giải thích cổ thần cuộc đời chuyện cũ văn tự, mỗi một đoạn đều đang giảng giải cuộc đời hoàn toàn khác, trước sau đoạn không liên hệ chút nào, không có chút nào logic, tựa như ngàn vạn cái bể tan cảnh cố sự cưỡng ép chắp vá. Phương Khánh càng là ngưng thần mảnh đọc, văn tự liền càng vặn bẹo bành trướng. Rõ ràng có thể mấy chữ có thể miêu tả rõ ràng sự tình, mà lại rót vào vô số vô dụng miêu tả, trong giây lát, cổ thần chuyện ký độ dày đã tăng vọt tức và lần. Cho dù lấy Phương Khánh đọc tốc độ, muốn nhìn xem xong đều không phải chuyện một sớm một chiều. Càng đáng sợ chính là, những văn tự này còn tại điên cuồng mọc thêm. Mới đoạn không ngừng địa đặt ra càng nhiều cổ thần chuyện cũ thật thật giả giả, căn bản là không có cách phán đoán. Vô cùng vô tận tin tức dòng lũ, gần như ép khô Phương Khánh toàn bộ tính toán lực mà liền tại hắn kiệt lực duy trì lúc, tất cả văn tự đột nhiên vặn vẹo sai chỗ. Chữ từ điên đảo, thời tự hỗn loạn, liên quan đem thức hải của hắn quay đến long trời lở đất. Đây chính là mới gặp lúc, hắn tại sao lại tứ chi vặn vẹo phủ phục mà đi nguyên nhân, bởi vì lúc ấy hắn tất cả suy nghĩ đều rối loạn. Hiểu rõ xong một chính mình khác kinh lịch tất cả, Phương Khánh khẽ miệng phát họa nụ cười càng lúc càng lớn, thú vị, quá thú vị. Đây là đặc biệt nhằm vào thiên tâm thông tin đạo thể, khai thác virus, thuần túy vô cùng, có thể thắng thiên tâm một tràng đạo tranh kiếm tu. Tại dưới mí mắt hắn ẩn nút đến nay tọa độ lại thêm cái này, tự mang hệ thống phòng ngự thiên tâm cổ thần. Cái này hư không du lịch một ngày, quả thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chương 483, chấp đao nhân Phương Khánh. Chương 483, chấp đao nhân Phương Khánh. Nhàn nhạt cảm giác hưng phấn tại Phương Khánh trong lòng lan tràn. Một cái khác đầu tuyến lựa chọn bên trên, cái kia bị virus ăn mòn chật vật thân ảnh, không những không thể để hắn lùi bước, ngược lại đốt lên hắn hiếm thấy hào hứng. Phương Khánh chỉ là cảm xúc lạnh nhạt, cũng không phải là không có cảm xúc, trước mắt tình trạng như vậy, sắc thực hơi gợi lên hắn lâu ngày không gặp phấn khởi, thật là thú vị vô cùng. Trước mắt tình trạng như vậy, sắc thực hơi gợi lên hắn lâu ngày không gặp phấn khởi, thế gian này cơ duyên mệnh số, sớm bị chỗ tối sử dụng bàn người chia cắt hầu như không còn. Phát sinh trước mắt tất cả, nhìn như là chúng sinh tại cố gắng thay đổi vận mệnh, cũng tại cố gắng để chính mình sinh hoạt trở nên phồn hoa như gấm. Nhưng kỳ thật đây đều là dối trá mặt ngoài. Có người tự cho là chính mình dựa vào chính mình cố gắng phá vỡ giai cấp, thực hiện giai cấp này bọn, có người tự cho là đúng chính mình đứng sai đội, từ trong mây ngã vào bụi bặm, hối tiếc không kịp, than thở vận mệnh trêu người, cũng có người âm mưu, tự xưng là sớm nắng chiều mưa, ảnh hưởng tới thế giới. Nhưng những này, kỳ thật đều là người không biết ảo giác mà thôi. Bởi vì tất cả đều là những cái kia ẩn núp ở trong bóng tối lao miêu nhóm biết kịch bản. Chỗ rất nhỏ lại là có thể thay đổi, nhưng vận mệnh quy tích lại là cố định. Trường hợp này, để Phương Khánh nghĩ đến trí nhớ kiếp trước. Lúc trước sách giáo khoa bên trong có một câu, thiên hạ đại thế, chia lâu tất hợp, hợp lâu tất chia mỗi cái vương triều là đúc, không có ở ngoài thổ địa sáp nhập, thôn tính luân hồi. Thượng vị giả theo thời gian, chiếm cứ thế gian tất cả tư liệu sản xuất. Làm cửa son rượu thì thôi, ngoài đường có xương người chết rét, làm những cái kia bị dẫm vào trên mặt đất bên trong bách tính triệt để sống không nổi, chính là cầm vũ khí nổi dậy thời điểm. Từ đó, mặt trời lặn phía tây đi vào tận thế vương triều, liền sẽ tiến vào một vòng mới sa bài. Bách tính sinh hoạt từ đây sẽ thay đổi tốt hơn rất nhiều, nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là tạm thời, bởi vì lúc trước cầm vũ khí nổi dậy đám dân quê đã bỏ đi tiết mục cây nhà lá vườn ngoại bảo, mặc vào cao quý cẩm y ngoại bảo, đã trở thành mới thượng vị giả. Cái này sắp nhập thôn tính trò chơi là một cái luân hồi, cũng là một cái vận mệnh. Vương triều vận mệnh từ thành lập ngày đó liền đã chú định, trước mắt chư thiên vạn giới cũng là như vậy. Bất quá đồng dạng đạo lý lại diễn lại hoàn toàn khác biệt kết quả, bởi vì thống trị chư thiên vạn giới thượng vị giả tuyệt không phải vương triều bên trong những cái kia hốc đầy bụng vệ quý tộc nhiễm trùng. Bọn hắn là chân chính trường sinh giả, vĩnh hằng bất diệt đã được lợi ích người. Những người này tập hợp tại một chỗ, bao đoàn sưởi ấm, nhu đồ cũng không phải phản tục vương triều như vậy sắp nhập thôn tính thổ địa. Điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, thế nào vào bọn hắn pháp nhãn? Bọn hắn muốn chia cắt là thế gian này đại cơ duyên, muốn sắp nhập thôn tính là chúng sinh khí vận mệnh số. Bọn hắn chia cắt, sắp nhập thôn tính chính là thế gian này cơ duyên. Bọn hắn chấp bút là thiên địa lập mệnh, là thương sinh biết liền cố định kịch bản. Kịch bản bên trong nhân vật chính chính là nhân vật chính. Cho dù thân thế long đong, con đường gập ghềnh, cuối cùng sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh. Có nhân vật chính, tự nhiên là có vật làm nền mái phụ. Bọn hắn tất cả cố gắng, toàn bộ vinh quang, bất quá là vì phụ trợ nhân vật chính tồn tại. Lại không cam lòng lại như thế nào? Mặc cho ngươi đủ tiểu dãy rủa, cuối cùng chạy không thoát cố định số mệnh. Cố sự bên trong người, nào có tư cách phản kháng chấp bút người an bài. Thượng vị giả ngầm đồng ý bọn hắn dãy rủa, bất quá là muốn nhìn bọn hắn đem hết toàn lực về sau, ý nguyên rơi vào thâm viên trò hề mà thôi. Đây là bọn hắn vô tận tuế nguyện bên trong khó được tiêu khiển. nếu không xảy ra ngoài ý muốn, quang cảnh như vậy, làm đồng thọ cùng trời đất, vĩnh thế trường tồn. Dù sao đám này lão miêu từng liên thủ đem cái kia chấp trưởng khởi động lại cùng xào bài quyền hành nguyên thủy đạo triệt để mai táng, cái này để hành động của bọn hắn càng ngày càng không chút kiên kỵ. Nhưng bây giờ, ngoài ý muốn cuối cùng giáng lâm, có người đang cố gắng xé rách bọn hắn tỉ mỉ bệnh quy tắc thu nạp. Càng đáng sợ chính là, như bỏ mặc không quan tâm, người này quả thật có thể thành công, bởi vì hắn là thiên tâm. Thế gian này không người dám khinh thường thiên tâm. Phương Khánh từ khi bước vào hư không một khắc kia trở đi, một tràng chân chính đại thế đã mở ra. Thiên tâm công đạo cùng những này lão miêu sát nhập, thôn tính là hoàn toàn khác biệt đạo lý. Đây là đạo đồ căn cơ triệt để đối lập, tuyệt không điều hòa có thể. Phương Khánh đứng tại trong hư không, ánh mắt sáng rực, cái kia bị miễn cưỡng lao đi tọa độ, ba tôn như môn thần chấn thủ cổ thần, nhìn như không liên hệ chút nào chiến trường bố cục, dù sao chiến trường này đã tồn tại vô số năm, mà lại giờ phút này hiện ra như vậy trùng hợp, thuần túy đến cực điểm kiếm tu tại đạo tranh bên trong thắng hắn một bậc, thần bí biến mất tọa độ nhắm thẳng vào thiên tâm am hiểu nhất tin tức tra xét lĩnh vực, cùng với cái này tự mang hệ thống phòng ngự thiên tâm cổ thần, để Phương Khánh tại sở trường nhất xâm thực thông tin lĩnh vực, cũng lần đầu sắp thành lại bại, thậm chí bị ngược lại đem một quân. Tam trọng bố trí, tam trọng khiêu khích. Đây là Giá Mai phủ đầu. Phương Khánh khỏe môi cong lên một vệt tà tứ lộ cong. Vẫn là nói, bọn hắn đang sợ. Hắn nhưng là chấp trưởng kế hoạch tự tay nặn ra tiên giới trì đao nhân. Hắn đến, nhất định phá vỡ trước mắt tất cả những thứ này. Cho nên, có người bắt đầu run rẩy. Phương Khánh tuyệt không phải ngu rốt người, trước mắt cái này nhìn như đơn giản chèn ép, ở trong đầu hắn chỉ một cái chớp mắt liền bị phá giải hầu như không còn. Vô số phân tích chiều không gian tại hắn tư duy trung tầng tầng mở rộng, giống như tinh vi bánh răng cắn vào vật chuyện. Cũng theo những này phân tích, trong mắt của hắn gợn sóng dần dần bình, thần sắc bay về hờ hững, tựa như một vị rút ra ván cờ chấp kỳ giả, chính lặng lẽ quan sát toàn trường, ánh mắt thông thả, tựa hồ xuyên thấu qua tọa độ nhìn thấy nút ở tọa độ phía sau chồng chất bóng đen, mỗi người đều đem chính mình chôn sâu tại trong sương mù. Vang lên thanh âm nhắc nhở tại bên tai hắn vang lên. Tiểu tổ trí năng ý thức quần thể tổ khởi động phân tích tiết điểm tiếp vào bên trong mục tiêu uy hiếp đẳng cấp cực cao. Đầu tiên thanh tuyến băng lãnh cắt vào. Tồn tại đối thiên tâm cực kỳ thấu hiểu tồn tại. Cái thứ hai âm thanh cuối mang theo một ít dòng điện thanh âm rung động, tìm tòi đến cửu đạo khí tức, có cửu đạo tham dự ở trong đó, phù hợp logic, cửu đạo từ trước đến nay không phải bền chắc như thép. Thâm viên đạo tất nhiên can thiệp trong đó, đó là tự nhiên, thâm viên đạo đồ lý niệm cùng chúng ta thiên tâm là triệt để xung đột. Tư liệu lịch sử ghi chép, lúc trước thâm viên đạo chính là bị thiên tâm đổi ra mẫu giới. Tu quân bên trong thanh tuyến không ngừng biến đổi, khác biệt Phương Khánh ở trong đó phát biểu ý kiến. Ân, bất quá lúc trước trận kia chiến tranh miêu tả bên trên nhìn, lúc trước thiên tâm cùng thâm nguyên chiến tranh độ chấn động cũng không tính cao. Hợp lý, niên đại quá xa, khi đó liền nhị tổ cũng không thành nói, để thiên tâm chân chính đi đến đỉnh phong thất tổ lữ khôi càng là còn không có xuất thế. Bây giờ thực lực của thiên tâm đã hoàn thành 4 lần chất biến ngày gọn. Nghĩ đến cày tới tại hư không vô số năm thâm nguyên, thực lực từ lâu xưa đâu bằng nay. Chưa đủ chi tiết, trước mắt cơ sở dữ liệu chỉ có liên quan tới bất chu đạo nhân tư liệu, không cách nào cụ thể phân tích thâm nguyên. Không sai, bất chu đạo nhân sinh ra niên đại quá xa xưa, sở học tập lý niệm xa xôi cổ, có chút lạc hậu hơn thời đại. Ngoại trừ thâm nguyên bên ngoài, mặt khác mấy cái đạo phái các ngươi thấy thế nào bọn hắn lập trường? Ân, thiên dục hẳn là cùng chúng ta cùng tiến lùi, điểm này từ ngũ tỷ tham gia thần ma hiến tịch liền có thể biết được. Sách, cái này có thể khó mà nói, đám này sinh vật tình dục, chỉ theo đuổi tình dục kích thích, ở đâu ra cái gì lý trí à? Không sai, không thể bị ngũ tỷ nhu thuận thuận theo mê mắt, thiên dục đạo người, từ trước đến nay không có lập trường, trong mắt chỉ có chủ nhân. Chương 484, cái gì gọi là dưới đĩa đèn thì tối? Chương 484, cái gì gọi là dưới đĩa đèn thì tối? T, trong nhóm đột nhiên có người đổ ra một luồng lương khí. Từ vừa rồi đã biết trong tin tức, có thể nhìn ra, đối phương có cực kỳ hiểu rõ thiên tâm tồn tại, thậm chí nhằm vào thiên tâm khai phá virus. Muốn nói hiểu rõ nhất thiên tâm, không gì bằng tiên dục, các nàng thế nhưng là đối chúng ta hiểu tận gốc dễ, cũng không tốt nói, nhân duyên đạo cũng có khả năng, từ trên tư liệu nhìn, nhân duyên đạo, tại sử tiền tiên triều, đã từng đảm nhiệm chính là quốc sư. Thay mặt thiên mẫu chấp trưởng vạn đạo đối với thiên hạ vạn đạo. Mỗi một cái đều đặc biệt giải. Chẳng lẽ nhân duyên đạo tại đối diện? Tư liệu không đủ, không tốt bên dưới khẳng định, nhưng từ trên tư liệu phân tích đến xem, nhân duyên đạo là chân chính am hiểu ẩn nút ở sau màn chấp kỳ giả, không bài trừ bọn hắn là hai bên đặc cược. Phương Khánh ánh mắt tại nhóm chat thông tin bên trên chậm rãi đảo qua, tiếp theo một cái chớp mắt, lại lần nữa nhìn về phía cái kia thiếu hụt tọa độ vị trí. Trong lòng đã hiểu, thực lực của đối phương xác thực không thể khinh thường, nhưng hắn Phương Khánh cũng không phải một mình phân chiến. Ở sau lưng của hắn cũng đứng chồng chất bóng người. Bất quá vô luận như thế nào, những người này tuyệt đối sẽ không bởi vì trước mắt nho nhỏ cửa ải liền hiện thân tương trợ, nếu ngay cả cái này liên quan đều không qua được. Hán Phương Khánh cũng không xứng làm cái này chấp đao nhân. Khoe miệng kéo ra một vệt cười lạnh, Phương Khánh nhìn hướng ba cái kia ngăn tại trước cửa cổ thần. Trong một chớp mắt, hư không rung động. Chỉ thấy hư không bên trên từng vòng hồng nguyệt liên tiếp hiện lên, giống như nhỏ máu con người treo chân trời. Cùng lúc đó, vô số cái Phương Khánh từ khác nhau chiều không gian đi ra, hướng hắn tụ đến, đây đều là pháp môn đi bộ xuyên hầm thông tin sản vật. Hắn bản thể tại trong hư không không ngừng dạo chơi, tin tức đi xuyên tại ngàn vạn đường đi, có nhanh có chậm. Giờ phút này, những cái kia đi chậm rãi, cuối cùng đến đông đủ. Phương Khánh bản thể đứng ở hư không, nguyên bản dáng dấp có chút quỷ dị, phân nửa bên trái là dính lấy mùi rượu phong khoáng ngâm nền, nửa bên phải lại là bị virus ăn mòn khô héo bệnh thân. Nhưng theo vô số phân thân quý vị, bệnh biến bộ phận bắt đầu cấp tốc héo rút. Mắt trần có thể thấy, Phương Khánh thân thể tại phục hồi như cũ. Mãi đến cuối cùng, cái kia một nửa bệnh thân rút lại đến chỉ còn lại bên thai một sợi xám trắng sợi tóc. Phương Khánh tay phải nhẹ giơ lên, vê vê cái này sợi lọn tóc, nhẹ nhàng kéo một cái, thiện tay ném hư không. Đến đây, cổ thần lưu tại trên người hắn tất cả ô nhiễm vết tích, triệt để loại bỏ. Ánh mắt một lần nữa trở xuống cái kia ba đầu cổ thần trên thân. Những này cái gọi là cổ thần hình thể xác thực quỷ dị, bọn họ hình thái mỗi thời mỗi khắc đều đang vặn vẹo biến ảo, tựa như vĩnh viễn không cách nào định hình. Liên tại Phương Khánh nhìn chăm chú trong chốc lát, bọn hắn vậy mà chậm rãi tính toán biến thành Phương Khánh dáng dấp. Thú vị là, mỗi khi bọn họ sắp hoàn thành biến hình một khắc cuối cùng, tựa như xúc phạm một loại nào đó không thể nói cấm kỵ, toàn bộ hình thể nháy mắt sụp đổ tán loạn. Phương Khánh thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý bọn họ lần lượt thử nghiệm. Nhìn xem những này quái vật lặp đi lặp lại mô phỏng theo chính mình lại lặp đi lặp lại thất bại, trong lòng cười đắc ý, mô phỏng theo điều kiện tiên quyết là thu hoạch bị mô phỏng giả tin tức tham số liền cơ bản nhất nhận biết đều không hoàn chỉnh, cũng vọng tưởng phục khắc hắn tồn tại. Nhưng mà muốn biết hắn Phương Khánh tin tức há lại đơn giản như vậy. Vừa rồi giao phong đúng là hắn rơi xuống hạ phong, không những không thể chọn đọc đến đối phương truyện ký tin tức, ngược lại bị phản phệ đến chật vật không chịu nổi. Thậm chí kém chút bị đảo ngược đọc Phương Khánh truyện ký giờ phút này chút học đòi một cách vụng về cử động, bất quá là bọn họ tại biểu hiện ra vừa rồi đọc kết quả mà thôi. Nhưng hiển nhiên, bọn họ thất bại. Liền cơ bản nhất ngoại hình đều không thể xuất hiện lại. Đến đây, Phương Khánh xem như là thấy rõ, những này cái gọi là cổ thần, rõ ràng chính là nhân tạo binh khí sinh vật. Loại này mô phỏng theo năng lực, hẳn là bọn họ thủ đoạn công kích. Phương Khánh mặc dù không rõ ràng bị hoàn mỹ mô phỏng theo hậu quả, nhưng từ phía trước chọn đọc đến cổ thần tin tức đến xem, những cái kia phá thành mảnh nhỏ nhân sinh đoạn ngắn, chỉ sợ sẽ là loại này năng lực tác dụng phụ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, lập trường khác biệt, cũng vô pháp hữu hiệu câu thông, Phương Khánh cũng lười nhiều dâm dài, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Đã các ngươi thiếu hụt mô phỏng theo tin tức tham số, vậy ta cho các ngươi là được. Tay phải yếu đất nhất, năm ngón tay hơi khép, một cái vô hình đầu bút lông xuất hiện ở trong tay của hắn. Đầu bút lông lăng không lơ lửng, giống như chấm không phải là chấm. Cái này một chấm đã giống như thăm dò vào hư không, lại như cùng chấm đến hồng nguyệt bên trên. Trong nháy mắt này, hư không bên trên cái kia vòng đỏ tháng lại lờ mờ ba phần. Chờ bút lông chấm xuống mãn, màu đỏ tươi mực nước đậm đặc ướt át. Phương Khánh đột nhiên đặt bút, cách vật đổi màu, cách vật chi lý ở chỗ thấm nhuần vạn vật nguồn gốc, càng ở chỗ bóp méo vạn vật bản nguyên. Cổ thần truyện ký có vấn đề, trong thời gian ngắn cũng không hề hoàn toàn thấm thấu, nhưng sửa một ít màu sắc bất quá tiện tay vì đó. Bút tích rội ở giữa, Phương Khánh giờ phút này liền như là đứng tại vĩ độ bên ngoài một tên họa sĩ, bút tẩu long xà, thần hồ kỳ kỹ. Tại văn chương của hắn phía dưới, nguyên bản một cái kết cấu phức tạp lại quỷ dị trong họa hình tượng, bắt đầu bị từng chút từ bỏ nguyên bản bề ngoài. Bất quá nháy mắt thời gian, quỷ dị thân ảnh bị miễn cưỡng vẽ thành một cái tuổi trẻ đạo nhân dung mạo thường thường không có gì lạ, một đầu tóc dài xóa vai tùy ý ra phủ dây thường im, một thân mang theo một ít phá giải đạo bảo. Chợt nhìn, bất quá chỉ là non nớt tiểu đạo nhân mà thôi, nhưng chỉ có tại nhìn chăm chú đến con ngươi của hắn thời điểm, mới sẽ phát giác không bình thường, loại này coi thường tất cả ánh mắt, càng vốn không giống sinh linh nên có. Mà đây chính là bây giờ Phương Khánh dáng dấp, theo chiều không gian bên ngoài họa sĩ biến mất, chiều không gian bên trong thế giới hiện thực, ba tôn cổ thần bên trong một tôn, đã bị triệt để thay đổi bề ngoài, biến thành Phương Khánh. Sự biến hóa này để cổ này cổ thần phát sinh một ít mê man, điên cuồng tính toán thay đổi trở về, thế nhưng là vô dụng. Tại bề ngoài của hắn bị đổi màu thành Phương Khánh sau đó, nguyên bản biến hóa ngàn vạn thân thể tựa hồ chỉ còn lại cái này một cái hình dạng. Phương Khánh cảm thụ được cỗ này thân thể mới dãy rủa, cũng không thèm để ý, hắn lúc này chỉ bất quá chiêm cứ bộ thân thể này ra mà thôi, nội hạch vẫn là cổ thần căn bản là không có cách thâm nhập thao tác. Không chỉ như vậy, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận vi rút chống thiên tâm ngay tại điên cuồng vào tới, tính toán đem hắn triệt để đuổi ra ngoài. Cảm nhận được điểm này, Phương Khánh không hề gấp gáp, dù sao hắn cũng không có nghĩ chiêm cứ cái này cổ thần khôi lỗi hắn cái này đến chỉ vì nghiệm chứng một cái suy đoán. Tâm niệm chuyển động ở giữa, cổ thần Phương Khánh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không đạo thân ảnh kia, dung mạo thường thường không có gì lạ, tóc rối bời tùy ý buộc lên, một bộ cũ nát đạo bảo theo gió phồng lên, làm người khác chú ý nhất là cái kia tay phải nắm chắc họa chủ. Phương Khánh con ngươi hơi co lại, tại bản thể trong tầm mắt, cái này họa chủ căn bản không tồn tại, mà cái kia quyển trục bên trong rõ ràng cất giấu hắn cuối cùng tâm lực truy tìm tọa độ. Cái gì gọi là dưới đĩa đèn thì tối, nguyên lai tọa độ một mực giấu ở trên người hắn. Chương 485 là tiên triều thiên chi mẫu tại truy sát người a. Một chương 485 là tiên triều thiên chi mẫu tại truy sát người a. Một bước kia trống rông xuất hiện hỏa trùng, dường như sấm sét xé rách hắn nhận biết. Phương Khánh nhìn chăm chú cổ thần Phương Khánh trong con mắt cái bóng chính mình, cuối cùng phát hiện dị thường. Chậm rãi nâng tay phải lên, bàn tay của hắn bên trong rõ ràng trống rỗng, vẹn vẹn trong nháy mắt, Phương Khánh liền hiểu cái gì, đây là nhận biết chứng ngại. Tốt một cái dưới đĩa đèn thì tối. Hắn thông tin đạo thể sớm đã giả quét toàn bộ chiến trường, đào sâu ba thước tìm kiếm qua phụ cận tất cả giới vực, liền những cái kia kiếm tu thế giới ký ức đều bị lật cả đáy lên trời. Lại hết lần này tới lần khác bỏ sót chí mạng nhất điểm mù, chính hắn. Chỗ tối kỳ thủ lại như vậy mở ra lối riêng, từ vừa mới bắt đầu liền đem cái này tọa độ tự tay giao cho hắn. Theo hắn thiếu hụt nhận biết từng chút bù đủ, trong tay phải họa chụp giống như rút đi áo tàng hình, từng tấc hiện rõ tại trong tầm mắt. Liên tại họa chụp mở ra hoàn toàn mấy mắt, Phương Khánh bên tai lần thứ hai vang lên cái kia âm thanh quen thuộc ngâm tụng, thế sự một tràng đại mộng, nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ. Theo đạo này thanh âm quen thuộc xuất hiện lần nữa. Lần này hắn nghe đến chân thành, thanh âm kia rõ ràng chính là từ họa chụp bên trong truyền đến. Không kịp nghĩ kỹ, đột nhiên mở rộng bức tranh, chỉ thấy màu mực nhuộm thấm, một phương thiên địa trên giấy chậm chậm trải ra, trời xanh quang đãng, trắng vân thư quấn, kim sắc sóng lúa kéo dài đến chân trời. Ruộng lúa mạch bên trong có một cái rơm dạ đâm người giả. Người giả dưới chân nằm cái đội nón cỏ thiếu niên, chính lười biếng gối lên đông lúa mạch nghỉ ngơi. Phương Khánh mắt không chấp nhìn chằm chằm người trong bức họa. Lông mày có chút nhíu lên, tiếp theo trong nháy mắt, thân hình của hắn cũng bắt đầu chậm rãi trở nên có chút chịu tượng. Giống như thủy mặc phát họa đường cong, tại giấy tuyên bên trên ngất như ra. Thủy mặc màu lót Phương Khánh, chậm rãi đi vào trong họa, thế giới trong tranh kim sắc ruộng lúa mạch, nhiều một đạo nhân, người rơm bên cạnh thiếu niên hình như có cảm giác, tiện tay nhấc lên che mặt mũ rơm, còn buồn ngủ hướng hắn trông lại. Giọng nói kia quen thuộc đến tựa như lão hữu trùng phùng, tới rồi. Chỉ bên cạnh, ngồi đi. Loại này giống như cùng người quen tán gẫu tầm thường ngữ khí, để Phương Khánh có chút không thích. Mắt sáng như lúc nhìn kỹ người trước mắt, trong lòng mơ hồ làm đề phòng. Cái này đề phòng cũng không phải là bắt nguồn từ thiếu niên mạnh bao nhiêu, vừa vặn ngược lại, là vì hắn thực tế quá yếu, yếu đến liền bình thường phạm nhân cũng không sánh nổi. Nhưng vừa rồi câu thơ rõ ràng chính là hắn tại ngâm sướng, có thể tại cùng Phương Khánh đánh cờ bên trong chiếm thượng phong người, như thế nào lại như vậy suy nhược dáng dấp? Cái này rất mâu thuẫn. Thiếu niên mắt thấy Phương Khánh đối hắn mời làm như không thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, đem bao trùm lấy mặt mũ rơm triệt để lấy xuống, lộ ra một đôi che kín mắt quầng thâm con mắt, cùng một tấm trắng bệnh như tờ giấy mặt. Nhìn qua như lâm đại địch Phương Khánh, thiếu niên lại lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, ta biết vừa rồi trêu của ngươi, có thể ngươi cũng nhìn thấy, hà tất cùng cái người đã chết tích cực, ta cũng rất khó khăn a. Cái này suy yếu đến tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán, thiếu niên có chút nhíu mày. Dù sao bọn hắn được ta họa, theo ước định đến giúp bọn hắn làm một chuyện, may mắn chỉ là để ta ngăn ngươi, không có phái ta đi làm càng nguy hiểm hoạt động, dạng này rất tốt. Nói xong, cố yếu thiếu niên toét ra một cái nụ cười, huống hổ không phải cũng không có ngăn lại sao? Không hổ là để bọn hắn đứng ngồi không yên, thiên tâm ta lấy cái đúng dịp, dùng thân thể của ngươi giấu kín, cũng mới ngăn cản ngươi một khắc đồng hồ. Thiếu niên nói xong nhẹ giọng thở dài, giống như là tại cảm khái lại có người có thể tại một khắc đồng hồ bên trong liền phá hắn thủ đoạn. Thật tình không biết giờ phút này Phương Khánh nội tâm khiếp sợ càng lớn. Nếu biết rõ tin tức thế nhưng là thiên tâm tuyệt đối lĩnh vực, tại cái này phương diện cứng đối cứng. Không nói mặt khác, Phương Khánh có lòng tin chiến thắng mặt khác tất cả người của cửu đạo, mà lại liền tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực, lại bị người áp chế dòng dã một chén trà thời gian. Trước mắt cái này ốm yếu thiếu niên, Phương Khánh lại hoàn toàn nhìn không thấu. Không khỏi có chút nhíu mày, ngươi là ai? Đối mặt vấn đề này, ốm yếu thiếu niên đáp đến dứt khoát, ta à, bất quá là hắn khi còn sống một bức tự họa tượng mà thôi. Hắn là ai? Phương Khánh tiếp tục truy vấn. Thiếu niên chậm rãi chống lên thân thể, cặp kia gần như heo rút cánh tay khó khăn chống lên bệnh thân, chậm rãi dựa vào hướng sau lưng rơm dạ người giả. Cứ như vậy cái đơn giản động tác, đã để hắn mồ hôi đầm địa, thở dốc không chỉ. Chờ khí tức hơi bình, hắn vô vô bên cạnh đống cỏ khô, người đến đều là khách. Không bằng ngồi xuống, ta chậm rãi nói cho ngươi hắn là ai. Phương Khánh vẫn như cũ đứng chắc tay, thần sắc hờ hững, không để ý đến mời. Thiếu niên không cho rằng ngang ngược, ngược lại hé miệng cười, ngươi liền mèo nước gặp nhau kiếm tu đều có thể kết giao, hà tất đối ta như vậy đề phòng. Chương 485, là tiên triều thiên chi mẫu, tại truy sát ngươi a. 2, chương 485, là tiên triều thiên chi mẫu, tại truy sát ngươi a. 2, nói thật, ta cũng muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Không được. Phương Khánh cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Như vậy ngay thẳng từ chối để thiếu niên thần sắc đọc lại, lập tức cắn răng hàm nói, như thế nào? Là chê ta người trong bức họa này quá mức yếu đuối, không xứng cùng ngươi kết giao sao? Cũng không phải là, ta kết giao bằng hữu cũng không để ý thực lực đối phương cao thấp. Bằng hữu của ta, có ngang dọc thiên địa kiếm tu, cũng có phổ phổ thông thông nhân gian hoàng tử, cùng nhân gian bang phái nhị đại hoàng cố. Phương Khánh thuận miệng trả lời, đồng thời bất động thanh sắc tra xét thiếu niên nội tình. Thiếu niên thức hải bên trong ký ức như một tấm tiện tay bôi lên bức tranh, trong giây lát liền bị hắn lật xem hầu như không còn. Lượng tin tức ít đến thương cảm, không có bất kỳ cái gì Phương Khánh muốn tin tức. Kết quả này cũng là tại dự đoán bên trong, bằng hữu của ta đều rất đơn giản, thuần túy. Phương Khánh nhàn nhạt nói, ta thích cùng người đơn thuần kết giao bằng hữu. Dương mắt nhìn thẳng thiếu niên, nhưng ngươi hiển nhiên không phải. Ngươi đem chính mình giấu quá sâu. Huống hồ, âm thanh lạnh lùng, ngươi chủ động tập kích ta, cái này rất không tôn trọng. Ta không thích. Thiếu niên nghe vậy khẽ giật mình, cố biếu trên mặt hiện ra một vẻ đắng chát. Thuần túy thiếu niên. A, người trong bức họa thấp giọng cười khẽ, không quản ngươi tin hay không, đã từng hắn cũng thế. Bất quá hắn không có sư môn che chở, cũng không có có thể làm chỗ dựa sư tôn, cho nên hắn chỉ có thể từng chút vứt bỏ thuần túy, từng chút vũ trang chính mình. Dương mắt lúc, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, xấu đi, liền không ai dám ức hiếp, ngươi nói đúng không? Phương Khánh từ chối cho ý kiến. Hắn từng đọc qua Tô Phong một đường lịch trình, cùng nhau đi tới gian khổ, những cái kia cực khổ tuyệt không phải một câu có sư môn che chở liền có thể hời hợt mang qua. Tại khốn cảnh như vậy bên trong giữ vững bản tâm, xác thực đáng quý. Mà trước mắt người trong bức họa này, hiển nhiên không phải. Tựa hồ hiểu Phương Khánh đang suy nghĩ cái gì, ốm đau bệnh tật thiếu niên, khe khẽ thở dài, hắn điểm này khốn khổ tính là gì? Mà thôi, nếu ngươi nghĩ biết đạo, ta liền nói cho ngươi hắn là ai. Âm thanh phiêu hốt, tựa như xuyên thấu thời gian. Hắn à, sinh ra ngày ấy liền nằm tại như vậy vàng rực sóng lúa bên trong, mẫu thân khó sinh mà chết, phụ thân là cái không có đảm đường thi rất thư sinh, càng đem hắn bức bỏ tại đồng ruộng, phẩy tay áo bỏ đi. Đứa nhỏ này sinh ra đã biết, anh hải thân thể lại cất giấu một viên thông thấu tâm. Có thể thì tính sao? Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sói đói tới gần chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng hắn không hề sợ hãi, bởi vì hắn trong ngộng tổng ngồi cái thanh bảo đạo nhân nói cho hắn, tại lang ăn hết hắn phía trước, sẽ có đi qua đội xe. Một đôi giàu có vợ chồng chẳng những sẽ cứu tính mệnh của ngươi, càng đem coi như con đẻ. Nhưng hắn cũng không có cao hứng, bởi vì cái kia đạo nhân đồng dạng nói cho hắn, chỉ có thể tại đôi phu phụ kia dưới gối hầu hạ đến 3 tuổi. Như 3 tuổi sinh nhật phía sau không rời nhà, cả nhà của hắn 180 cửa ra vào đều là muốn vì hắn chôn cùng. Khi đó hắn mặc dù trời sinh thông minh, lại không hiểu sinh tử là vật gì, cũng không tin người đạo nhân này lời nói bên trong tiên đoán. 3 tuổi sinh nhật, hắn tham luyến mâu thân trong ngực ấm áp, huynh trưởng bả vai vui đùa ở Mỹ, còn có trong tã lót tiểu muội mùi sữa, cái kia cam lòng rời đi. Thế là tại ngày thứ 2 đêm khuya, hắn rơi vào một tràng đáng sợ ác mộng. Trong mộng, hắn thấy được nhà mình trang viên bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ, khắp nơi đều có đấm máu thi thể. Lúc thức tỉnh hắn mới phát hiện, đó cũng không phải là ác mộng, tất cả đều là thật. Đại ca của hắn dùng hết cuối cùng một tia sinh cơ, đem hắn giấu vào bến tàu thuyền hàng. Tận mắt thấy nhận nuôi hắn gia đình kia, toàn bộ người chết không có chỗ chôn, có thể hắn không để ý tới bi thương, cũng sinh không nổi bất luận cái gì trả thù suy nghĩ. Chỉ là đang ngủ trong mộng điên cuồng gọi cái kia đạo nhân. Biến mất 3 năm đạo nhân cuối cùng hiện thân, mở miệng câu đầu tiên liền hỏi, có thể hối hận. Hắn không có hối hận, chỉ là tỉnh táo truy hỏi nguyên nhân. Đạo nhân nói, gia đình này cùng ngươi duyên phận, vẹn vẹn 3 năm, nhiều một ngày cũng gánh không được. Hắn lại hỏi cựu gia là ai, đạo nhân lại lắc đầu, thời cơ chưa tới. Sau đó nói người hỏi hắn bước kế tiếp đường muốn như thế nào đi, tiếp tục làm một cái không buồn không lo nhàn tản thiếu gia, vẫn là muốn học một môn kiếm tiền tay nghề, lại hoặc là học tập một môn võ nghệ. Lần này, hắn chọn kiếm tiền tay nghề. Thế là đi theo đạo nhân chỉ điểm, chiếu theo đạo nhân chỉ điểm, hắn đêm khuya canh giữ ở Yên Hoa Liễu Hạng bên ngoài, cứu một vị lao khất cái. Cái này lao khất cái đúng là bản xứ Trộm Vương, đem cả đời trộm cắp tuyệt học dốc túi tương thụ, thậm chí hứa hẹn sau này để hắn kế thừa Trộm Vương vị trí. Nhưng hắn lòng dạ biết rõ, bởi vì đạo nhân đã sớm nói, hắn cùng lao tặc Vương duyên phận, chỉ có thể duy trì đến 4 tuổi. Chương 485, là tiên triều thiên chi mẫu, tại truy sát người a. 3, chương 485, là tiên triều thiên chi mẫu, tại truy sát người a. 3, 4 tuổi sinh nhật đêm trước, hắn lại lần nữa thoát đi. Nhưng xảy ra ngoài ý muốn, lao tặc Vương cảnh giác bản lĩnh không thể coi thường, ngày thứ 2 đem hắn tự tay mang theo trở về, thế là hắn tận mắt nhìn thấy lao tặc Vương thất thủ, bị quan phủ buộc lại, bên đường ngàn đao băng thây. Đứng tại lao tặc Vương phần mộ phía trước, hắn không vui không buồn, chỉ là hỏi ý kiến vấn đạo nhân, kẻ thù của hắn đến cùng là ai. Lão đạo nhân vẫn như cũ cự tuyệt nói cho hắn, chỉ là vì hắn chỉ rõ kế tiếp hữu duyên chỗ, lần này là một cái tiêu cục, 2 năm bên trong hắn đi theo tiêu sư học được bản thân võ nghệ. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hắn trước thời hạn 1 tháng liền rời đi. Lần này hắn đối lao đạo nhân nói, không nghĩ lại ăn nhờ ở đậu. Bây giờ võ nghệ trên người, lại thông trộm cấp chi thuật, đã có thể tự lực cánh sinh. Lao đạo nhân không có quá nhiều, chỉ hỏi quả thật nghĩ kỹ. Hắn rất kiên định, khi đó hắn ý nghĩ đơn thuần, nếu hắn là cái chẳng lành người, liền không nên lại liên lụy hắn người. Lao đạo nhân thở dài, tôn trọng lựa chọn của hắn, lại tại sau một khắc, nói ra cái làm hắn dùng mình tiên đoán, nếu ngươi không có lựa chọn một cái gia đình, mà là lựa chọn để phương thế giới này che chở ngươi, cái kia, nhất định phải tại 9 tuổi phía trước triệt để rời đi phương này thế giới. Nếu không, lão đạo nhân gầy khô ngón tay vạch qua chân trời, nếu không toàn bộ thế giới cái này ước vạn vạn sinh linh, đều đem vì ngươi chôn cùng. Hắn chỉ cảm thấy lão đạo nhân là điên rồi, cái này mênh mông thiên địa, như thế nào cùng lúc trước những cái kia người bình thường giống nhau. To như vậy thế giới, sao lại chỉ có thể bảo vệ hắn 5 năm. Mãi đến 5 năm sau ngày ấy, hắn tận mắt nhìn thấy hư không xé rách, thiên binh giáng lâm. Những cái kia đại thần thông giả đem toàn bộ thế giới luyện hóa thành một viên lưu ly châu, huyết vũ bên trong, lão đạo nhân rốt cuộc nói ra cựu gia danh hiệu, là Hoành Hành Hư Không, Hoang Cổ Thái Ách, là Hoang Cổ Tuyệt Vực, Vạn Đạo Tạt Túy, là Tiên Triều Thiên Chi Mẫu, tại truy sát người a. Trở xuống, là bổ tồn ngày hôm qua thiếu hụt số lượng tử, góp cái toàn bộ chuyên tần a, thứ lỗi, ngươi nói truy sát ngươi là ai? Thiên Chi Mẫu. Dù là Phương Khánh như vậy lạnh nhạt tính tình, nghe đến 3 chữ này cũng không khỏi chấn động trong lòng. Nhìn chăm chú cái này ruộng lúa mạch bên trong người trong bức họa, suy nghĩ cuộn cuộn. Cùng hậu thế cái kia bị nhân đạo thập tam đạo phái giam cầm thiên khác biệt, khi đó hắn tựa hồ có chút người người có thể lẫn ý vị. Hậu thế bình thường người tu đạo nói đến thiên đều sẽ lấy nhất trêu tức lời nói, nói hắn bất quá là bị nhân đạo hoàng triều chia cắt phong ấn phế vật mà thôi. Nhưng chỉ có Phương Khánh biết, hoặc là nói chỉ có những cái kia từ tiền sử sống đến bây giờ lao ra hỏa mới chính thức hiểu thiên chi mẫu 3 chữ ý vị như thế nào. Những cái kia đã từng hầu hạ qua thiên chi mẫu lao thần trong xương đều khắc lấy vĩnh viễn không cách nào mà diện sợ hãi là ấn. Những lao quái vật này nhóm mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng bừng tỉnh, chung quy phải liên tục xác nhận thiên chi mẫu vẫn bị nhân đạo hoàng triều giam giữ, mới có thể một lần nữa nhắm mắt lại. Bởi vì vị kia từng ngồi trên cao tiên triều bên trên thiên chi mẫu, có thể là chân chính uy áp vạn giới vô thượng tồn tại. Nhưng tu đạo giới bên trong 89 phần 10 tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng chỉ là nghe kỳ danh mà không thấy được hình. Cựu đạo tại bọn hắn mà nói, cuối cùng chỉ là phiêu miểu truyền thuyết. Mà thiên chi mẫu treo tại vạn đạo đỉnh đầu đạt ma cờ giết kiếm, lại là chân thực. Bạo ngược, khốc liệt, cái này hai từ chính là hắn tốt nhất lời chú giải. Đó là khắc vào cốt tủy đau đớn người, tiên triều kỷ nguyên, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đạo thống. Tự khai tông lập phái ngày lên, liền toàn bộ rơi vào thiên chi mẫu trong lòng bàn tay. Bị hắn tự tay ép khô giọt cuối cùng cốt đục, cuối cùng đổ vào dài đằng đẵng hành trình bên trên. Liền thi cốt đều không được bảo toàn. Không, phải nói, liền tàn khu đều bị luyện thành đạo khí tài liệu. Thật sự là vật tận kỳ dụng, mảy may không lưu chỗ trống. Đây là một đoạn, liền sử sách cũng không dám ghi chép lịch sử đã sớm bị quên mất tại thời gian trường hạ, nhưng Vương Khánh sát thực rất quen thuộc. Dù sao, hắn từng tại thời đại kia, chân thành sống 80 năm xuân thu.
Lúc ấy, hắn bộ kia phân thân thất lạc ở tiền sử. Vì không tại thế gian này lưu lại một tia gợn sóng cùng vết tích, hắn liền ẩn vào phàm trần, làm cái tầm thường nhất kể chuyện tiên sinh. Thân phận này nhìn như không đáng chú ý, lại là dân gian thông tin linh thông nhất hoạt động. Nghĩ đến là tiên triều bên trong có người muốn thay tiên tri mẫu tuyên dương uy nghi, nhất thường dùng thủ đoạn, liền đem những ngày này nhà cố sự, mượn người kể chuyện miệng lưỡi truyền khắp chợ bữa. Phương Khánh bởi vậy được rất nhiều trực tiếp thoại bản, ví dụ như ngày ấy ngày xuất phát tiên quân đến tột cùng đi hướng nơi nào, lại ví dụ như tu đạo giới nội tình, nguyên là tại như thế nào trong biển máu một chút xíu góp nhặt lên. Khi đó trên phố nhất ăn khách thoại bản, chính là Viên Minh Châu trên Vương Miện Thiên Mẫu mỗi lần bắt đầu bài giảng, trong trà lâu chen lấn không phải đặt chân, dân chúng khen thưởng đặc biệt thân thiện, đây chính là bọn hắn vinh quang. Thoại bản thảo luận, một Viên Minh Châu chính là một tầng. Tầm thường thế giới, có thể giác tỉnh ý chí thế giới đã thuộc không dễ. Cho dù giác tỉnh, cũng chỉ là mông muội hỗn độn tồn tại, hiếm khi có thể dựng dục ra cụ thể nhân cách trí thức. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, một cái thế giới chỉ có thể có một cái thiên, đây là thưởng thức. Chương 486, trong lịch sử tối cường đệ thất bộ tu sĩ. Chương 486, trong lịch sử tối cường đệ thất bộ tu sĩ. Nhưng rất nhiều đạo lý, rất nhiều thưởng thức, một khi cùng tu đạo giới dính líu quan hệ, hoặc là nói cùng hoàng cổ tuyệt vực dính líu quan hệ, liền sẽ triệt để bị phá vỡ. Ví dụ như cái kia tu đạo giới tiếng tăm lừng lẫy tam thập lục trùng thiên. Tu đạo giới bên trong, liền ba tuổi hài đồng đều biết đạo, nơi đây đại đạo hiển lộ rõ ràng, pháp tắc lộ ra ngoài. Cho dù là chợ búa lê dân, cũng có thể mở mình đạo, bước lên cái kia thông thiên đồ. Nếu phàm nhân có thể cầu đạo, thiên tự nhiên cũng có thể. Người có người đạo, thiên tự nhiên cũng có thiên chi đạo. Lúc kia, người kể chuyện Phương Khánh liền tại Đồng Liêu cố sự bên trong, cũng từ tiểu trường lạc ngẫu nhiên tiết lộ thiên cơ bên trong, thấy được một tia trận tướng, tu đạo giới thiên, được tôn là thiên chi mẫu tồn tại, cũng tương tự tại tu đạo. Cái kia mỗi ngày phái đi ra chinh phạt quân đội, chính là thiên chi mẫu tu hành. Ép khô vạn đạo cấp đủ, cướp bóc hư không vạn giới tài nguyên đều là cung cấp nuôi dưỡng bản thân. Vô số thế giới bị cướp đoạt tạo hóa, hóa thành quỳnh tương ngọc dịch tưới nước tại trên người thiên chi mẫu. Thế là đạo hạnh của nàng, liền tại cái này vô tận chinh phạt bên trong, càng ngày càng tăng, bất quá thiên chi mẫu tu vi, là rất khó cụ thể miêu tả. Bởi vì hắn cùng bình thường người tu đạo căn bản cũng không phải là cùng một cái hàng bắt đầu, thiên thức tỉnh nhân cách trí thức, liền đã là đệ thất bộ trí cao tồn tại. Cái này đệ thất bộ, vốn là thiên hạ tu sĩ dốc cả một đời cũng khó có thể với tới điểm kết thúc, có thể đối thiên chi mẫu mà nói, lại vẹn vẹn dài đằng đẵng đạo đồ khởi điểm. Phương Khánh lượn duyệt điện tịch, moi ruột gan lục xem cái kia 80 năm ký ức, lại tìm không ra một cái thích hợp từ tạo đến miêu tả thiên chi mẫu cảnh giới. Chỉ biết là cái kia tầng tầng lớp lớp che lại thiên, đều là hắn đạo đồ hành tẩu bước dấu chân, tại đệ thất bộ trên đỉnh cao nhất, thiên chi mẫu cứ thế mà lại xây lên tam thập lục trùng thiên. Cái này hoàn toàn tà đạo Phương Khánh nhận biết. Hắn biết tu đạo đệ thất bộ gọi là vĩnh hằng cảnh cũng xưng đạo tổ cảnh, đệ bát bộ gọi là siêu thoát cảnh, liền mờ mịt khó tìm đệ tử cảnh, cũng bị người hiểu chuyện mang theo tạo hóa cảnh danh hiệu. Nhưng hết lần này tới lần khác những cảnh giới này, hoàn toàn không cách nào hình dung thiên chi mẫu theo điện tịch thuật, siêu thoát cảnh làm đến đại tự tại, đại tiêu giao. Có thể thiên chi mẫu cuối cùng cả đời chưa từng bước ra tu đạo giới nửa bước, từ đầu đến cuối khốn thủ phương này thiên địa. Cái này không phù hợp siêu thoát cảnh miêu tả, như này luận, cho dù thiên chi mẫu tại trên đệ thất bộ lại đang lâm tam thập lục chủ thiên, trở về lúc, cuối cùng vẫn là đệ thất bộ. Hoặc là nói, hắn là trong lịch sử tối cường đệ thất bộ tu sĩ. Chính là cái này vẹn vẹn đệ thất bộ tu vi thiên chi mẫu, năm đó thế nhưng là thành lập qua vô thượng tiên triều tồn tại. Tại hắn cường thịnh thời điểm, vạn đạo cúi đầu, vì như lâu la. Cho dù là hậu thế được tôn là cựu đạo những cái kia đạo phái, tại thời đại kia cũng chỉ là hắn tọa hạ nanh đuốt mà thôi. Phương Khánh khi đó tuy chỉ là cái bình thường người kể chuyện, lại cuối cùng cùng người khác khác biệt, chỉ vì phía sau hắn tổng đi theo cái tiểu đầu đinh, đệ thập lục tiên giới, trường lạc thiên quân. Chính vì như thế, hắn thấy tận mắt tiên triều quốc sư là như thế nào đi theo làm tùy tùng hầu hạ vị này tiểu tổ tông. Cái kia mặt mũi hiền lành dáng dấp, rất giống cái nhất hòa ái trưởng giả. Nếu muốn so sánh, cũng làm cho Phương Khánh nhớ tới trí nhớ kiếp trước bên trong Tây Du bên trong Thái Bạch Kim Tinh. Vị này quốc sư làm việc khéo léo, cho dù bị tiểu tiên nương đủ tiểu trêu chọc, vẫn như cũ cười ha hả, không thấy nửa phần tức giận. Trong mắt người ngoài, đây bất quá là cái lao nô tại hầu hạ nhà mình tiểu chủ nhân, lại bình thường bất quá. Duy chỉ có Phương Khánh lòng dạ biết rõ, vị này tiên triều quốc sư, thế nhưng là đường đường nhân duyên đạo đạo chủ. Ở đời sau vô số trong truyền thuyết, vị này chính là cái thứ nhất bước ra đệ bát bộ tuyệt thế tồn tại. Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít. Liên bực này nhân vật tại trong tiên triều đều chỉ có thể đệ thấp làm thiếp, thiên chi mẫu uy nghiêm, có thể nghĩ. Bất quá Phương Khánh biết tin tức cuối cùng tàn khuyết không đầy đủ. Hắn chi hiểu 17 vạn năm trước tiền sử bí mật, cũng thấy rõ 17 vạn năm sau chư thiên diễn biến. Duy chỉ có ở giữa đoạn kia quần quần với nguyệt, hắn biết rất ít. Cố sự mở đầu, thiên chi mẫu uy áp vạn giới, cố sự kết thúc, thiên chi mẫu thê thảm bị thương, chính mình bị cầm tù không nói, 36 cái nữ nhi đều bị chia cắt. Trong cái này mưu đồ, không có bất kỳ cái gì điện tịch dám ghi chép, bất quá mượn lần trước Lăng Ca giải thích nhà mình mê thất kiếp hắn cũng biết một ít tin tức. Phương tại bể tan cảnh trong ký ức chắp vá ra một chút trận tướng, bước lên đệ bát bộ thất tổ lữ khôi, mưu đồ đệ cửu thiên giới thời điểm, cùng thiên chi mâu đánh cờ, là như thế nào cẩn thận từng ly từng tí. Đầu tiên là để nhà mình đồ Lăng Ca lấy thân vào cuộc, từng chút thiết kế, đem tiểu hồng nương cùng thư sinh mụ làm liên hoàn quân cờ, đợi đến thiên chi mẫu tại nắm chắc thắng lợi trong tay, đáp ý vênh vào phía dưới, bước vào cả bẫy. Cũng mãi đến thiên dục chú sinh ra một cái kia nháy mắt, phá hết thiên vô địch kim thân. Bát bí lấy cái này một cái chớp mắt sơ hở, rất nhiều đệ bát bộ tồn tại liên thủ, mới đem triệt để ép vào bụi bặm. Bất quá thời gian này tiết điểm, đã đến hắc ám kỷ nguyên thời kỳ cuối. sớm hơn phía trước đánh cờ, Phương Khánh cuối cùng vô duyên nhìn thấy. Bất quá cũng chứng minh, cựu đạo cho dù bước lên đệ bát bộ, cũng cần ẩn nút vạn cổ xuân thu sau đó mới dám động thủ với hắn. Đã từng, Phương Khánh kiến thức quá mức nông cạn, chỉ nói đây là đạo chi mẫu đúng đạo chi tử trời sinh áp chế, dù sao tại trong chư thiên vạn giới, bản thổ sinh ra sinh linh mạnh hơn, cũng khó thoát giới này ý chí thế giới gò bó. Nhưng chỉ có Phương Khánh tự mình kinh lịch cái kia tiền sử 80 năm, mới hiểu được lúc trước suy nghĩ là bực nào hoang đường buồn cười. Tu đạo giới đạo chi tử chính là đạp phá đệ bát bộ, được hưởng lớn siêu thoát, đại tự tại vô thượng tồn tại. Nhưng tương tự, giới này thiên chi mẫu càng là áp đảo đệ thất bộ bên trên, miễn cưỡng đóng tam thập lục trùng thiên tồn tại. Người hậu thế chỉ thấy cái kia bị nhân đạo hoàng triều giam cầm thiên giống như hàng hóa bị phong ấn ở cựu đỉnh bên trong. Lại sớm đã lãng quên, hắn đã từng lấy sức một mình để cựu đạo túi đầu vô số năm, mặc dù hắn cuối cùng đúng là thất bại. Nhưng không thể phủ nhận chính là, tại 17 vạn năm trước tiên triều kỷ nguyên, thiên chi mẫu là chân chính quân lâm thiên hạ chí tôn. Khi đó tu đạo giới, bị hư không vạn tộc kính sợ gọi hoang cổ cấm vực đó cũng là giới này uy hoàng nhất tuyết nguyệt. Mà bây giờ, cái này có giúp ở ruộng lúa mạch trong họa thiếu niên. Hắn nói, cái kia thống ngự tiên triều thiên chi mẫu cái kia tàn phá bừa bãi hư không hoang cổ hai ách ngay tại đuổi giết hắn cái này mới vừa đầy 9 tuổi cô nhi. Phương Khánh lần đầu nghe thấy lời ấy, chỉ cảm thấy hoang đường tuyệt luân. Nhưng cái này hoang đường cảm giác thoáng qua liền qua. Chẳng biết tại sao, cứ việc này nghe tới hoang đường, hắn lại không hiểu tin tưởng cái này ốm yếu thiếu niên. Chỉ là nhẹ giọng hỏi, vì sao? Chương 487, nhất thiết phải kiên trì một chút nữa. Chương 487, nhất thiết phải kiên trì một chút nữa. Đúng vậy a, đây là vì gì? Trong họa thiếu niên suy yếu dựa sau lưng người rờm, mặt tái nhợt bên trên lại hiện ra một vẻ cười yếu ớt. Ta bất quá là hắn một bức họa tự họa tượng mà thôi, cuối cùng không cách nào trải nghiệm hắn lúc đó tâm cảnh. Nhưng nghĩ đến, hắn khi đó định cảm thấy việc này hoang đường đến cực điểm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thế giới của mình bị tùy tiện hủy diệt, tựa như hắn 3 tuổi lúc, tòa kia ở 180 nhân khẩu trang viên. Đối đám kia hai ách mà nói, hủy diệt một cái trang viên cùng tàn sát một cái thế giới, vốn là cũng không có cái gì phân biệt. Thế là hắn cũng như ngươi giờ phút này, hỏi lao đạo kia, vì sao? Khi đó, hắn đã đến lao đạo nhân chỉ điểm, tìm đến tiếp theo đoạn cơ duyên. Tính toán thời cơ, tại đặc biệt thời gian, đặc biệt vị trí, nhảy xuống vách núi. Tại cái kia thế giới triệt để bị hủy diệt một cái kia nháy mắt, thời không nhiễu loạn nháy mắt, hắn xuyên qua đến kế tiếp thế giới. Hắn từ khi ra đời lên, tựa hồ gặp phải thiên địa chán ghét mà bước bỏ, cất tiếng khóc chào đời thời điểm, thân mẫu khó sinh mà chết. May mắn được dưỡng mẫu thương tiếc, hầu hạ dưới gối 3 năm xuân thu, nhưng lại trơ mắt nhìn xem phụ mẫu nuôi vì hắn chịu chết. Cho dù cái kia đối hắn cũng không tốt, chỉ nghĩ đến lợi dụng hắn lao tạc vương, bất quá nhiều lưu hắn một ngày, hôm sau liền phơi thây đầu đường. Đấm máu dạy dỗ lần lượt khuyên bảo hắn, vô luận là thân mẫu, dưỡng mẫu, hay là có ý khác nghĩa phụ, yêu hắn cũng được, hận hắn cũng được, đều không quan trọng. Dám bao che hắn, chính là nguồn gốc của tội lỗi. Phàm là cùng hắn nhiễm nửa phần nhân quả, chính là tội đáng chết vạn lần. Coi như hắn không nghĩ liên lụy hắn người, nghĩ một mình lang thang sinh tồn, đại giới là che chở hắn phương thiên địa này, cũng sẽ bị người trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đứng tại xa lạ giữa thiên địa, hắn lần này một cách lạ kỳ nhu thuận, không còn kháng cự hắn người chỉ dẫn. Tại thích hợp thời gian, địa điểm thích hợp, lặng chờ mạng hắn định kế tiếp người hữu duyên. Đối mặt hắn nghi hoặc không hiểu, lão đạo nhân lời nói có chút cao thâm khó dò. Đây là tá vận khi thiên pháp chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lão đạo chỉ điểm, liền có thể giúp hắn tại cùng thế lực đệ nhất chư thiên vạn giới đánh cờ bên trong kiếm được nhất tuyến sinh cơ. Phương Khánh nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình. Đánh cờ. Hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại nhai cái từ này, đột nhiên đưa tay đánh gậy thiếu niên tự thuật. Chấm đã, ngươi xác định lao đạo kia nói là đánh cờ hai chữ? Đã là đánh cờ, quan trọng nhất chính là song phương đều có tư cách làm kỳ thủ. Còn nữa, có thể để cho đánh cờ kéo dài tất yếu, là ván cờ phía sau liên lụy kinh thiên lợi ích. Có thể nghe ngươi lời nói, ta chỉ thấy được một cái cơ khổ thiếu niên tại bị truy sát. Ở trong đó lợi ích ở đâu? Thiếu niên sống có thể mang đến cái gì? Nếu là chết rồi, thiên chi mẫu lại có thể được cái gì? Chỉ là một cái bị vứt bỏ cô nhi, như thế nào tác động chư thiên vạn giới phong vân? Bị Phương Khánh một phen bắn liên thanh giống như bạn hỏi, trong họa ốm yếu thiếu niên nhưng không thấy nửa phần buồn bực ý vẫn như cũ như thế ốm yếu nửa dựa, tựa như liền hô hấp đều muốn hao phí lực khí toàn thân. Vài câu đơn giản đối đáp tựa hồ liền hao hết hắn tinh thần, lúc này sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng xám. Chậm sau một lát mới khôi phục đi qua. Nhìn xem Phương Khánh, trên mặt lại khôi phục vừa rồi loại kia nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười này giống như là dùng cây thước phạm vi đến, mỗi cái đường cong đều tinh chuẩn đến đáng sợ, chân thật cảm xúc bị theo thói quen ẩn giấu đi, cũng không có biểu đạt ra đến mảy may. Phương Khánh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hắn là phủ lấy vô số phương diện cố người giả. Liên nụ cười kia đều là miêu tả đi lên. Đây cũng là hắn vừa rồi cự tuyệt nơi này người kết giao nguyên nhân một trong. Hắn thậm chí không cách nào phán đoán, người này muốn cùng hắn kết giao là chân tâm thật ý vẫn là trêu tức lời nói. Phương Khánh trong mắt sáng loáng xa cách cùng chất vấn, rơi vào trên người hắn lại kích không lên nửa điểm bận sóng. Hơn nữa 10 phần thản nhiên, tựa hồ sớm đã thành thói quen, loại này ánh mắt dò xét, vẫn như cũng dùng đến vừa rồi ngữ điệu, nhìn như thân thiết, nhưng kỳ thật không có chút nào gợn sóng giải thích chuyện xưa của mình. "Ân, ngươi nói đúng, đánh cờ song phương xác thực cần ngang nhau." Đây là hắn đảo vong đến cái thứ ba thế giới lúc mới hiểu được đạo lý. Khi đó, hắn vừa vận kinh lịch cái thứ hai thế giới hủy diệt. Tại cái thứ hai thế giới bên trong, hắn không còn giống như trước như thế tính toán độc lập sinh tồn, bất quá cũng lười học tập bất luận cái gì kỹ nghệ. Bởi vì hắn biết rõ, vô luận nắm giữ cái gì bản lĩnh, tại đối mặt thiên chi mâu truy sát lúc đều không có chút ý nghĩa nào. Thế là, hắn sa vào tại đủ loại yêu mến bên trong. Lão đạo nhân vì hắn sàng chọn người hữu duyên, từng cái phẩm tính thuần lương. Bọn hắn đợi hắn coi như con đẻ. Hắn một lần nữa nắm giữ yêu thương hắn phụ mẫu, thân cận tiểu muội của hắn. Phụ mẫu nuôi thậm chí nhiều lần ám thị, muốn đem nữ nhi đính hôn cho hắn. Nhưng những ngày sự ấm áp của gia đình không những không thể vớt lên hắn thương tích, ngược lại để hắn càng cảm thấy chính mình ti tiện. Hắn bất quá là cái vô sỉ mượn chuyện người, tới đây chỉ vì tránh né sát kiếp, căn bản không xứng đáng đến những ngày yêu mến. Cho dù ly biệt này, trong lòng đau như dao cắt. Nhưng lần này hắn đã có kinh nghiệm, sợ chính mình tùy hứng sẽ cho phụ mẫu nuôi đưa tới họa sát thân. Thế là hắn nhẫn tâm thả xuống ngủ say tiểu muội, một mình thoát đi. Cứ như vậy như chó nhà có tang, từ một gia đình trốn đến một cái khác gia đình. Ly biệt bi thương đã sớm đem hắn triệt để thôn phệ. Có thể dù cho sống đến cẩn thận từng ly từng tí như vậy, hắn cờ dại cho rằng dạng này liền có thể thoát khỏi hai tinh chi danh. Lại không biết, tất cả những thứ này đều là phí công. Tại hắn 13 tuổi năm đó, quen thuộc đại quân hư không lại lần nữa giáng lâm. Lưng đeo đại kiếm đỏ như máu đạo nhân phá không mà tới, cho dù giới này còn có mấy vị thông thiên đại năng tọa chấn, vẫn như cũ ngăn không được bước tiến của hắn, dễ như trở bàn tay, đem hắn tổn sinh 4 năm thế giới này lại lần nữa hủy diệt. Khi đó, hắn được đến lao đạo nhân chỉ điểm. Đứng tại một phương hàn đàm bên trên, chỉ cần tiếp lấy thế giới hủy diệt thời cơ, liền có thể đảo vòng kế tiếp thế giới, nhưng hắn lại từ bỏ. Trừ phi lao đạo nhân có thể thẳng thắn tất cả, nếu không hắn thà rằng liền như vậy trầm luân. Rơi vào đường cùng, lao đạo nhân cuối cùng nói ra tình hình thực tế, hắn nói, có một cái đáng sợ quái vật, vẫn muốn tìm một kiện ra người chỉ cần mặc vào, hắn liền có thể từ đó đi ra cái kia giam cầm hắn thế giới, được đến tự do, mà hắn chính là kiện kia ra người, bởi vì trong cơ thể của hắn chạy xuôi tương lai chi huyết nắm giữ tương lai người, đã có thể gánh chịu đi qua thiên cũng có thể gánh chịu tương lai hy vọng, chỉ có hắn một lần lại một lần, tại hoang cổ thai ách truy sát bên trong, sống sót mới có thể trong tương lai lấy xuống một viên quả tử, đây là hắn là phụ mẫu nuôi báo thủ duy nhất hy vọng. Hắn nói nếu như muốn vì chính mình phụ mẫu nuôi, cùng tiểu vị hôn thê báo thủ, vậy liền làm ơn nhất định, kiên trì một chút nữa. Chương 488, cái kia lão đạo đến cùng là ai? Chương 488, cái kia lão đạo đến cùng là ai? Có một cái quái vật, nó khát vọng tự do, vì thế nó cần một kiện y phục. Giờ phút này, cái này quái vật nhanh nuốt ngay tại chư thiên vạn giới bên trong điên cuồng tìm kiếm bộ y phục này. Giải rác mấy lời, lại ẩn chứa tin tức kinh người lượng. Người bình thường nghe tới, có lẽ chỉ coi là trà dư tiểu hậu chuyện lạ. Những người khác nghe có lẽ chỉ coi trà dư tiểu hậu chí quái truyền thuyết cố sự. Nhưng đối phương Khánh mà nói, cái này vô cùng đơn giản dăm ba câu, lại giống một cái chìa khóa, vì hắn mở ra ký ức cửa cống, cái kia quạt ngăn cách 17 vạn năm trước cùng 17 vạn năm sau ký ức đại môn. Phương Khánh trong đầu, tất cả tin tức ngay tại thần tốc chỉnh hợp cho nên, tiên triều kỷ nguyên, tại tiên triều kỷ nguyên nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, dấu giếm vô số kinh tâm động phách đánh cờ. Thiếu niên trong miệng quái vật, như hắn đoán không sai, hẳn là tiên triều vị kia thiên chi mẫu. Vị này cần một kiện y phục mới có thể thu được tự do tồn tại, dù cho năm đó đã ở đệ thất bộ đỉnh phong xây lên tam thập lục trùng thiên, lại vẫn không cam lòng đây, còn tại tìm kiếm thông hướng đệ bát bộ con đường. Siêu thoát cảnh giới, đến lại tự tại, lấy được lớn tự do. Nếu thật để tiên chi mẫu đặt chân cái này cảnh, Phương Khánh chỉ là tưởng tượng, liền không nhịn được hít sâu một hơi. Dù sao năm đó hắn dừng bước đệ thất bộ lúc, đã có thể khống chế vạn đạo, mở tiên triều, uy áp hư không vạn giới. Nếu thật để hắn lại hướng lên đi một bước, Phương Khánh không còn dám nghĩ tiếp. 17 vạn năm sau hôm nay, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng? Chính như Phương Khánh lúc trước cho ra kết luận, Vương Triệu mặt lộ, cuối cùng chạy không thoát tài nguyên sáp nhập, thôn tính. Đợi đến khi đó, sợ rằng thế gian tất cả tài nguyên đều đem bị hắn một người độc chiếm. Hoang cổ tuyệt vực tiên triều cương vực sẽ không còn giới hạn ở đó giới một góc, mà là hóa thành một thanh treo ở chư thiên vạn giới bên trên lợi kiếm. Đây là tuyệt đối độc tài, chỉ là tưởng tượng cảnh tượng như vậy, Phương Khánh liền cảm thấy một trận sinh lý tính khó chịu. Loại này khó chịu bắt nguồn từ hắn chỗ thực hiện đạo lý, thân là thiên tâm hắn hành tẩu chính là công đạo con đường. Như chư thiên vạn giới toàn bộ rơi vào độc tài chi thủ khống chế, cùng đoạn tuyệt hắn công đạo đồ có gì khác? Phương Khánh tu đạo lâu ngày, rất nhiều đạo lý không cần sư phụ dạy bảo, hắn cũng đã có khả năng tự mình lĩnh ngộ. Cũng tỉ như thế nào đạo địch. Đối người tu đạo mà nói, họa sát thân không phải sợ, phù mâu mối thủ không đủ sợ. Chân chính làm bọn hắn ăn ngủ không yên, nhất định muốn trừ bỏ cho thông quái, chỉ có ngăn đường mối thủ. Tu đạo giới rất nhiều phân tranh, mặt ngoài xem ra đều là ngẫu nhiên. Xung đột song phương thường thường muốn không phải biết, nhưng nếu truy đến cùng căn nguyên của nó, hẳn là đạo đồ đạo lý tương xung gây ra. Cũng tỉ như, có người thờ phụng đậu ngọt mục nát monóc, cũng có nhân ái ăn mặt đậu hũ. Lại ví dụ như, nổi tiếng cửa chính tông tính toán trên thế gian thi triển chính mình công bằng chi đạo, lại có bảng môn tà đạo muốn đem thế giới cải tạo thành độc tài vực. Cho dù vốn không quen biết, nếu không thể đem đối phương đạo lý triệt để chứng nhận ngụy một khi đối phương được thế, liền đại biểu phía bên mình triệt để lâm vào tử lộ, con đường phía trước hủy hết. Nay liền đạo địch nhiều khi, người tu đạo một khi quyết định chính mình muốn hành tẩu đạo đồ, thường thường cũng đồng thời lựa chọn địch nhân của mình. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Phương Khánh sâu thẳm phun ra một ngụm trọc khí, từ gần như hít thở không thông trong tưởng tượng tránh ra. Vạn hạnh, 17 vạn năm sau hôm nay, thiên chi mẫu cuối cùng chưa thể như nguyện. Không những chưa thể như nguyện, hắn cái kia nhìn như vĩnh hằng tiên triều cũng đã sụp đổ. Không cần nghĩ lại cũng biết đạo, từ cường thịnh đến hủy diệt, trong thời gian này kinh lịch bao nhiêu kinh tâm động phách đánh cờ cùng chém giết. Phương Khánh nguyên bản chỉ chi hiểu thiên tâm thất tổ chủ trì trận kia phạt thiên chi chiến, bây giờ, từ thiếu niên này trong miệng lại phải tất đầu thứ hai manh mối. Rõ ràng, trước mắt cái này ốm yếu thiếu niên chư thiên vạn giới đào vong hành trình, đồng dạng là đẩy mạnh tiên triều hướng đi mặt lộ một nước rượu cờ. cố sự bên trong cái kia thần bí đạo nhân, tất nhiên không muốn nhìn thấy Thiên Chi Mẫu thu hoạch được tự do. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là minh hữu. Nghĩ như thế, hắn tương trợ cái này cô nhi chạy trốn, cũng là hợp tình lý. Đem những đầu mối này trong đầu trải vớt rõ ràng về sau, Phương Khánh ánh mắt một lần nữa trở xuống ruộng lúa mạch bên trong người trong bức họa trên thân. Ốm yếu ánh mắt của thiếu niên cũng như phía trước như vậy không có chút rung động nào. Không chút nào bởi vì chính mình vừa vặn bại lộ kinh thiên thông tin, mà có bất kỳ ba động. Phương Khánh như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên hắn, ta biết đại khái ngươi là ai. Tại như lời ngươi nói thời đại kia, có năng lực khuấy động phong vân nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nếu bài trừ những cái kia có rõ ràng nền móng người, chỉ có một người, xét xử bên trong chưa hề ghi chép qua xuất thân lai lịch. Người này giống như là từ trong viên đá đụng tới, sơ nhập giang hồ, liền làm cả tu đạo giới long trời lở đất. Trận đầu liền đạt bất chu đạo nhân uy danh, nhất chiến thành danh. Thứ nhất sinh ngắn ngủi lại sáng lạ. Chính là tại hắn sinh động những trong năm kia, thiên hạ cửu đạo lại đều nhộn nhịp lựa chọn ẩn thế không ra. Bất quá những này đều không phải trọng điểm. Phương Khánh mắt sáng như đuốc, mấu chốt ở chỗ hắn làm những sự tình này lúc, lựa chọn nơi sống yên ổn, chính là cái này hoàng cổ tuyệt vực Thiên Chi Mẫu hang ổ. Năm đó cái kia uy áp cựu đạo người trẻ tuổi, cứ như vậy đường hoàng ngăn tại Thiên Chi Mẫu cửa nhà. Cho nên, ngươi chính là Đại Mộng Thiên Tôn. Phương Khánh nhìn chăm chú trước mắt cái này ốm yếu đôi mắt của thiếu niên, vô luận như thế nào, hắn cũng vô pháp đem cái này sắc mặt trắng bệnh thiếu niên cùng trong truyền thuyết kia tồn tại liên hệ với nhau. Như thế nào Tiên Phương Khánh mặc dù thích đem bọn họ khiển trách là tà túy, nhưng trên thực tế, những này tà túy tại tiền sử bút mực bên trong, bị tôn kính làm tiên mặc dù đúng là tại trong nhân loại đi ra, nhưng đến cùng đã cùng nhân loại không còn giống một cái giống loài. Thế là, Thiên Chi Mẫu đem những tu sĩ này bàn tên là tiên như thế nào tôn. Quý cực hạ người là tôn. Tại tiên triều tháng năm dài đằng đẵng bên trong, có tư cách xưng tôn người, từ trước đến nay chỉ có Thiên Chi Mẫu một người. Mà bây giờ nhiều một cái, Đại Mộng Tiên Tôn. Bị bạch trần thân phận thiếu niên lại chỉ là khẽ cười một tiếng, lắc đầu phủ nhận nói, không, ngươi nói sai. Hắn mới là, ta bất quá là hắn một bức tự họa tượng mà thôi. Hơn nữa, hắn từ trước đến nay không thích Đại Mộng Tiên Tôn xưng hô thế này. Hắn có danh tiếng, gọi là Nhạn Xuân Thu. Lặp đi lặp lại thì thầm hai lần cái tên này. Phương Khánh chậm rãi gật đầu. Nói nghiêm túc, ta nhớ kỹ. Cho nên, trong miệng ngươi về sau muốn thu thập cái kia đạo quả, chính là Đại Mộng. Còn có, hắn đến tột cùng có gì chỗ đặc thù? Tương lai chi huyết lại là cái gì? Vì sao Thiên Chi Mẫu được đến hắn liền có thể thu hoạch được tự do? Còn có mấu chốt nhất một điểm, cái kia lao đạo đến cùng là ai? Chương 489, nếu không, giết ngươi. Chương 489, nếu không, giết ngươi. Nghe đến cái này liên tiếp như pháo liên châu đặt câu hỏi. Ốm yếu thiếu niên hơi có vẻ quấy nhiều đuốt đuốt huyệt thái dương. Đại khái là một cái tư thế ngồi ngồi lâu, gầy khô hai tay chống chỗ ở mặt, khó khăn động đậy thân thể muốn thay cái tư thế. Nhưng lại như vậy động tác đơn giản, cũng đã hao hết hắn toàn bộ khí lực. Vô lực dựa vào về rơm dạ người già bên trên, trung điệp thở dốc một hồi lâu mới bất đau tới. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Khánh. Nói nghiêm túc, nhìn tới. Ngươi đối đoạn kia bị triệt để xóa bỏ lịch sử. Cũng có chỗ đọc lướt qua, đây là một đoạn cấm kỵ tri thức, không hổ là thiên tâm, có thể gánh chịu đoạn này lịch sử ký ức. Ta mặc dù chết sớm, nhưng ta đại khái cũng có thể biết nói, đoạn này cấm kỵ lịch sử chẳng những sẽ triệt để mai tiêu, bọn hắn sẽ tại bên trên gia tăng nguyên rủa. Tất cả tính toán truy tìm tra xét đoạn này lịch sử người, chú định sẽ chết tại bỏ mạng. Bây giờ, cái kia Thiên Chi Mẫu không có người sẽ nhớ tới hắn đã từng là cỡ nào tôn quý, trong mắt thế nhân, hắn bất quá là một người đều có thể ước hiếp vật mọn. Vĩnh viễn, không được giải thoát, không được văn sinh, chết không yên lành. Khóe mắt muốn nứt ra. Phương Khánh lần thứ nhất tại cái này ốm yếu trên người thiếu niên cảm nhận được mãnh liệt như vậy tâm tình chợt trợn. Đó là một cỗ triệt triệt để hận ý, nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất. Phương Khánh là trải nghiệm qua hắn ẩn tàng tự thân tin tức bản lĩnh, liền thời khắc này mình cũng không cách nào nhìn thấu tầng kia tầng ngụy trang hạ diện mục chân thật. Có thể mà lại cố này hận ý, lại xuyên thấu vô số phương diện cố, vẫn như cũ thấu xương tuân lệnh lòng người lạnh ngắt. Phương Khánh hai ngón bước khẽ, nghiền nát ở trong tay cái kia sợi cảm xúc. Xuyên thấu qua tản ra ba động, hắn ánh mắt tựa như xuyên thấu hư không, nhìn về phía nhân đạo hoàng triều phương hướng. Cựu đỉnh, Thiên Chi Mẫu bản thể liền bị cầm tù tại nơi đó. Nguyên bản hắn cho rằng đó bất quá là chàng thể diện cầm tù, dù sao cũng là đối đãi đã từng tiên. Dù cho bị thua cũng nên giữ lại cơ bản nhất tôn nghiêm. Bây giờ xem ra, nơi đó còn cất giấu rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Theo đầu mối mới hiện lên, đoạn này thiếu hụt lịch sử lại bổ sung một khối ghép hình. Ví dụ như, ngoại trừ cựu đạo ra tay với Thiên Chi Mẫu, Đại Mộng Tiên Tôn cũng tham dự trong đó. Từ thiếu niên như vậy thấu xương hận ý phán đoán, chỉ sợ vẫn là chủ lực. Suy nghĩ đến đây, Phương Khánh đột nhiên thất thần. Nhớ tới Vĩnh Dạ đạo nhân, hắn giống như đã từng tính toán cứu đi Thiên Chi Mẫu, lúc trước, Phương Khánh không hiểu rõ tình huống cụ thể, tưởng rằng hắn có lẽ có bản lĩnh cứu ra. Bây giờ chắc và rất nhiều tin tức phía sau mới hiểu được, vậy căn bản chính là cái tử cục. Đừng nói Vĩnh Dạ đạo nhân, coi như đổi thành chính mình, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Càng quan trọng hơn là, như vậy lỗ mãng làm việc, thành bại còn tại thứ nhì, chỗ chết người nhất chính là tuyệt đối sẽ kết xuống một cái không chết không thôi tử thủ. Phương Khánh nhìn chăm chú trước mắt cái này hận ý ngưng tụ như thật trong họa thiếu niên. Thiếu niên luôn mồm xưng chính mình bất quá là một bức họa, có thể bức họa này Phương Khánh nhưng thủy chung nhìn không thấu, vô luận là thực lực hay là mặt khác. Phương Khánh há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không có mở miệng. Bây giờ Thiên Chi Mẫu bởi vì Tiểu Trường Lạc quan hệ, cũng được cho là Phương Khánh nhận mẫu. Nhưng từ đầu đến cuối, Tiểu Trường Lạc chưa hề yêu cầu Phương Khánh đi cứu thân nương của nàng. Có lẽ vị này tiểu thiên nương sớm đã chi hiểu thứ gì. huống hồ theo Phương Khánh, chúng ác nhân được các quả. Bây giờ đủ loại, bất quá là đối quá khứ tội nghiệp thanh toán. Ngày xưa cỡ nào tôn quý, hôm nay liền nên cỡ nào thê thảm, cái này rất công đạo. Sau một lát, đám chìm tại tâm tình mình bên trong họa thiếu niên cuối cùng chậm lại. Vừa rồi ba động bị hắn hoàn mỹ che giấu, tại Phương Khánh cái này sinh vật thông tin dưới mí mắt, lại giấu đến Phương Khánh tìm không được địa phương. Thiếu niên lại treo lên bộ kia tiêu chuẩn nụ cười, mang theo ảo não nói, xin lỗi, ta có chút thất thố, chúng ta tiếp tục. Ngươi nói không sai, đạo nhân kia xác thực để ta hái đại mộng đạo quả. Đến mức trong cơ thể ta tương lai chi huyết, thiếu niên dừng một chút, có lẽ cũng có thể gọi là tương lai chi cơ. Đạo nhân kia nói cho ta nói, một khi quái vật kia được đến tự do, triệt để đi ra. Liên đại biểu thống nhất tất cả, đến thế này ở giữa luân hồi sắp hết dừng. Đến lúc đó, cái kia quái vật đem hiến tế tất cả cơ duyên tại bản thân. Tại như thế thế giới bên trong, thân sinh anh hải đều là không có tương lai. Bởi vì chân chính tương lai không nên là từ sinh ra liền nhìn được đến đầu, chân chính tương lai cần phải có vô hạn khả năng. Đạo nhân nói, hắn chính là tại dạng này trong tuyệt cảnh sinh ra, làm cái kia quái vật cách kết thúc tất cả vẹn vẹn một bước ngắn lúc, hắn mang theo vô hạn tương lai giáng lâm. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu tại hắn tương lai bên trong, thiên chi mẫu chú định sẽ thất bại. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có thể sống đến cái kia tương lai. Miễn là còn sống đến mệnh định tương lai, thiên chi mẫu liền không còn tồn tại. Đây cũng là đạo nhân trong bóng tối tương trợ nguyên nhân. Đạo nhân nói cho hắn, hắn tương lai chi huyết nắm giữ tất cả khả năng. Khả năng này chẳng những có thể để tương lai không có thiên chi mẫu, nhưng tương tự, khả năng này cũng có thể để nguyên bản tuyệt đối không có khả năng bước lên đệ bát bộ thiên chi mẫu, bước lên đệ bát bộ. Cho nên, cho dù lúc ấy đã độc chiếm thế gian hơn 9 thành cơ duyên, thiên chi mẫu vẫn như cũ cho phép hắn sinh ra. Đây là một tràng đánh cược. Đến mức ngươi một vấn đề cuối cùng, đạo nhân là ai? Nói đến chỗ này, thiếu niên trong mắt đống nhiên nổi lên ý cười, vấn đề này giải thích liền tương đối phức tạp. Ân, ngươi lại nghe ta tinh tế nói đi. Khi đó, hắn đã kinh lịch hai thế giới hủy diệt, đi tới hắn cái thứ ba thế giới. Khi đó, lão đạo nhân nói cho hắn, lần này hắn sẽ không còn giúp hắn tìm kiếm người hữu duyên. Đạo nhân nói, mượn người khác chuyển ước nhất thiên, chung quy là tiểu đạo. Dù sao, chính hắn mới là thế gian lớn nhất khí vận người. Mượn người khác không bằng mượn chính mình. Lão đạo nói cho hắn, thế giới này hắn chỉ có một năm tồn sinh cơ sẽ. Vượt qua một ngày thế giới này đều sẽ hủy diệt. Sau đó lão đạo nhân ném cho hắn một bản duyên pháp thiên thư nói từ hôm nay, hắn liền đem rời đi. Sống hay chết, đều xem chính hắn. Như hắn thật sự là người mang tương lai người, liền nên mượn tự thân khí vận, trong một năm hiểu thấu đáo thiên thư, chạy thoát. Cái kia tối nghĩa thiên thư cần thu thập thế gian duyên phận tu hành. Quá trình không đề cập tới cũng được. Tóm lại, hắn thật tại trong vòng một năm, học được, ở thế giới hủy diệt một ngày trước, hắn thành công thoát đi. Đi hắn cái thứ tư thế giới. Tại nơi đó, hắn gặp không tưởng được người. Người kia có một cái đại kiếm đỏ như máu. Toàn thân sắc khí, là hắn cả đời thấy. Chính là người này tự tay hủy hắn nó thân cái thứ hai thế giới, khi đó hắn cho rằng chính mình bị tóm lấy, nhưng không ngờ rằng đạo nhân kia chẳng những không có động thủ, còn tiện tay bước xuống một quyển sách, quyển sách kia sách gọi là Thất Sát Thiên Thư. Cái kia huyết hồng đạo nhân từ đầu đến cuối chỉ có một câu, trong vòng một năm học được nó, nếu không giết ngươi. Chương 490, chính xác trình tự. Chương 490, chính xác trình tự. Sở trường về tìm người hữu duyên thần bí tồn tại. Duyên pháp thiên thư, Thất Sát Thiên Thư, huyết hồng đạo nhân. Từng cái quen thuộc danh hiệu theo thiếu niên tự thuật nhảy vào trong thai của Phương Khánh. Phương Khánh nhạy cảm sàng chọn ra từ mấu chốt, suy nghĩ tại sọ não bên trong vẹn vẹn chỉ là chuyện trong nháy mắt, liền có đáp án. Kinh ngạc nói ra, nhân duyên đạo nhân, Thất Sát đạo nhân, trong bóng tối bảo hộ ngươi cái kia đạo nhân, vậy mà không phải một người. Nghe đến cái kết luận này, uống yếu thiếu niên nhìn xem Phương Khánh nhàn nhạt gật đầu, bày tỏ tán đồng, ngươi nói không sai. Bất quá muốn uốn nắn ngươi một điểm, là nhân duyên đạo chủ, Thất Sát đạo chủ, những này tôn hiệu, ta cũng là thật lâu về sau mới biết được. Thiếu niên dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, mấu chốt nhất là, cái kia đạo nhân đã không phải là một người, cũng không phải là hai người, mà là một đám người. Đáp án này đã ngoài ý liệu, lại tại tình lý bên trong. Phương Khánh như có điều suy nghĩ, nếu không có trong bóng tối một đám người, hoặc là nói một đám lao miêu bảo hộ, cho dù hắn tương lai là cao quý đại mộng tiên tôn, lại há có thể tại thiên chi mẫu hiệu lệnh sống sót. Đó là vạn đạo đều xuất hiện, tối khô lạc hủ đến tối thời khắc. Nhìn trung tu đạo giới cổ kim, cũng chỉ có tiên triều kỷ nguyên, tại thiên chi mẫu bàn tay sắt phía dưới, mới có thể ngắn ngủi ngưng tụ như vậy vĩ lực. Vẹn vẹn một giới chi lực, cho hư không mang đến vô tận rung động. Đây là vô tận quy tắc sinh vật tạo thành đại quân, trong hư không, hoang cổ thai ách chỗ đến, vô số giới vực chi chủ đều bị triệt để ép làm bụi bặm. Huống chi một cái sơ sinh hài nhi, như không có đám này kẻ phản bội trong bóng tối của nhau, nào có cơ hội sống đến tương lai. Chỉ là Phương Khánh chưa hề nghĩ đến cái thứ nhất lấy thân vào cuộc sẽ là nhân duyên đạo đạo chủ, cái này để hắn không nhịn được lại nghĩ tới cái kia mặt mũi hiền lãnh tóc trắng lao đạo nhân, tiên triều quốc sư, điện chủ nhân duyên điện, ở trong tiên giới, vị này tóc trắng trưởng giả, thế nhưng là nổi danh người hiền lành, xử lý khéo đưa đẩy, làm người điệu thấp khiêm tốn, tổng lĩnh tiên triều tất cả thủ tục, thậm chí liền cho thiên chi mẫu làm bà mẫu, chăm sóc tiểu thiên nương đồ ăn thức, uống sinh hoạt thường ngày bực này việc vặt cũng tự thân đi làm. Phương Khánh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia tại hắn kể chuyện trong quán trà cười tủm tỉm tóc trắng lao nhân hiền lành, một bên cùng tiểu trường lạc chơi cưới đại mã cười đến thoải mái, một bên lại tại trong bóng tối cùng thiên chi mẫu đánh đến ngươi chết ta sống. Càng làm hắn hơn để ý là, nhân duyên đạo là hắn biết đạo phái bên trong thần bí nhất. Những này ẩn thân xương mù lịch sử mưu của người, tựa hồ mọi chuyện tham dự, nhưng xưa nay không lưu lại nửa điểm vết tích. Trước mắt tình báo này, đúng là Phương Khánh được đến đầu thứ nhất liên quan tới nhân duyên đạo mưu đồ manh mối, vừa ra tay liền nhắm thẳng vào Thiên Chi Mẫu siêu thoát cơ duyên, thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng có một chút, Phương Khánh từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Nhân duyên đạo vì sao muốn cùng Thiên Chi Mẫu xung đột chính diện? Thiên Tâm đạo phản đối Thiên Chi Mẫu, còn có thể lý giải là đại đạo tranh bỏ mặt Thiên Chi Mẫu siêu thoát, là đối công đạo lý lẽ trà đạp, cho nên hắn có thể đoán được lần này bố cục, khẳng định có Thiên Tâm tham dự. Có thể người dẫn đầu đúng là nhân duyên đạo chủ, này liền khiến người khó hiểu. Theo Phương Khánh, cũng không phải là tất cả đạo đồ lý lẽ đều cùng Thiên Chi Mẫu trái ngược, có người phản đối, tự nhiên cũng nên có người hỗ trợ mới là. Ví dụ như cái kia nhân duyên đạo, 17 vạn năm trước tiền sử Tuyết Nguyệt, khi đó thiên hạ cửu đạo thuyết pháp còn chưa hưng khởi, cửu đạo danh xưng bất quá là người hậu thế quy nạp tổng kết. Lật xem năm đó tiên triều điện tịch, chưa từng cửu đạo chữ, chỉ có vạn đạo chi danh truyền lưu thế gian. Mà khi đó hoàn toàn xứng đáng vạn đạo thứ nhất, chính là cái này nhân duyên đạo. Tiên triều bên trong, Thiên Chi Mẫu uy áp hoàn vũ, chính là không thể tranh cãi chí cao tồn tại. Bên dưới chính là nhân duyên đạo chủ, thật có thể nói dưới một người, vạn đạo bên trên. Theo Phương Khánh, nếu như Thiên Chi Mẫu có thể siêu thoát, thành tựu cái kia vạn giới độc tôn cảnh giới, thân là người thứ hai nhân duyên đạo chủ, nắm giữ tiên triều quốc sư quyền hành chắc chắn vô hạn bành trướng. Đây là lợi ích cùng nhau, vui buồn tương quan. Vạn đạo bên trong, không nên nhất sinh ra phản cốt chính là người này. Thứ nhì thuộc về Thất Sát đạo. Đạo này phái từ trước đến nay là Thiên Chi Mẫu đáng tin người ủng hộ, đi theo Thiên Chi Mẫu chinh phạt bốn phương, ít nhất vĩnh viễn không giết chóc đoạn tuyệt lo. Đối Thất Sát đạo nhân mà nói, cái này máu tanh chiến trường chính là tốt nhất trưởng thành đất màu mỡ. 17 vạn năm trước, vị yêu huyết bảo phần Phật Thất Sát đạo chủ, thế nhân đều là tôn xưng hắn là Thất Sát quân chủ nhất đến Thiên Chi Mẫu tín trọng, chấp trưởng tiên triều binh bộ đại quyền, thống lĩnh tiên triều vạn giới chinh phạt quyền hành. Nhưng hôm nay, vị này Thất Sát quân chủ lại cái thứ hai nhảy ra cùng Thiên Chi Mẫu đánh cờ, lần thứ hai lật đổ Phương Khánh nhận biết. Tiên triều vũng nước này, so hắn tưởng tượng đến còn muốn thâm bất khả trắc. Phương Khánh trong lòng nghi hoặc khó giải, dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra. Ngươi có biết bọn hắn vì sao muốn giúp ngươi? Thiên Chi Mẫu siêu thoát phía sau thu hoạch được tự do, người được lợi lớn nhất chính là bọn hắn. Cái này a, nghe đến Phương Khánh nghi vấn, thiếu niên sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức lĩnh hội Phương Khánh nghi hoặc, bị vợ nhìn hắn một cái, ngươi cân nhắc không hiểu vấn đề này, là tầm mắt của ngươi nhận hạn chế. Thanh âm thiếu niên bình tĩnh, lời nói lại không chút khách khí, hoặc là nói, dùng các ngươi thiên tâm thuyết pháp, là nhận biết không đủ. Phương Khánh cũng không bởi vì phiên này hạ thấp mà lộ rõ không vui, ngược lại bày ra khiêm tốn thỉnh giáo tư thái. Ốm yếu thiếu niên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ánh mắt đột nhiên trở nên tĩnh mịch, tựa như xuyên thấu qua người trước mắt nhìn thấy cái gì trí nhớ xa xôi. Khoe miệng không tự giác nâng lên một vệ chân thành độ cong, nhưng lại thoáng qua liền qua, khôi phục bộ kia tiêu chuẩn đủ cười. Ân, dùng siêu thoát phía dưới nhận biết đi ước đoán hành động của bọn hắn, tự nhiên là sẽ không xem hiểu. Suy tư trong nháy mắt, giống như là tại đắn đo tìm tử. Ruộng lúa mạch bên trong thân ảnh mặc dù lộ ra bệnh hoạn, lại tự có một phen siêu nhiên khí độ. Mở miệng liền nói ra liên quan tới siêu thoát bí ẩn, đây là tu đạo giới tầng chót nhất bí mật, là những cái kia đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại mới biết được tri thức, bây giờ lại là bị hắn như vậy nhẹ nhàng giảng thuật ra. Muốn đi lên đệ bắt bộ, liền nhất định phải đi ra chính mình nói, cái gọi là lớn tự do, đại tự tại, cũng không phải là chỉ là nói một chút mà thôi. Cố điếu thiếu niên thần sắc dần dần nghiêm túc, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Phương Khánh, ngươi phải hiểu được, cũng không phải là leo lên đệ bát bộ liền có thể thu hoạch được siêu thoát, được đến lớn tự do cùng đại tự tại. Mà là, chỉ có trước phải siêu thoát, lấy được đại tự tại cùng lớn tự do, mới có thể đi đến đệ bát bộ. Ngươi phải nhớ kỹ cái này nhân quả quan hệ. Như ngươi lý không rõ ràng trình tự, thanh âm thiếu niên dần dần thấp, nhưng từng chữ thiên quân, liền chú định cùng đệ bát bộ vô duyên. Chương 491, người người như người. Chương 491, người người như người. Nói xong câu đó, cố điếu thiếu niên sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Huyết sắc cũng bắt đầu bị kéo ra, cả người giống như phai màu tranh thủy mặc cảm đạm đi, toàn thân trọng lượng đều dựa vào sau lưng cái kia rơm dạ người giả bên trên, liền đầu ngón tay đều khó mà động đậy mảy may. Tựa hồ bởi vì tiết lộ cái gì thiên cơ, tiếp nhận một loại nào đó Phương Khánh không thể nào hiểu được thương thế. Phương Khánh không nhịn được chút xuống tất cả tâm thần, tính toán xem xét thương thế của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác kết quả vẫn như cũ, tại Phương Khánh tất cả tra xét bên trong, thiếu niên ở trước mắt chẳng qua là một bức phổ phổ thông thông bức tranh mà thôi. Tin tức đơn bạc đến cực điểm, không có nhận qua bất luận cái gì tổn thương. Kết quả này cũng là không ra Phương Khánh sở liệu. Chậm rãi thu hồi tâm thần chi lực, Phương Khánh đem vừa rồi đoạt được tiên cơ một mực khắc sâu vào trong lòng. Sau đó nghiêm túc áo mũ, hướng thiếu niên trịnh trọng đi cái đạo lễ, đà tạ chỉ điểm. Tu đạo chi đồ, đặt giả vi sư, liền Lăng Ca cũng có một phàm nhân phu tử làm sư phụ. Phương Khánh lúc này cái này cúi đầu, xem như là chân tâm thật ý ngắn ngủi một lát, Phương Khánh tâm trạng nhiều lần lưu chuyển. Từ vừa mới bắt đầu bị câu kia thi từ chơi bừa, mà sinh ra địch ý đến đi vào bức họa này bên trong, bởi vì cái này thiếu niên giấu quá sâu, mà sinh ra không thích đến đây, toàn bộ tan thành mây khói. Coi như cái này thiếu niên nói cho hắn những tin tức này động cơ, có lẽ có mặt khác mục đích. Phương Khánh cũng không để ý thiên tâm nhận tình cảm, không có không còn đạo lý. Cái này không công đạo. Thế là liền ổn định lại tâm thần, ngưng thần lắng nghe thiếu niên giải thích. Hắn thấy, thiếu niên sợ cầu sự tình có lẽ liền giấu ở cố sự này bên trong. Bất quá nhìn thấy lúc này ốm yếu thiếu niên vẫn là một bộ bệnh hoạn hư nhược dáng dấp. Toàn thân đều dựa vào tại rơm dạ người giả bên trên, giống như là tại chỉnh lý suy nghĩ, lại giống là tại khôi phục thở dốc khí lực. Thế là, Phương Khánh liền mượn lời nói vừa rồi đầu dẫn đường chủ đề. Cho nên, nhân duyên đạo chủ cùng Thất Sát đạo chủ giúp ngươi, cùng bọn hắn siêu thoát có quan hệ. Đây là hắn lại lần nữa tình báo bên trong suy nghĩ ra mấu chốt. hai đại cổ lão đạo phái thái độ khác thường cử động, nhất định cùng siêu thoát có quan hệ rất lớn. Không sai, Phương Khánh Kiên nhẫn chờ gần như 10 cái hô hấp dài dằng dặc thời gian sau đó, ốm yếu thiếu niên cuối cùng chậm lại. Ân, không sai. Thanh âm thiếu niên yếu ớt nhưng kiên định, khi đó, nhân duyên đạo chủ cũng không có hướng ta che giấu, hắn nói giúp ta, không chỉ là vì để cho ta sống mệnh, cũng không chỉ là vì ngăn tiên tri mẫu siêu thoát, càng là làm chứng chính hắn nói. Nhân duyên đạo chủ nói, hắn tu đạo đến nay, trước 7 bước đều là làm từng bước. Một bước một tấn phụ tám một vị thiên địa tổng chủ thượng vị, vì đạt tới cái mục tiêu này, hắn từng chút nghịch chuyển vô số cái lịch sử trào lưu. Hắn thẳng thắn đều nói cho ta, quái vật kia có thể trưởng thành đến bây giờ đáng sợ như vậy. Đáng sợ đến mất khống chế tình trạng, bộ phận nguyên nhân chính là toàn lực của hắn nâng đỡ bởi vì bọn họ thực lực của nhân duyên đạo nhân, cùng bọn hắn dẫn đạo lịch sử trào lưu cùng một nhịp thở. Đoạn này chính xác lịch sử tại trong thời gian trường hà phân lượng càng nặng, bọn hắn đạo hạnh liền càng sâu. Điểm này, hắn làm rất thành công, thậm chí thành công có chút quá đầu. Đã triệt để đuôi to khó gãy. Mà bây giờ, hắn nghĩ ra được tự do. Liền nhất định phải tự tay đem đoạn này lịch sử bác bỏ rơi. Nhân quả đạo chủ nói, hắn muốn bước ra đệ bát bộ, liền nhất định phải dẫn đạo tương lai, dẫn đạo đến một cái không có thiên chi mẫu tương lai. Lời nói đến đây, ốm yếu thiếu niên trịnh trọng nhìn thẳng Phương Khánh. Đây chính là nhân duyên đạo tìm kiếm tự do pháp môn. Mỗi đầu đạo đồ, hoặc là nói mỗi người, đều có độc thuộc về mình tự do. Ngươi muốn bước lên đệ bát bộ, liền nhất định phải từ giờ trở đi suy tư, tự do của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nếu như đem vấn đề này lưu tại ngươi đệ thất bộ sau đó, ngươi đệ bát bộ chú định sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì tự do không phải tùy tâm sở dục vọng tưởng. Thiếu niên từng chữ nói ra đạo, mà là từ bước đầu tiên đến đệ thất bộ, từ đầu đến cuối như một, quán triệt đến cùng đạo tâm. Thiếu niên lời nói này, Phương Khánh không hề lạ lẫm, thậm chí có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Trong chốc lát, hắn sáng tỏ thông suốt. Cái này cùng Lăng Ca lúc trước truyền thụ chương trình học lại tạo thành kỳ diệu bổ sung. Nhớ tới Lăng Ca trong khóa học, đã từng nói, Thiên Tâm Nhị Tổ chủ trương nhân nhân như Long Thiên Tâm Tam Tổ tôn sùng nhân nhân như Phật Thiên Tâm Ngũ Tổ khởi xướng nhân nhân như Kỹ Thiên Tâm Thất Tổ thờ phụng nhân nhân như nô. Liền hãm sâu trầm luân mê thất tiếp, chỉ một tia khí tức Lăng Ca, cũng tại thực hiện lý niệm của mình, tính toán sáng tạo ra một cái người người lạc tổ thế giới. Khi đó, Phương Khánh chỉ là đem những lời này sâu thẳm ghi vào đáy lòng, cũng không quá nhiều suy tư. Bây giờ tinh tế phẩm bị, không nhịn được thầm than, khá lắm. Khó trách ngày ấy luôn luôn kiệm lời Lăng Ca sẽ lôi kéo chính mình thao thao bất tuyệt truyền thụ rất lâu, nguyên lai là đang truyền thụ đăng lâm đệ bát bộ yếu quyết. Tình hình này, cùng nhân duyên đạo chủ cách làm sao mà tương tự. Nhân duyên đạo tu hành, cùng chính mình dẫn đạo thời đại trào lưu có quan hệ, người tu hành cần trước đem hết toàn lực dẫn đạo ra một đoạn chính xác lịch sử, dù cho đoạn này trong lịch sử vắt ngang uy chấn vạn giới thiên chi mẫu, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là nhất định phải đẩy ra chướng ngại vật. Cuối cùng, triệt để bác bỏ đoạn này lịch sử tất cả. Đứng tại 17 vạn năm sau hôm nay nhìn lại, Phương Khánh tự nhiên thấy được rõ ràng. Những này ẩn thân trong dòng sông lịch sử chấp kỳ giả, hiển nhiên lấy được kinh người thành công. Cái này không nhịn được để Phương Khánh liên tưởng đến một việc. Hắn trong trí nhớ 17 vạn năm trước đây cùng 17 vạn năm về sau, ở giữa có một đoạn lịch sử cơ hồ là trống không. Mà hắn tra như thế nào tìm cũng không có vết tích, bây giờ xem ra, chính là bị nhân duyên đạo triệt để lao đi vết tích. Ý niệm tới đây, Phương Khánh lại nghĩ tới mấy vị sư tổ hành động. Phương Khánh tu đạo đến nay, từ trước đến nay gò bó theo khuôn phép, một bước một cái dấu chân đi, tuân thủ nghiêm ngặt chính mình công đạo chuẩn tắc. Chỉ là cái này công đạo phạm vi xác thực có hạn, vẻn vẹn liên quan đến tự thân. Nếu là người ngoài chưa từng mạo phạm đến hắn, dù cho mắt thấy làm trái công đạo sự tình, hắn cũng lười để ý tới, việc không liên quan đến mình, nhiều lắm là lòng sinh không vui mà thôi. Đã từng Phương Khánh còn nghi hoặc, mấy vị tổ sư hành động, đã vượt ra trói buộc chính mình hạn chế đem chính mình công đạo phổ biến đến toàn thế giới, để thiên thượng thiên hạ toàn bộ sinh linh đều tôn đi thiên tâm công đạo. Bây giờ nghĩ đến, loại này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt hành động, chính là thuộc về thiên tâm siêu thoát chi pháp. Phương Khánh bỗng nhiên giật mình tại nguyên chỗ, cho nên, chính mình tự do lại là cái gì? Ý nghĩ này giống một viên hỏa trùng, nháy mắt dẫn cháy càng nhiều suy nghĩ. Hắn bây giờ tại làm cái gì? Là tại cưỡng ép khởi động lại cái này hướng đi mặt lộ kỷ nguyên. Vẫn là đang chơi một tràng hư thực đảo lộn trò chơi, tự tay làm ra một cái tiên giới. Nhưng Phương Khánh trong lòng rõ ràng, những này bất quá đều là ven đường chuyện ắt phải làm. Mục tiêu cuối cùng của hắn lại là cái gì? Làm kỷ nguyên khởi động lại, tiên giới tân sinh sau đó, hắn đến cùng muốn cái gì tự do? Đầu tiên là tôn trọng, tiếp theo đầu lại là cái gì? Bình đẳng hoặc là công chính? Nếu như lý niệm của hắn thật có thể thực hiện, vậy sẽ là một cái thế giới như thế nào? Tiếp theo trong nháy mắt, Phương Khánh trong đầu xuất hiện một cái từ ngữ, người người như người. Chương 492, như thế nào người chương 492, như thế nào người trong họa ruộng lúa mạch thế giới, ốm yếu thiếu niên bỗng nhiên thu lại tiếng nói. Dương mắt nhìn hướng cái kia rơi vào sững sờ Phương Khánh. Chỉ thấy không hiểu khí tức tại Phương Khánh quanh thân lưu chuyển, tối nghĩa khó hiểu, đó là đạo lý dư vị đang dập dờn. Đốn ngộ sao? Thiếu niên khỏe miệng rắc một tia hiểu rõ cười yếu ớt. Ánh mắt dần dần xa xăm, xuyên thấu qua Phương Khánh thân ảnh, tựa như nhìn thấy cực kỳ lâu trước đây một cái khác thiếu niên. Khi đó, hắn cũng thường thường như vậy đốn ngộ đây. Tu đạo, tu đạo, tu chính là đạo, sáng chính là lý. Một bước một cái dấu chân là tu đạo, một khi đốn ngộ cũng là tu đạo. Gặp Phương Khánh đã vào đốn ngộ cảnh giới, thiếu niên cũng là không gấp. Nghiêng người tựa tại người rơm bên trên, gầy khô ngón tay vê lên một cái mạch cánh cây, tùy ý ngậm tại phần môi. Khi còn sống, hắn đều ở giành giật từng giây, một khắc không dám lười biếng. Nhưng bây giờ hắn sớm đã chết đi, chỉ còn lại một bức họa làm tôn thế. Thay hắn nhìn xem cái này bị hắn cải tạo qua thế gian cũng nên là nghỉ ngơi một chút. Ánh mặt trời, ruộng lúa mạch, thiếu niên ngước nhìn bầu trời, khoe miệng mỉm cười, toàn bộ hình ảnh lộ ra không nói ra được thanh thản cùng bình yên. Bên kia, Phương Khánh sắc thực lâm vào đốn ngộ. Trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn một cái từ, người. Nếu muốn người người như người, như vậy, cái gì mới tính bên trên là người? Tại cái này mênh mông tu đạo giới bên trong, tầm thường nhất chính là người. Số lượng khổng lồ, đã trọng yếu lại bé nhỏ không đáng kể. Trọng yếu là vì mỗi cái thời đại nhân vật chính đều từ trong phạm nhân đi ra, hơi không đủ đạo, là bởi vì những này đang lầm tuyệt đỉnh người, cuối cùng cũng sẽ không tiếp tục thừa nhận chính mình là người. Bọn hắn hoặc thành quái vật, hoặc hóa tà thúy, hoặc là người tu đạo, hoặc tự xưng tiên nhân, duy chỉ có không muốn là người. Phương Khánh hành tẩu giữa thiên địa, tuổi tác mặc dù ngắn, kiến thức rộng cũng đã vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh. Hắn từng thấy chứng nhận 17 vạn năm trước tiên triều thịnh cảnh. Tiên triều, tên như ý nghĩa, lấy tiên là con dân. Tại nơi đó, chỉ có thành tiên người mới có thể vào nhân tịch. Những cái kia lấy người làm tên sinh linh, tên là người thật là xúc vật mà thôi. Bọn hắn tồn tại duy nhất giá trị chính là sinh đẻ, liên tục không ngừng cho vạn đạo cung cấp mới hòa chủng. Về sau, tiên triều bại, tân thế giáng lâm, dài dằng dặc hắc ám tuế nguyệt bao phủ thiên địa. Cho dù là những cái kia từng cao cao tại thượng tiên đều tại thành từng tốt chết đi. Niên đại đó bên trong, ngoại trừ chấp kỳ giả, chúng sinh đều là heo chó. Trong hai cái ở giữa, không có người. Toàn bộ sinh linh đều co rúm lại ở trong bụi bặm, sợ bị cái kia vô hình cự thủ nghiền nát. Lại về sau, nhân đạo kỷ nguyên đến. Mượn nho ra Phương Khánh hai mắt, Phương Khánh từng thấy chứng nhận qua cái này lấy người làm tên thời đại. So với lúc trước, quả thật có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ít nhất không còn chỉ có tiên mới có thể tính ăn ở, phàm nhân ở thời đại này bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Tại nhân đạo hoàng triều đình bên trên, những cái kia đỏ tím công khanh bên trong đã có thể nhìn thấy người bình thường thân ảnh. Cái này vốn nên là nhân loại dần dần trở thành nhân vật chính của trời đất chứng cứ rõ ràng, mãi đến Vương Khánh dắt Thanh Mai chạy qua phố dài, nghe thấy Hoa Phục thư sinh cao nói ngũ tính thất vọng câu chuyện. Cái kia thư sinh nói đến mặt mày hớn hở, cứ thế mà đem một đám người miễn cưỡng nâng cao thành một cái khác loại giống loài. Tựa như bọn hắn trong huyết mạch chảy xuôi không phải nhân loại máu tươi, mà là một loại nào đó càng cao quý hơn đồ vật đến đây, Phương Khánh mới ý thức tới, tại cái này lấy người làm tên kỷ nguyên bên trong, chân chính có thể làm người người, cuối cùng bất quá giải rác. Thành lập mấy ngàn năm hoàng triều, lên cao thông đạo đã bị môn phiệt sĩ tộc nắm giữ 7-8 phần. Rõ ràng chỉ là ăn thời đại tiền lãi, sớm nhất lên xe mà thôi. Bây giờ, lại là sớm đã quên gốc, liền làm người tư cách, đều muốn phân cái đủ loại khác biệt. Thậm chí những này đủ loại khác biệt, chỉ bao hàm quý tộc đến mức những cái kia cả ngày khổ cực chỉ vì ba bữa cơm no bụng người bình thường, bọn hắn chưa từng xứng đáng làm người. Bất quá là gió lướt qua, thành mảnh đổ dạp rơm rạ mà thôi. Phương Khánh lượt đọc sách sử, quyển sách đều là người tại biết, nhưng trong câu chữ lại chưa bao giờ đem người chân chính xem như người. Là công thành dành toại người dưới chân bụi bặm, cũng là nâng nâng cái gọi là thời đại nhân vật chính đá đặt chân, càng là những cái kia đại thần thông giả trong miệng sâu kiến thế là người từ ngữ này, từ xưa đến nay. Từ trước đến nay đều là bị hèn hạ nhất một cái từ ngữ. Cái này nhẹ nhàng từ ngữ đột nhiên hiện lên ở Phương Khánh trong thức hải. Cái này bị thế nhân coi khinh, coi như hạt bụi nhỏ chữ. Đối Phương Khánh mà nói lại tựa như chân bảo. Trong chốc lát tại trong linh đài mọc rễ chỗ nhánh. Người người như người. Cái này nhìn như nói nhảm từ ngữ, lại là Phương Khánh tu đạo một đường mong mà không được. Liền như là lăng cả đời chấp niệm. Tổng kết lại, là song toàn, là lạc thổ. Mà Phương Khánh chấp niệm chính là làm người. Tuy nhiên trước đó, Phương Khánh bất quá chỉ muốn chính mình làm cái người mà thôi, hắn tuân thủ nghiêm ngặt chính mình công đạo chuẩn tắc lấy công đạo chi lực, trói buộc chính mình hình thể để chính mình trong mắt người ngoài tận lực có thể giống người, nhất cử nhất động của hắn cũng cùng người bình thường không khác, hắn người muốn làm tiên cũng tốt, nghị xưng thần cũng được, chỉ có Phương Khánh muốn làm một cái người liền như là, hắn lập xuống công đạo chuẩn tắc, tôn trọng, tiên thế giới bên trong không có tôn trọng, chỉ nói tốt đi, bản thân phía dưới đều là run rế, bản thân bên trên cũng đúng. Vừa tùy ý ước hiếp sâu kiến, lại một bên bị dạy vị người ước hiếp, bây giờ đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện tại Phương Khánh trong đầu, không bằng sáng tạo ra một cái người người như người thế giới thế nào. Yêu cầu cũng không nhiều, chẳng qua là nhường cho chư thiên vạn giới người người như người. Ý nghĩ này từ Phương Khánh trong đầu cắm rễ, thế là Phương Khánh cả đời ký ức đều tại đây cắt ra bắt đầu quanh quẩn. Trong trí nhớ, một tia một sợi chấp niệm bị rút lấy đi ra, chậm rãi rót vào cái này người trong chữ. Cùng lúc đó, một màn lại một màn ký ức hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Bức thứ nhất trong tấm hình là Phương Khánh một đời trước những cái kia sớm đã phai màu ký ức. Khi đó Phương Khánh sinh hoạt tại một cái ổn định xã hội bên trong, gia đình cũng giàu, nhưng cũng không nghèo, ăn mặc không lo, học nghiệp không tốt, công tác chắc vá, nhưng cũng là có thể đường đường chính chính. Nói một tiếng chính mình là người chỉ bất quá khi đó Phương Khánh sinh ở trong phúc không biết phúc. Không biết có thể đường đường chính chính làm cái người là bao nhiêu không dễ sự tình. Sinh mà là người, nhưng xưa nay không chân quý, ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển, Phương Khánh xuyên qua đến biên thành tiểu trấn, bản thân trải nghiệm cái gì gọi là tầng dưới chót dân đen. Cho dù bị thuế vụ quan lại tranh đoạt tất cả tài vật, gần như chết đói, trong nhà phụ mình vẫn như cũ thói quen khuyên hắn nhẫn lại, nói quen thuộc liền tốt. Một màn này trong tấm hình hắn, dùng hết tất cả muốn làm người, lại làm mong mà không được. Bước họa thứ ba mặt, Phương Khánh bước lên đạo đồ, cái kia đã từng nghèo sợ thiếu niên, giờ phút này nắm lấy cơ hội, một bước cũng không chịu lưu lại, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa, đợi đến bỗng nhiên thu tay lúc, mới giật mình, cái này thiên tâm đồ đi bao xa cũng còn chưa biết, có thể cách người chữ, lại sớm đã xa không thể chạm. Liền ấy lòng cái kia lau tiểu thanh mai ảnh, cũng dần dần quên đi. Một màn này trong tấm hình hắn, đem hết toàn lực muốn làm người, cuối cùng vẫn là mong mà không được. Suy nghĩ đến đây, Phương Khánh đột nhiên cười khẽ, người người như người làm nhiều người tốt, đây là hắn chấp niệm, cũng là hắn thâm tàng đáy lòng bảo vật bây giờ nguyện ý chia sẻ đi ra, nghĩ đến không người sẽ cự tuyệt ta.
Chương 497, ba bước thuế biến.
Đổ ngày hôm qua khất nợ chương tiết, chương 497, ba bước thuế biến.
Đổ ngày hôm qua khất nợ chương tiết, Phương Khánh cùng nhau đi tới, tất cả đạo lý, tất cả chấp niệm, tất cả đã từng không cam lòng, đều ở đây khác, hóa thành chất dinh dưỡng, rót vào cái kia tên là người hạt giống bên trong. Hạt giống này nháy mắt tại Phương Khánh trong cơ thể mọc rễ, chậm rãi lớn lên mà ra nhánh mầm, giãn ra nháy mắt lưu chuyển ra một chút tinh huy, tại cái này cô tịch hắc ám đạo đồ bên trên, đúng như một ngọn đèn sáng soi đường. Đây là Phương Khánh trên con đường tu đạo lại một lần thuế biến, đến kỹ con đường tu hành, đã trải ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, lần đầu nhập đạo đồ hắn, cũng không giống mặt khác người tu đạo như vậy dốc lòng tu đạo, mà là ỷ vào nhà mình kim thủ chỉ, lớn đi đường tắt. Dựa vào phân thân võ đạo Phương Khánh, để hắn trên con đường này, đi tùy ý lại tùy tính. Từng đem tu đạo cái này cực kỳ nghiêm túc sự tình coi là trò trẻ con, thế là hắn đi vào tu đạo lạc lối nhanh thì nhanh rồi, nhưng đã chệch hướng bản tâm, cũng may hắn kịp thời tỉnh ngộ. Thế là tiến vào hắn tu đạo giai đoạn thứ hai. Khi đó Phương Khánh cho chính mình hành động tăng thêm gò bó cùng trói buộc, lấy chính mình đối công đạo lý giải, trịnh trọng viết xuống tôn trọng hai chữ. Đây là Phương Khánh đạo đồ cho tới quan trọng muốn đường ranh giới. Trước đó hắn tu vi đều là nguồn gốc từ ngoại vật, võ đạo thế giới sát phạt quả đoán, tâm tính kiên nghị, phát ra lời thề để Phương Khánh đạo đồ hành tẩu cấp tốc, yêu ma thế giới cho Phương Khánh cung cấp nhất nguyên thủy lực lượng, giúp hắn vượt qua ban đầu cửa ải khó khăn. Nhanh là nhanh, đường tắt cũng là đường tắt. Nhưng thẳng đến lúc này, Phương Khánh lực lượng đều vẫn là toàn bộ dựa vào phân thân cung cấp nuôi dưỡng. Những này ngoại đạo đến lực lượng tại hắn hệ thống sức mạnh bên trong chiếm tỷ lệ quá cao. Mặc dù tu đạo đến nay, hành đầu khoảng cách đã không thể tính toán gần, nhưng từ đầu đến cuối đều có một tầng vô hình ràng buộc bao phủ hắn, để hắn từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được thiên tâm chân ý, mãi đến tôn trọng hai chữ khắc họa đạo tâm. Cái này nhìn như gò bó chuẩn tắc, ngược lại trở thành hắn chân chính khởi điểm, để hắn mới lần thứ nhất đi vào chính độ. Giang buộc phía dưới đạo khu bắt đầu vô hạn thuế biến, trong bất chi bất giác, liền lĩnh dạ đạo tổ bực này tồn tại đều đã bại vào tay hắn. Đến đây, hắn ngày xưa dựa vào những cái kia đến từ phân thân lực lượng, đã biến thành có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật. Thời khắc này Phương Khánh, mỗi một lần thổ nạp đều tại dẫn phát đạo khu bành trướng thay đổi. Thiên tâm từ trước đến nay không thiếu đạo lực thế nào cự tuyệt những lực lượng này truy đuổi, mới là Phương Khánh bây giờ muốn cân nhắc vấn đề. Bây giờ, tiếp sau tôn trọng hai chữ sau đó, Phương Khánh lại lần nữa viết xuống một cái người chữ, nếu nói tôn trọng là trói buộc làm được thước đo, phòng ngừa hắn tại gặp lệnh đạo đồ bên trong mất phương hướng. Như vậy cái này người chữ chính là chiếu sáng con đường phía trước đèn sáng. Một bước này có thể nói sự kiện quan trọng. Lúc trước hắn bởi vì lỗ mãng tại trên đạo đồ tùy ý đi loạn thua thiệt qua, thế là tại cho chính mình gia tăng chuẩn tắc trói buộc sau đó, một mực cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một bước đều đi vô cùng cẩn thận, sợ đi sai bước nhầm, đi vào lạc lối. Nhưng mà hiện tại không đồng dạng, cuối đường có tinh huy chỉ dẫn, một chút ánh bạc chiếu sáng Phương Khánh đạo đồ, cũng không tiếp tục cần cân nhắc chính đồ cùng lạc lối câu chuyện. Nếu mục tiêu đã rõ ràng, dưới chân mỗi một bước đều là chính đồ. Rất nhiều cảm ngộ như mây khói lượn lờ tại Phương Khánh trong lòng xoay quanh không đi. Tại ngàn vạn suy nghĩ phần cuối, Phương Khánh thức hải bên trong hiện ra cuối cùng một màn ký ức. Cái kia tựa hồ vẫn là tại trong nhạc viên quan cảnh, đồng dạng là Lăng Ca giảng đạo tình cảnh. Khi đó Lăng Ca lấy tự thân kinh lịch điểm hóa Phương Khánh, có đôi khi không cần để ý cái gọi là lạc lối, chính mình cho rằng đúng vậy liền đi làm. Một màn này cho Phương Khánh nộ đạo trên họa dấu chấm tròn, đợi hắn tinh thần quý vị. Phương Khánh khỏe môi nổi lên một vệt hiểu rõ ý cười, nguyên lai nhà mình sư tôn dạy bảo là cái này ý tứ. Chỉ cần có xác định mục tiêu, đường dưới chân liền trở nên thẳng tắp, cho dù một bước này đi xuống chính mình là bản ngã bước kế tiếp hóa thành đạo nghiệt lại có làm sao. Có đèn sáng chỉ dẫn, đường dưới chân thế nào đi đều không sai được. Hiểu rõ tất cả, Phương Khánh chậm rãi cụp mắt nhìn hướng chính mình chỉ trường, mặc dù nhìn qua không có quá nhiều biến hóa, nhưng hắn biết đạo, từ giờ trở đi, cùng lúc trước có khác biệt lớn. Phương Khánh nhẹ nhàng thở phào một cái, một lần nữa đưa ánh mắt về phía ruộng lúa mạch bên trong cái kia nhàn nhã thiếu niên. Chậm rãi mở miệng nói, để cho ngươi chờ lâu. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Cố yếu thiếu niên không để ý chút nào vung vung tay, ngươi quá căng thẳng. Bất quá là một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Hắn dừng một chút, ngươi phải học được nung lòng, dù sao dục tốc bất đạt. Thiếu niên thuyết giáo im bặt mà dừng, hắn thấy được Phương Khánh vẫn là bộ dáng kia, không hề bị lay động. Không biết nghĩ đến cái gì, thiếu niên khe khẽ thở dài. Một đôi ánh mắt rơi vào Phương Khánh trên thân, nhưng lại tựa như xuyên thấu qua hắn đang nhìn cái gì khác người. Ngươi cùng hắn thật giống a. Cái này không đầu không đuôi lời nói để Phương Khánh nhất thời không hiểu. Ngươi nào? Giống cái gì? Ân, các mặt cũng giống như, thiếu niên cười yếu ớt nói như thế. Không đợi Phương Khánh truy hỏi, hắn lại chuyển đổi đề tài, mặc dù biết ngươi có thể như hắn đồng dạng đi đến con đường này, tất nhiên mười phần bất phàm, nhưng vẫn là vượt quá dự liệu của ta. Thiếu niên trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, ta bất quá dăm ba câu, ngươi liền minh ngộ trong đó chân ý, hoàn thành thuế biến. Đối mặt khích lệ, Phương Khánh lạnh nhạt lắc đầu, rất nhiều đạo lý ta sớm có chẳng đến, bất quá nếu không có ngươi hôm nay theo yêu cầu, cũng sẽ không dễ dàng như thế dung hội quan thông. Trịnh trọng đi cái đạo lễ, hẳn là cảm ơn ngươi. Phương Khánh nghiêm túc nói, điểm nội tri ân, không thể bảo là không nặng. Các hạ nếu có yêu cầu gì, không ngại nói thẳng, chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, sẽ làm hết sức nỗ lực. Một bên nói, một bên nhìn xem thiếu niên lơ đến thần sắc, Phương Khánh không nhịn được nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn xưa nay nặng nhất công đạo lý lẽ, đối người tình cảm nợ càng là rất là xem trọng. Thiếu niên trước mắt như vậy không tập trung tùy ý thái độ, cùng hắn lo liệu quan niệm không hợp nhau, để trong lòng của hắn có chút không vui.
Gặp Phương Khánh như vậy cố chấp dáng dấp, Hồ Biếu thiếu niên không nhịn được thở dài nói: "Ta tự nhiên biết đạo, các ngươi thiên tâm coi trọng nhất công đạo. Nếu có người mang theo ân không cho các ngươi trả, ở trong mắt các ngươi liền cùng cựu địch không khác." Chính vì như thế, thiếu niên tiếng nói hơi ngừng lại, sau đó lo lắng nói: "Cho nên ta mới đến trả nợ a." Lời vừa nói ra ngược lại để Phương Khánh sửng sốt. Không phải ân, vậy mà là nợ. Giống như là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt cái này ốm yếu thiếu niên. Ân, không sai. Thiếu niên khẽ gật đầu, lúc trước hắn, nhất là công thành danh thoại, trở thành đại mộng tiên tôn đến hắn, bên cạnh lui tới người như cá giết sang sông, những người này hoặc làm tên, hoặc là xác, hắn đều không lắm để ý, chỉ cần có thể giúp hắn đạt tới mong muốn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn thấy, thế gian tất cả ân ân oán oán, cuối cùng sẽ có một ngày đều muốn thanh toán sạch sẽ. Chỉ là không nghĩ tới. Thanh âm thiếu niên dần dần thấp, quay đầu lại chỉ có một người, hắn rốt cuộc không thể gặp mặt một lần. Chương 493, Hoàng Chân Thiên Thư chương 493, Hoàng Chân Thiên Thư thế là, Nhạn Xuân Thu trước khi Lâm Trung nằm khi sinh ra lúc ruộng lúa mạch bên trong, tự tay vẽ xuống chính mình một bức tự họa tượng. Thời khắc hấp hối, hắn còn tại nhắc nhở, để ta vô luận như thế nào cũng phải tìm đến người kia, bởi vì hắn cũng không thích thiếu nợ, để ta tổng cũng phải đem nợ nần trả lại rõ ràng, hắn mới có thể yên tâm. Hơn nữa, nói đến chỗ này, ốm yếu thiếu niên lại thừa nước đục thả câu. Cười yếu ớt nhìn hướng Phương Khánh, trong mắt hình như có thâm ý ngươi tiếp xuống hành động, sẽ cùng ta có liên hệ lớn lao. Tính kỹ, ngược lại là ta thiếu ngươi càng nhiều. Phương Khánh nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, đã nghĩ thông suốt trong đó con thiếu. Bất quá hắn cũng không xoắn xuýt tại thiếu niên trong miệng cái kia tìm không được người. Lại nói, chính hắn làm bao nhiêu sự tình, thời cơ chưa tới thời điểm, liền chính hắn đều lý không rõ đầu mối. Tựa như cùng Tiểu Trường Lạc quá khứ, những ký ức kia giống như bị phong ấn chứng màu, không đến thời khắc đặc biệt căn bản là không có cách hồi tưởng. Đã như vậy, cần gì phải truy đến cùng? Hắn càng để ý là một vấn đề khác. Hành động của ta, cùng ngươi có hết sức liên quan. Phương Khánh xác thực có chút không hiểu. Một cái sớm đã qua đời người, làm sao có thể cùng tương lai tiên giới sinh ra liên hệ? Gặp Phương Khánh nghi hoặc, thiếu niên cũng là sảng khoái, nói nghiêm túc, không sai, chuyện này nói đến không tính phức tạp, ngươi nghe ta cố sự liền có thể, quanh đi còn lại, chủ đề lại cuốn trở về thiếu niên hồi ức. Bất quá tại cố sự mở rộng phía trước, thiếu niên cười yếu ớt chỉ bên cạnh đống cỏ khô, mời Phương Khánh ngồi xuống. Lần này Phương Khánh không có từ chối nữa, tiện tay sửa sang lại áo bào liền ngồi xuống, cùng ốm yếu thiếu niên sánh vai mà ngồi. Nói tiếp đi. Thiếu niên nói khẽ. Khi đó, Nhạn Xuân thu được đến quyển thứ 2 thiên thư. Cái kia huyết hồng đạo nhân rất ít nói, rất trầm mặc, chỉ là không ngừng mang theo hắn xuyên qua, tiến vào cái này đến cái khác dị chủng sinh vật thế giới. Thất sát thiên thư muốn nhập môn, biện pháp đơn giản nhất chính là huyết tế, trăm vạn sinh linh huyết tế. Nhạn Xuân Thu thiên tính không thích bực này lấy mạng tu đạo pháp môn, trong lòng kháng cự cực kỳ. Huyết hồng đạo nhân lại nói cho hắn, một năm sau hôm nay, hắn phải đối mặt địch nhân, đều đem lấy những này dị chủng là đại quân chủ lực. Nơi đây chính là thiên chi mẫu đại quân nguồn mộ lính, theo thứ tự tàn sát trăm vạn, mới vừa nhập môn dùng tốt, như nhân từ nương tay, một năm sau đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn còn nói, nhân duyên đạo pháp dùng để tị thế chốn kiếp, cũng là xem như là thuật nghiệp hữu chuyên công. Nhưng mà, đối mặt tình thế nguy hiểm biện pháp từ trước đến nay không phải tránh né, muốn đối mặt nguy cơ, vậy liền giết sạch bọn hắn. Thế là, cái kia từ khi ra đời lên liền quen tránh né nguy hiểm thiếu niên, lần thứ nhất, nắm chặt đao trong tay. Một năm thời gian, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Thời gian tiến đến ngày đó, Huyết Hồng đạo nhân mang theo hắn, đi cái kia sắp bị đại quân hư không hủy diệt thế giới. Huyết Hồng đạo nhân thờ ơ lạnh nhạt, giống đại nhìn một chàng không quan trọng hí kịch, Nhạn Xuân Thu sinh tử, hắn hoàn toàn không để ý. Cứ như vậy, một cái vẹn vẹn luyện một năm kiếm thuật hải tử, bị đẩy tới diệt thế hai kiếp tiến đầu. Ốm yếu thiếu niên nói đến đây, đông nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Phương Khánh. Nói đến ngươi có thể không tin, khi đó Nhạn Xuân Thu a, so với ngươi tưởng tượng còn muốn nhát gan ba phần. Vào năm ấy phía trước, hắn liền con gà cũng không dám giết. Dù cho về sau là tu thất sát thiên thư, cả ngày cùng huyết tinh làm bạn, nhưng khi hắn chân chính đối mặt che khuất bầu trời đại quân hư không lúc, cầm kiếm tay, vẫn là ngăn không được phát run. Dù sao, hắn lúc đó bất quá là một cái 13 tuổi trai trai hải tử. Hắn sợ cũng không phải chết. Một năm qua này, hắn đã sớm tại bên bờ sinh tử bồi hồi đã quen. Hắn sợ chính là, sợ chính mình một cái thất thủ, sau lưng của hắn thế giới này đem triệt để bị hủy diệt. Liên như là lúc trước cái kia bị triệt để phá hủy tiểu trang viên đồng dạng. 180 cái nhân mạng, toàn bộ bởi vì hắn liên lụy mà chết. Đây là trong lòng của hắn không qua được hạm. Ốm yếu thiếu niên âm thanh dần dần âm ú, ta đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngày ấy, hắn đến tột cùng là ôm như thế nào tín niệm, hướng đi trận kia diệt thế thai hương. Thật đánh nhau về sau, hắn ngược lại phát hiện, những cái kia có thể tùy tiện chém giết bản thổ đại năng hư không quái vật. Tại hắn rơi kiếm lại như dây dán. Nhạn Xuân Thu trong lòng rất rõ ràng, chính mình điểm này đạo hạnh tầm thường, liền những cái kia đại năng 1/10 đều không bằng. Có thể mà lại, trận này diệt thế chi kiếp, cuối cùng lại phải dựa vào hắn cái này non nớt tiểu tử đến kiêng. Dòng dã 33 cái ngày đêm, đến lúc cuối cùng một con quái vật ngã xuống lúc, hắn né tránh tất cả khánh công yến hội, tránh đi tất cả tán tụ mỹ danh, chỉ là tựa như phát điên, tìm kiếm cái kia huyết hồng đạo nhân thân ảnh. Hắn nhất định phải hỏi cho rõ, thanh kiếm này đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Nói nơi đây, ốm yếu thiếu niên chăm chú nhìn Phương Khánh con mắt, nói đến ngươi không tin, đây là Nhạn Xuân Thu đời này, lần thứ nhất cảm nhận được loại này đáng sợ, thậm chí không nên tồn tại ở thế gian ở giữa lực lượng. Hắn rõ ràng nhớ tới, lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc những này dị chủng quái vật, rõ ràng một đối một, đều cần liều mạng tranh đấu, thế nhưng là mới một năm, trường kiếm trong tay của hắn liền mạnh để hắn có chút không nhận ra. Phương Khánh Yên tính đang nghe, không có trả lời ý nghĩ, không hiểu đạo lý người, lần thứ nhất tiếp xúc đến đạo nói chung chính là phản ứng như thế à, những đạo lý này sẽ triệt để phá vỡ nhận biết. Đối với để thiếu niên lúc ấy nghi hoặc đạo lý, Phương Khánh đại khái là biết rõ, chủng tộc đồ lục thất sát đạo lực đặc tính một trong, sẽ theo đồ sắt cùng một cái chủng tộc, vô thượng hạn điệp ra tổn thương. Thất sát quân chủ dẫn hắn đi các nơi huyết tế, đơn giản chính là trồng bờ UFFD, chỉ có biện pháp này, có thể để một cái non nớt thiếu niên, một mình kháng trụ đại quân hư không. Hắn rốt cuộc chưa từng thấy cái kia huyết hồng đạo nhân, thiếu niên lời nói vẫn còn tiếp tục tiệc ăn mừng biết cửa ra bảo, ngồi ngay thẳng một cái thưởng thức xúc sắc quái nhân, đem hắn ngăn cản đường đi, tựa hồ xem hiểu hắn khủng hoảng, cười đùa, ném cho hắn quyển thứ ba thiên thư, hoàn chân thiên thư quái nhân kia chỉ là cười ha ha nói, biết lợi hại, nhưng còn xa xa không đủ. Tạm thời cũng học một chút ta bản này. Ghi nhớ, tất cả đạo pháp, ngươi chỉ có thể đến đạo, mà không thể nhập đạo. Tại viên kia quả tử thành thuộc phía trước, ngươi chỉ có thể dùng nhập đạo phía dưới thực lực, đối mặt hoàng cổ hai ách truy sát. Chương 494, đời này chưa từng có kinh tài tuyệt diễm. Chương 494, đời này chưa từng có kinh tài tuyệt diễm. Thiếu niên đơn giản tự thuật cố sự. Giảng thuật lại là tuyệt đối bắn nổ thông tin, ngắn ngủi 3 năm ở giữa, Nhạn Xuân thu lại ngay cả tu hành bá sách thiên thư. Phương Khánh cho dù có chỗ suy đoán, nhưng chính thai nghe nói lúc vẫn không khỏi nhíu chặt lông mày. Như thế nào thiên thư? Chính là lấy đạo văn sáng tác. Chữ chữ châu ngọc, câu câu huyền cơ, đều là đối vô thượng đại đạo thuyết minh. Tu đạo thế giới, đại đạo hiển lộ rõ ràng, mặc dù người người đều có thể nhìn thẳng lớn đạo, nhưng như người mù sờ voi, mỗi người thấy sờ lộ, đều là chịu tự thân nhận biết cùng tầm mắt có hạn. Chỉ có thể nhìn thấy chính mình nhận biết có khả năng nhìn thấy cái kia một bộ phận. Cái này có hạn một bộ phận tri thức chỉ có thể tính một cái không hoàn chỉnh đạo văn, nhưng đủ để cho một cái phổ phổ thông thông nông phu mở một đầu đạo đồ. Nhưng nếu muốn tiếp tục tiến lên, lại là muôn vàn khó khăn. Một người thấy cuối cùng cũng có tận lúc, trăm người trí tuệ có thể thông chân trời. Đây là tuyên cổ bất biến chi lý. Thế là, mang giống nhau chí hướng đám người dần dần tụ họp, sóng vai hành tẩu tại cùng một cái đạo đồ bên trên. Mỗi người đều đem chính mình đối mặt đại đạo lúc thấy phần kia hiểu biết chính xác dốc túi tương thụ. Đem không hoàn chỉnh đạo văn dần dần thúc đẩy một cái hoàn chỉnh đạo văn, lại trải qua vô số nóng lạnh cân nhắc, đem nguyên bản lẫn nhau không liên quan đạo văn, từng cái ghép lại, viết thành một câu đạo lý lấy những đạo lý này viết thành sách. Chính là ban đầu đạo thư. Tu đạo giới bên trong, đạo phái từ xưa liền lấy thiên địa nhân phàm phân chia cấp bậc. Đạo phái đã phân phẩm giai, đạo thư tự nhiên cũng có cao thấp. Phàm sách, nhân thư, địa thư, thiên thư, trong đó thiên thư có thể nói góp lại người. Một bộ thiên thư, gánh chịu lấy toàn bộ đạo đồ tinh hoa, có vô số tiên hiển dốc hết tâm huyết lưu lại ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Trong đó đã bao hàm một con đường cầu, vô số tiên liệt. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ghi chép lại tất cả ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Đây là một cái đạo phái lập thế căn bản, truyền thừa dưới đáy bao hàm. Nếu nói đối mặt đại đạo giống như người mù sờ voi, chỉ có thể thấy được đại đạo ra lông, như vậy nhìn thẳng thiên thư, thì giống như đem đại đạo chí lý tinh tế giải phẫu. Từ cạn tới sâu, tầng tầng phân tích, càng dựa vào lịch đại tiền bối phê bình chú giải tâm đắc. Ví dụ như Phương Khánh năm đó chỗ duyệt thiên tâm thiên thư liền có trong môn thất tổ thân bút chú giải. Đọc hiểu một bộ thiên thư, giống như tại trong máy mắt, trải qua toàn bộ đạo đồ trăm ngàn năm tang thương diễn biến. Các tiên hiền đối đạo lý tìm kiếm cùng mê man, đạo pháp lần lượt thuế biến thăng hoa, đều ở trong đó. Đây cũng là mỗi đầu đạo đồ, tân hỏa tương truyền, hậu bối tử đệ càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Bởi vì các tiền bối đem chính mình hết thảy tất cả đều viết tại thiên thư bên trong. Hậu bối tử đệ từ bước đầu tiên bắt đầu, liền dẫm tại bọn họ trên đầu vai. Tu đạo, tu chính là đạo lý. Chỉ cần một khi minh ngộ đạo lý liền có thể nháy mắt vượt qua đầu này đạo đồ ngàn năm vạn năm tích lũy, đây chính là thiên thư chân lý, tên như ý nghĩa, một bước lên trời chi thư. Đã từng Nhạn Xuân Thu, bị chính mình vẹn vẹn tu luyện một năm kiếm thuật kinh hai đến. Tại hắn nhận biết bên trong, đây là một loại đáng sợ đến gần như không nên tồn tại ở thế giới này lực lượng, mà lại liền bị hắn như vậy nắm giữ. Trường huyết chiến kia bên trong, bao nhiêu tu luyện ngàn năm vạn năm hư không đại yêu, toàn bộ đền tội tại hắn dưới kiếm. Nhạn Xuân Thu kinh hãi, bắt nguồn từ hắn không hiểu. Thời điểm đó hắn không hề biết đạo, chính mình nhìn như vô cùng đơn giản trên mũi kiếm. Ngưng tụ chính là thất sát đạo mấy chục vạn năm đến nay, vô số tiên liệt mài rũa đi ra đạo lý kết tinh, gọi là chủng tộc đồ lục. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ cái này, đạo lý liền có thể một bước lên trời. Phương Khánh không hề rõ ràng tu đạo giới đến tột cùng có bao nhiêu đạo phái nắm giữ thiên thư, nhưng hắn biết đạo, thiên hạ cửu đạo, tất nhiên đều có một bản. Chỉ dựa vào một bản thiên tâm thiên thư Phương Khánh liền đã hưởng thụ vô tận. Mà bây giờ, loại này một bước lên trời sách Nhạn Xuân Thu lại tại ngắn ngủi 3 năm ở giữa tu tập 3 bản. Phương Khánh phản ứng đầu tiên cũng không phải là hâm mộ hoặc ghen tị, mà là lông mày gắt gao nhăn. Cái này tuyệt không phải chuyện tốt. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Phương Khánh buột miệng nói ra, thiên thư cũng không phải là học càng nhiều càng tốt, ngươi có thể hiểu đạo lý này. Phương Khánh trong tay cũng không chỉ một bản thiên tâm thiên thư. Hắn từng tại Thích Văn Tâm ký ức bên trong nhìn qua thất sát thiên thư. Mặc dù Phương Khánh xác thực không có duyên phận, nhìn không hiểu quyển sách này, nhưng lấy Phương Khánh bây giờ ánh mắt mà nói, coi như thật nhìn hiểu, hắn cũng sẽ không đi học tập. Bây giờ hắn tránh né lực lượng còn không kịp, như thế nào lại từ gây phiền toái? Ngươi nói là học càng nhiều, gánh vác lại càng nặng nha. Cố Biếu thiếu niên âm thanh đem Phương Khánh kéo về hiện thực, chỉ thấy hắn tiện tay bẻ gãy trong tay dơ dạng, ngựa khí hứng hở, đạo lý này Nhạn Xuân Thu là thật lâu về sau mới hiểu được. Lúc ấy bên cạnh hắn những cái kia đạo nhân, từ đầu đến cuối đều không có đề cập qua cái này gốc dạng. Bất quá ta nghĩ, dù cho lúc ấy chi hiểu, hắn y nguyên sẽ học, khi đó hắn không có lựa chọn nào khác. Còn nữa, thiếu niên bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng Phương Khánh hai mắt, những cái kia đạo nhân cũng sẽ không cho phép hắn tự tuyệt. người có thể minh bạch đi, bọn hắn sẽ chỉ làm chính mình đồng đạo học một bản. Dù sao, học nhiều hơn, vậy liền chỉ là công cụ, mà không phải người nhà. Công cụ một từ, người trong bức họa nói rất thản nhiên. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt mà cười cười, ngữ khí giống như thở dài lại như hồi ức. Còn nữa nói dù sao đây chính là thiên thư a. Bình thường phàm nhân phải học một quyển liền có thể một bước lên trời. Mà ta người trong bức họa đống nhiên cười khẽ một tiếng, có thể tập được mấy quyển. Nên thỏa mãn, không phải sao? Lời vừa nói ra, Phương Khánh nhất thời nghẹn lời. Hắn vốn định phản bác, thiên thư xa không có hắn nghĩ như vậy yêu thích, ít nhất tại tu đạo giới, thế giới khác hắn không rõ ràng, nhưng ở tu giới, những cái kia thời xưa đạo phái, từng cái đều đang liều mạng mời chào môn đồ. Phương Khánh đã từng tại ruộng đồng làm một năm việc nhà nông, thu hoạch được một bản thiên tâm thiên thư. Như vậy tác phong, đã đại biểu thiên tâm đủ căng thẳng. Điều kỳ quái nhất thuộc về cựu đạo bên trong nhân số nhất chúng luyện giả hoàn chân đạo. Phương Khánh tại học viện nho sinh tàng thư các bên trong, liền to to nhỏ nhỏ nhìn thấy không chỉ 10 bản hoàn chân thiên thư sách vở đều sửa lại danh mục, đổi bao thư. Càng diệu chính là, nội dung nhưng lại không có giống nhau. Nếu không phải nhà hắn trưởng công chúa nói cho hắn, liền Phương Khánh đều không phân biệt được. Đây là luyện giả hoàn chân đạo lão bà hí. Lúc ấy trưởng công chúa thưởng thức ngụy trải qua cười khẽ, bây giờ hơi có danh hiệu đạo phái, đều có đệ tử mơ hồ tu hoàn chân thiên thư còn không tự biết, nếu không phải cố kỵ mặt mũi, bọn hắn sợ là muốn đem thiên thư ấn thành truyền đơn giải khắp đường phố. Cho nên, thiên thư chân quý về chân quý, cũng có được hai chữ liên lụy không lên quan hệ. Tại tu đạo giới, nhưng phàm là tích chữ tâm, thu hoạch thiên thư cũng không phải là việc khó. Trong lòng không nhịn được nổ nước bọn, liền xem như đại mộng tiên tôn, dù sao cũng là sinh ra ở giới khác, không hiểu tu đạo giới bực này ngược lại hồ lẽ thường, khác thường nhận thức hành vi, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá nói cho cùng, Phương Khánh trong lòng sợ hai thán phục vẫn như cũ vùng đi không được. Có thể được đến thiên thư là một chuyện, có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu là một chuyện khác. Mà giống như vậy đồng thời tu tập mấy quyển thiên thư, càng là chưa từng nghe thấy. Ít nhất Phương Khánh lòng dạ biết rõ, chính mình quả quyết làm không được. Nghĩ đến đây chỗ, hắn mang theo thở dài nhìn về phía cái kia ốm yếu thiếu niên. Tu đạo giới xưa nay coi trọng duyên phận, thế giới khác coi trọng tư chất. Bây giờ Phương Khánh không thể không thừa nhận, Nhạn Xuân Thu chỉ sợ là hắn thấy bên trong, duyên phận cùng tư chất đều cao cấp nhất người, thậm chí không có cái thứ hai. Cái này để hắn không nhịn được nhớ tới cái kia lưu truyền đã lâu truyền thuyết. Đại Mộng Tiên Tôn kinh tài tuyệt diễm như vậy hạng người, cuối cùng cả đời lại đều không thể bước ra đệ nhị bộ. Lúc trước nghe nói thời thượng chưa tỉnh đến thế nào, bây giờ tận mắt chứng kiến bực này ngút trời kỳ tài, một cố khó nói lên lời tiếc nuối ở trong lòng quanh quẩn không đi. Phương Khánh bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ, nếu là người này chỉ chuyên tu một bản thiên tâm thiên thư, tương lai thành tựu lại nên đạt tới cảnh giới cỡ nào. Chương 495, Thiên Tâm Tứ Tổ chương 495, Thiên Tâm Tứ Tổ Phương Khánh xưa nay là nhạt, giờ phút này cái kia một tia tiếc nuối chi tình lại rõ ràng treo ở trên mặt, không che giấu chút nào. Cố Biếu thiếu niên đem ánh mắt của hắn thu hết vào mắt, không nhịn được mỉm cười. Chuyện này Nhạn Xuân Thu bản thân đều tiêu tan, người sao lại cần chú ý? Huống hồ hắn sinh ra chính là thiên mệnh người, muốn cùng tiên tri mẫu chống lại. Người trong bức họa nói đến chỗ này nhẹ nhàng thở dài, cần thiết lực lượng há lại bình thường. Cái kia quái đạo nhân nói với ta được rõ ràng, muốn hái viên kia đạo quả, so dự đoán còn gai góc hơn. Nắm giữ gánh chịu tương lai huyết mạch chỉ là bước đầu tiên, như không có đầy đủ thực lực, chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước. Cái kia quái đạo nhân, xem như là mấy vị sư phụ bên trong nói chuyện cùng ta nhiều nhất, cũng là nhất giống sư phụ một vị. Hắn có một câu nói rất đúng. Nhạn Xuân Thu thiếu nhiều nhất chính là thời gian, nếu có thời gian dài rằng giặc có thể sử dụng, hoặc là cho dù chỉ có 1000 năm, tất cả đều sẽ không cùng. Lấy nhân duyên lão đạo cái kia lòng dạ hẹp hòi tính tình, tuyệt sẽ không bỏ mặc mặt khác đạo phái nhúng chàm Nhạn Xuân Thu, chắc chắn sẽ tính tâm bồi dưỡng hắn trở thành đạo phái truyền nhân. Mặt khác đạo phái cũng là như vậy, cho dù ai được đến dạng này truyền thừa người, đều tuyệt sẽ không cho phép quyển thứ hai thiên thư cẩn thân. Người trong bức họa yếu đất nói, nhưng thời gian không đủ chính là không đủ, lúc này mới thúc đẩy đám người thỏa hiệp. Cái kia quái đạo nhân thẳng thắn nói hắn cũng là hiếu kỳ, người mang tương lai chi huyết, có thể gánh chịu thiên chi mẫu người, đến tột cùng có thể học được bao nhiêu bản thiên thư. Nói đến đây, trong họa thiếu niên con mắt. Kỳ thật Nhạn Xuân Thu bản nhân cũng thật tò mò, những ngày tiếp theo, tựa như trong cõi u minh tự có an bài. Hắn mặc dù một mực tại chạy trốn trên đường, nhưng cũng đang không ngừng tu tập đăng thiên thuật. Cùng nhân duyên lão đạo trung đụng một năm kia, hắn học được giá tiếp chi thuật từ đây sống tạm bỡ sửa chuyển, ước hiếp thiên tỷ đời, không gì làm không được. Đi theo thất sát đạo nhân một năm kia, hắn lĩnh ngộ đại đồ lục chi thuật. Đây là chính diện chém giết vô thượng pháp môn, có thể một người địch và quân, một tay diệt thế năm thứ ba, hắn đi theo cái kia quái đạo nhân, cả ngày ra vào các nơi sòng bạc. Tham dự phàm trần tụ thế âm mưu tính toán cuối cùng tại tự tay bày ra một cái đầy trời âm mưu về sau, cuối cùng hiểu thấu đáo hoàn chân thiên thư chân ý, tập được giải mã chi thuật. Cái này giải mã chi thuật là cái kia siêu đạo trích đắc ý nhất đạo pháp. Gặp Nhạn Xuân Thu nộ được cái này thuật, hắn rất là vui mừng. Hắn nói môn này đạo pháp không bằng nhân duyên đạo pháp như vậy huyền diệu thông thiên, cũng không giống thất sát đạo pháp như thế sát khí ngút trời. Nhưng là thực dụng nhất đạo pháp, có thể để cho Nhạn Xuân Thu nhìn thấu hư ảo, nhắm thẳng vào nguồn gốc. Môn này theo nhiều người sinh muôn màu bên trong nộ ra pháp thuật, tại thế giới phàm tục có lẽ tác dụng không hiện. Nhưng nếu có hướng một ngày Nhạn Xuân Thu bước vào tu đạo giới, đó chính là đạo tranh bên trong vô thượng pháp môn, tại đạo và lý va chạm bên trong, chỉ có thấy rõ đối phương đạo lý bản chất, mới có thể lấy tứ lạng bạc thiên cân, chiếm thượng phong. Cuối năm, truy sát mà đến đại quân hư không đúng hẹn mà tới. Nhưng lần này, Nhạn Xuân Thu thủ hộ thế giới này lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Không giống với lần trước thi triển thất sát đạo pháp lúc như vậy mãnh liệt, máu nhuộm vạn dặm sơn hà, liền bản thổ sinh linh đều hao tổn gần nửa. Lần này hắn thắng được lặng yên không một tiếng động. những cái kia giữ tận hư không quái vật sớm bị hắn bày ra đẩy trời âm mưu đưa vào hư không loạn lưu, giờ phút này sợ là còn tại hỗn độn bên trong mất phương hướng. Từ Tã Lót lúc liền lang bạt kỳ hồ nhạn xuân thu, đây là lần đầu tiên trong đời chân chính che lại nghĩ bảo vệ một phương tiên địa. Cho dù nơi đây bất quá là hắn ngàn vạn lữ đồ bên trong lạ lẫm một góc, hoàn chân tiên thư truyền thừa liền như vậy kết thúc. Giữa trời chiều, quái đạo nhân cùng hắn tại bên đường tiểu quán đối ở mấy chén rượu đục sau đó, hai người liền như vậy tạm biệt. Sau đó, mới đạo nhân đã như dự liệu xuất hiện tại phố dài phần cuối. Nói đến chỗ này, trong họa thiếu niên không biết nghĩ đến cái gì, lại khó được có chút nghẹn lời. Cặp kia mặc nhiễm trong con ngươi hiện lên một tia quất bách, tựa hồ sau đó muốn nói sự tình sắc thực khó mà mở miệng. Phương Khánh gặp hắn mặt lộ vẻ khó xử, cười rặng rỡ, thuận miệng trấn an nói, chẳng lẽ lần này ngươi gặp tiên dục đạo người? Ân, đạo này phái Tắc Phong làm việc ta ngược lại có biết một hai, xác thực. Kinh thế hãi tục chút. Ngươi câu chuyện không sao, ai ngờ trong họa thiếu niên nghe vậy, chỉ là trầm mặc nhìn qua hắn. Không phải thiên dục, là thiên tâm. Thiếu niên cuối cùng mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, dừng một chút, lại bổ sung, nói chính xác, là các ngươi thiên tâm tứ tổ. Tứ tổ? Phương Khánh xác thực lấy làm kinh hãi. Liên hắn cái này thiên tâm đệ tử đều chưa từng nghe qua tứ tổ kỹ càng sự tích, không nghĩ tới lại sẽ tại nơi đây nghe nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhà mình tứ tổ đến cùng làm cái gì? Có thể để cho vị này từ trước đến nay mây trôi nước chảy tiên trong họa như vậy khó mà mở miệng. Trong họa thiếu niên tựa như nhìn thấu hắn tâm tư, yếu ớt thở dài, các ngươi thiên tâm tứ tổ, thế nhưng là cái khó lường nhân vật. Ai quản tiên triều hình bộ đại quyền, thống ngự mật thám tổ chức, chuyên môn quản lý các giới trinh phạt phía trước trà xét phá hư. Nói đến chỗ này, thiếu niên đột nhiên dừng một chút, khóe miệng nổi lên một tia cổ quái ý cười, mà thích nhất ở tại Yên Hồng viện bên trong, si mê cha tấn đạo, cả đời thờ phụng lấy trọng điện trị thiên hạ. Chờ một chút. Phương Khánh nghe đến trợn mắt há hốc mồm, ngươi như thế nào biết được như vậy kỹ càng? Bởi vì trong họa thiếu niên thở dài một tiếng, năm đó ta cùng hắn thay đổi nhân sinh, ta thành hắn, hắn thành ta. Thuyết pháp này để Phương Khánh hơi nhíu mày. Chuyện nhà mình biết, không có người so Phương Khánh càng hiểu thiên tâm. Hắn tự nhiên hiểu ta thành hắn, hắn thành ta câu nói này phân lượng. Ý vị này, Nhạn Xuân Thu lại bị tứ tổ chân linh toàn qua thôn vệ. Phương Khánh không nhịn được âm thầm kinh hãi, bị thiên tâm chân linh toàn qua thôn vệ ý vị như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. Chớ nói người khác, chính là cùng là cựu đạo trưởng công chúa cùng thích văn tâm, bây giờ đều thành trong bàn tay hắn mô hình đồ chơi. Tại Phương Khánh trong nhận thức biết, đây là thiên tâm đạo tuyệt đối lĩnh vực, một khi bị thôn vệ, chính là vĩnh thế không được siêu thoát. Cho dù là chính Phương Khánh, cũng vô pháp đem thôn vệ chân linh thả ra ngoài. Đây là đời đời kiếp kiếp trói buộc, là tha tâm chú tuyệt đối uy tín. Các loại, Phương Khánh đột nhiên chấn động trong lòng. Tha tâm chú chính là thất tổ lữ khôi thành danh chi thuật, mà trước mắt cái thời không này, chấp trưởng thiên tâm đạo lại là tứ tổ. Chẳng lẽ là bởi vì thời đại khác biệt nguyên cớ, bị chân linh toàn qua thôn vệ về sau, Nhạn Xuân Thu có thể thoát đi đi ra? Nghĩ như vậy, Phương Khánh liền hỏi dò, như thế nói đến, người lĩnh hội thiên thư quá trình chính là thoát khỏi hắn trưởng không quá trình. Nói như vậy cũng không sai. Chương 496, người người như tội. Chương 496, người người như tội. Lời tuy nói như thế, dù cho thiếu niên trước mắt bất quá là một bức tự họa tượng, khả ức lên đoạn kia chuyện cũ lúc, trong mắt của hắn vẫn hiện lên một tia hồi hộp. Thở dài một tiếng, chậm rãi nói tới, các ngươi thiên tâm tứ tổ, tại sâu trong hư không có một tòa trụ sở, gọi là hình minh giới. Ta cùng hắn trao đổi nhân sinh về sau, liền đi thế giới kia. Vốn là nghĩ đến đã là thế giới chi chủ, là có thể chúa tể một phương thiên địa. Không ngờ rằng, nơi đó căn bản không có chủ nhân, chỉ có tội nhân. Liền các ngươi thiên tâm tứ tổ, cũng chỉ là mang tội thân. Thế giới kia, tất cả người từ sinh ra ngày đầu tiên lên, đều sẽ bị nhốt vào ngục giam bên trong, theo tứ tổ lập đạo lý nhân sinh mà có tội, mỗi cái tân sinh mệnh đều muốn lưng đeo trăm năm thời hạn thi hành án, muốn cách nơi này ngục, chỉ có bị tù, hoặc lao động giảm hình phạt, hoặc lựa chọn mặt khác quất roi hình phạt, mỗi hoàn thành một hạng, liền có thể giảm đi một ít thời hạn thi hành án. Sinh thời, chỉ có đem cái này trăm năm thời hạn thi hành án tiêu tận, mới có thể ra tù, đến xương phu quân. Người người như tội sao? Phương Khánh chỉ suy tư một cái chớp mắt liền hiểu. Đây là tứ tổ đạo lý, thế gian sinh linh, trời sinh có tội. Cùng hậu thế thiên tâm lấy tha tâm chú làm căn cơ chế tạo chân linh toàn qua khác biệt, lúc này thiên tâm đạo nhân dùng chính là hình phạt để ước thúc chúng sinh. Thời hạn thi hành án bên trong chính là thiên tâm đạo khôi lỗi. Liên như vậy đời mà nói, mỗi cái sinh linh từ khi ra đời lên trăm năm thời gian đều thuộc về thiên tâm tất cả. Nhưng Phương Khánh lập tức lại nghĩ tới một vấn đề. Trăm năm thời hạn thi hành án đang nghe không ngắn, có thể thời đại kia bình thường sinh linh đều có mấy trăm năm thọ mệnh. Huống hồ cái này thời hạn thi hành án còn có thể thông qua bị tù lao động đến giảm miễn, đối Nhạn Xuân Thu đến nói không khó lắm ứng phó à. Người trong bức họa trầm mặc chỉ chốc lát. Trăm năm đang nghe xác thực không nhiều, nhưng ta tại nơi đó được đến một bộ hình pháp. Cái kia trong pháp điển ghi chép dòng giá 128,000 dư đầu luật lệ. Tội nhân mỗi tiếng nói cử động, thậm chí năm chiêu suy nghĩ, đều bị luật pháp khắc nghiệt trói buộc. Hơi có làm trái, thời hạn thi hành án liền thêm bảo. Ta đi vào ngày đầu tiên, trăm năm thời hạn thi hành án liền biến thành 220 năm. Sau một tháng, ta ngược lại thiếu nợ hơn 900 năm thời hạn thi hành án. Không phải, lần này đến phiên Phương Khánh không lời có thể nói. Nhà minh vị này tứ tổ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Như thế nào cảm giác các đại đạo phái đều tại hết sức giúp đỡ thời điểm, duy chỉ có tổ sư tại. Quay rối. Cho nên ngươi là thế nào cùng hắn đối kháng thoát khống? Đối kháng? Người trong bức họa đột nhiên bật cười, tiếng cười kia trong mang theo mấy phần hoang đường. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Ốm yếu thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn hướng ánh mắt của Phương Khánh bên trong tràn đầy buồn cười, phảng phất tại nói, ngươi có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Đừng quên, thời điểm đó hắn bất quá là cái mới vừa tu đạo 3 năm mao đầu tiểu tử, mà các ngươi Thiên Tâm tứ tổ, thế nhưng là tại tiên triều đỉnh đứng không biết bao nhiêu năm đại nhân vật. Người trong bức họa dừng một chút, ngựa khí trở nên nghiền ngẫm, năm đó Nhạn Xuân Thu à, liên tục đánh lui 2 lần đại quân hư không về sau, cái đuôi đều nhanh bệnh đến bầu trời. Thật sự coi chính mình tính toán cái nhân vật. Phía trước 3 vị sư phụ, hắn thậm chí đều toát ra qua luận bàn một cái suy nghĩ, chỉ là không có nói ra miệng mà thôi. Có ai nghĩ được, cái này vị thứ tư sư phụ căn bản không theo lẽ thường ra bài, ngược lại trước hắn một bước xuất thủ. Chỉ là thoáng xuất thủ, liền để Nhạn Xuân Thu cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng ngục. Tại tòa kia trong ngục giam a, liền nghĩ đều là sai lầm. Phản kháng, vượt ngục. Thiếu niên cười nhạo một tiếng, ý niệm mới vừa nhuốm, hình phạt liền tới. Căn bản không có Nhạn Xuân Thu bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. Nhất là bất kỳ cái gì muốn rời đi tòa này ngục giam suy nghĩ, đều là trọng tội. Những cái kia thời hạn thi hành án vượt qua ngàn năm tội nhân đều là công việc bên ngoài nhân viên, hoặc là nói là các ngươi tứ tổ công cụ có thể tùy ý kéo ra ngoài làm nhiệm vụ, bị sử dụng đến báo hỏng. May mắn, hắn mang Nhạn Xuân Thu tới đây có thâm ý khác, không phải là cùng cái này tu đạo người mới luận cái gì đạo tranh mà là muốn truyền thụ một môn càng thêm khẩn yếu bản lĩnh. Tứ tổ nói đến hiểu, so với lĩnh hội Thiên Tâm Thiên Thư, càng quan trọng hơn là học được che giấu mình tin tức, đặc biệt là đối Thiên Tâm thời điểm, nếu ngay cả đáy lòng chân chính suy nghĩ đều giấu không được, đó chính là thập tử vô sinh cục diện. Hắn nói trước mắt tập hợp đến những ngày đạo nhân, chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó tương trợ, bởi vì trên mặt nổi bọn hắn mới là đuổi giết hắn tiên phong. Thiên chi mẫu mệnh lệnh, không ai dám tại ngoài sáng bên trên phản kháng. Bây giờ nhàn hạ là trải qua vô số đánh cờ, mới tranh thủ đến khoảng cách. Này liền mang ý nghĩa, đợi đến ngày sau cùng Thiên chi mẫu chính diện giao phong phía trước, Nhạn Xuân Thu trước phải tự tay cùng thụ nghiệp ân sư nhóm đối kháng một tràng. Tứ tổ đem lời chọn sáng như tuyết, nếu ngay cả dấu tin tức bản lĩnh đều học không được, vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không bằng ở lại chỗ này, làm dưới tay hắn hình nô. Lời nói đến đây, Phương Khánh cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai người trong bức họa cái kia quỷ thần khó lường ẩn nặc thuật, đúng là sư thừa tại đây. Khó trách hắn hao hết tâm thần cũng tra xét không ra nửa điểm mánh khỏe, đúng là nhà mình tứ tổ tự tay dạy dỗ nên. Cái này liền nói thông được, hiểu rõ nhất nhà mình thủ đoạn, cuối cùng vẫn là người trong nhà. Cho nên, ngươi thành công, đúng không? Đề cập đoạn kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, trong họa thiếu niên sắc mặt mơ hồ phát xanh. Nhạn Xuân Thu tại trong đoạn thời gian đó, vào ban ngày chịu đựng tử hình, chỉ vì đổi lấy giảm hình phạt, trong đêm khuya lại hiếu thắng đánh tinh thần, điên cuồng nghiên cứu thiên thư, tìm kiếm đối kháng thiên tâm trà xét pháp môn. Người căn bản không tưởng tượng nổi trong họa thiếu niên nhìn thẳng Phương Khánh, trong thanh âm mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, các ngươi tứ tổ đến tuột cùng có nhiều đáng sợ. Nhục thể hình phạt còn có thể chịu đựng, chân chính khủng bố ở chỗ, ngươi mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một sợi suy nghĩ đều bị người thấy rất rõ ràng. Đây mới thật sự là khủng bố. Bất quá còn tốt, Nhạn Xuân Thu trung vi là làm đến. Vào năm ấy ngày cuối cùng phía trước, trong hư không đại quân triệt để mất đi tin tức của hắn. Đây là có thể tránh né thiên tâm tra xét thuật. Từ đây tránh được thế gian tất cả xem bói nhìn trộm. Qua cửa này, tứ sư phụ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, là Nhạn Xuân Thu giảm miễn 1.200.000 năm thời hạn thi hành án, cùng hắn trao đổi trở lại thân thể. Cũng chính là vào lúc đó, hắn mới lần thứ nhất kiến thức đến tứ sư phụ thủ đoạn, đúng là mượn hắn thân thể, đi theo ngũ sư phụ tu tập quyền kế tiếp thiên thư. Thiên dục thiên thư. Chờ thân thức quy bị lúc, Nhạn Xuân Thu trong thức hải đã nhiều một môn gọi là tình dục chú đạo pháp. Nghe đồn đùa này là thế gian phòng ngự mạnh nhất đạo pháp. Nói đến chỗ này, Phương Khánh đột nhiên cảm thấy không đúng. Chờ một chút, ngươi nói tứ tổ dùng thân thể ngươi học cái gì chú thuật? Tình dục chú a, làm sao vậy? Phương Khánh trầm mặc một cái chớp mắt, chầm rãi ngước mắt, vậy ngươi còn nhớ đến? Là như thế nào tập được? Trong họa thiếu niên buồn rầu vào đầu, ta không biết a. Nhạn Xuân Thu đem cái này đoạn ký ức lau phải sạch sẽ. Chết sống không cho ta nhìn thấy, liền mơ hồ nhớ tới, tựa như là tại nơi nào. Treo bảng hiệu. Chương 497, chân chính tình dục chú. Chương 497, chân chính tình dục chú. Cho nên, ngươi biết treo bảng hiệu đến cùng là cái gì sao? Thiếu niên âm thanh giống một mảnh lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo 3 phần hiếu kỳ 3 phần nghi hoặc, hỏi cực kỳ nghiêm túc. Phương Khánh trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Há miệng muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy cái này gió thổi qua, tựa như liền muốn bể nát ốm yếu thiếu niên, chung quy là không có mở miệng. Việc này nói thế nào? Cũng không thể nói cho hắn, đã từng uy chấn một thời đại đại mộng tiên tôn, đã từng bị dạy dỗ thành nhạn nương tử hoặc nhạn làng quân đi đón khách ta. Phương Khánh thậm chí không cần nghĩ, đều có thể đoán được bi thảm cảnh ngộ, tu đạo thế giới, trường sinh quá mức bình thường, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ngoại trừ sinh sôi đi ra âm nhu ra, càng nhiều hơn chính là việc vui người, những này việc vui người, đặc điểm lớn nhất chính là không để ý sinh tử, cũng không có lập trường, nơi nào có việc vui liền hướng chỗ nào gót, tuổi nhỏ đại mộng tiền tôn bảng tên tiếp khách, cái này mánh lưới một khi treo lên đến, không nói đông như chảy hội. Sợ là cũng kém không nhiều, Phương Khánh càng muốn định voi không đến, Nhạn Xuân Thu đoạn thời gian kia tự mình kinh lịch bao nhiêu không thể nói cái bản, hoặc là nói bị điều thành bộ răng gì. Thế là, chỉ có thể hơi có vẻ cứng nhắc rời đi chỗ khác chủ đề. Tựa như thất sát đạo tu hành, cần tàn sát 100 vạn sinh linh. Hoàn chân đạo tu hành, muốn nếm khắp nhân gian 100 vị. Mà tứ tổ nhất mạch, càng là muốn lấy mang tội thân vào tù bị tù. Nghĩ đến ngươi trong trí nhớ cái này treo bảng hiệu, cũng là một loại nào đó đạo pháp cần phải trải qua con đường tu hành đi. Nghe đến Vương Khánh lời nói này nói xong, cái kia ốm yếu thiếu niên con mắt đột nhiên phát sáng lên, hào hứng đều không hiểu cao 3 phần. Ngươi nói đúng, dựa vào treo bảng hiệu tu hành mà đến tình dục chú, có thể quá lợi hại. xem như là Nghiệm Xuân Thu tuyệt học giữ nhà, danh xưng đương thời đệ nhất phòng ngự đạo pháp. Mặc dù hắn quả thật rất ít lấy ra dùng, nhưng mỗi lần thi triển, luôn có thể gặp đường sống trong coi chết. Phương Khánh nghe thấy, liền không tự giác gật đầu. Thiên Dục Đạo mặc dù rất khó bình, có thể sự lợi hại của các nàng lại là công nhận. Tu đạo đến nay, Phương Khánh tiếp xúc qua đạo phái không ít. Cái này Thiên Dục Đạo là hắn hiểu rõ sâu nhất, nhưng cũng bí ẩn sâu nhất đạo phái. Cái này phái tự xưng cổ xưa nhất, tôn quý nhất, có thể bày tỏ hiện tại bên ngoài, lại là nhất ti tiện, hoang đường nhất răng rớp. Các nàng tự có một bộ độc thuộc về mình tư duy, làm việc logic. Người ngoài căn bản lý giải không được, đạo phái ở giữa bởi vì đạo khác biệt mà sinh ngăn cách vốn là chuyện thường, có thể Phương Khánh chưa bao giờ thấy qua cái nào đạo phái giống Thiên Dục Đạo như vậy, cái kia ngăn cách rất được quả thực giống như là hai thế giới. Điểm này, Phương Khánh sớm từ nhà mình đạo khí tội nữ bên trong phân tích xuất lực lượng bên trong thấy được mánh khỏe. Đó là cực hạn hỗn loạn cùng ố uế, hắn liền một tơ một hào đều tham không thấu. Nhìn không hiểu liền đại biểu không thể nào hiểu được, không cách nào giao lưu. Phương Khánh từng thử nghiệm cướp lấy trong đó một sợi lực lượng tiến hành thí nghiệm. Nhưng mà xem như vật thí nghiệm Vân Thân Phương Khánh tại tiếp xúc nháy mắt liền vặn bẹo thành một đoàn khó nói lên lời huyết đục kỳ thân thể. Những cái kia nhúc nhích khối thịt bên trên lúc thì lồi ra mặt người, lúc thì rách ra che kín răng nhọn miệng, nhưng lại sau đó một khắc hòa tan thành đặc dính huyết thanh. Từ đó về sau, Phương Khánh liền biết rõ Thiên Dục Đạo cái này nhất cổ đạo bản chất, đó là chân chính không thể diễn tả đồ vật. Các nàng tồn tại bản thân liền tại vặn bẹo hiện thực, liền cơ bản nhất câu thông đều không thể thực hiện. Nhưng nhất làm hắn dùng mình chính là, như vậy kinh khủng quái vật trước mặt người khác, nhưng dù sao lấy nũng nịu yếu đối phong thái gặp người. Những cái kia đệ tử Thiên Dục Đạo ánh mắt lưu chuyển ở giữa, cho dù ai đều sẽ chỉ coi các nàng là mặc người hái bưu vật. Cái này một mực là Phương Khánh trăm mối vẫn không có cách giải một điểm. Các nàng đến tột cùng là thế nào làm đến? Hơn nữa càng vị dị chính là, rõ ràng là cùng mỗi cái đạo phái đều ngăn cách thâm hậu đến không cách nào câu thông lý giải, mà lại các nàng tại cùng người ngoài giao lưu thời điểm, lại luôn có thể giữa lúc đàm tiêu hóa thành chi kỹ nhất giải ngữ hoa. Nghe hiểu mỗi một cái tới đây tiêu phí ân khách tiếng lòng, nên biết đạo, thiên hạ vạn đạo đều có khác biệt đạo lý cùng nhân sinh quan có thể tại như vậy thế giới bên trong, mở thanh lâu chiêu đãi vạn đạo khách nhân. Hơn nữa có thể để cho tất cả khách nhân hài lòng, bản thân chính là một loại bất khả tư nghị sự tình, có thể tại bên ngoài đạo người hoàn toàn không cách nào lý giải các nàng dưới tình huống, các nàng lại có thể thấy rõ những này người ngoài tất cả. Đầu này nhìn như bình thường tình báo ở trong mắt người khác có lẽ không quan trọng gì, nhưng chỉ có Phương Khánh hiểu, đây là tin tức tầng cấp tuyệt đối nghiên ép. Đúng như tại không tiếng động chỗ nghe kinh lôi. Điểm này bị thế nhân xem nhẹ chi tiết, vừa lúc Thiên Dục Đạo nhất khiến người sợ hai chỗ. Cựu đạo bên trong, đến tột cùng người nào tối cường? Vấn đề này, trên phố mỗi người nói một kiểu, có tôn sùng ngày xưa vạn đạo khôi thủ nhân duyên đạo, có tôn sùng mưu định phía sau động, môn đồ đông đảo luyện giả hoàn chân đạo, càng có tôn sùng cái kia sát phạt quả quyết thất sát đạo. Liên chỉ lấy quỷ quyệt khó lường nghe tiếng thiên tâm cũng có thể bị thỉnh thoảng nâng một câu, duy chỉ có Thiên Dục Đạo chưa hề bị đề cập. Nhưng chẳng biết tại sao, Phương Khánh luôn cảm thấy Thiên Dục Đạo nữ mới thật sự là thâm tàng bất lộ tồn tại. Những này điên cuồng hỗn loạn dục niệm sinh vật, mặc dù vui vẻ chịu đựng dùng đến tối viễn cổ tôn quý nhất thân phận, làm thế gian nhất ti tiện kiếm sống, có thể mà lại chính là các nàng âm thầm đúc thành tội nữ, đó là đã biết duy nhất có thể giết chết thiên tâm thủ đoạn. Dù cho dứt bỏ tội nữ bực này trung cực sát khí không nói, chỉ nói cái kia tình dục chú là đủ khiến người sợ hãi. Mặt khác đạo phái từ xưa đến nay, đạo pháp một mực tại sửa cũ thành mới, thay đổi càng ngày càng mạnh. Duy chỉ có môn này tình dục chú từ tiên cổ đến nay, từ đầu đến cuối danh xưng thế gian đệ nhất phòng ngự chi pháp. 17 vạn năm trước như vậy, 17 vạn năm sau cũng thế. Chưa bao giờ thay đổi. Trước đây Phương Khánh chỉ từ lăng sư đôi câu vài lời bên trong, đối nó hiểu qua một hai, biết môn này đạo pháp lấy từ tại bị thiên vị luôn là không có sợ hãi chi ý. Phàm là đối nó sinh ra một tia dục niệm, động tới nửa phần tâm tư, người này tất cả đạo pháp đều đem đối nó không có hiệu quả, vì vậy Thiên Dục Đạo nữ tại bên ngoài biểu hiện liền như là thiên tiểu bá mị mị ma đồng dạng. Mặc dù kiều kiều yếu ớt, tựa như một trận gió liền có thể thổi tan, nhưng hết lần này tới lần khác thế gian không một pháp có thể tổn thương các nàng, cái này cũng đúc thành thế gian đệ nhất phòng ngự chi pháp uy danh. Nghĩ đến đây, Phương Khánh chợt thấy yếu kỳ, cái kia, không biết năm đó Nhạn Xuân Thu là như thế nào triển khai phép thuật này. Tha thứ Phương Khánh, thực tế khó có thể tưởng tượng loại kia tràng diện. Người trong bức họa nghe vậy cười khẽ, cái này ta ngược lại nhớ tới chân thành. Khi đó Nhạn Xuân Thu học thành sau đó, chiếu theo phương pháp này, kết giao rất nhiều quá mệnh minh đệ. Phản kháng tiên tri mẫu vốn là tình thế chắc chắn phải chết, bọn hắn lại không một người lùi bước. Đồng tâm hiệp lực, dựa vào huyết đục sát phạm, chính là phòng ngự hạ hư không vạn giới thế lực tối cường khuynh thế sát phạt. A, Phương Khánh nghe vậy khẽ giật mình. Như thế nào là như vậy, phòng ngự cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống. Tuy nói xác thực bảo vệ tốt đệ nhất thiên hạ thế công, không phụ đệ nhất phòng ngự chi danh, nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Bất quá, nghĩ lại ở giữa hắn liền hiểu rõ. Xem ra cùng một môn đạo pháp, khác biệt người dùng đến, cũng là khác biệt. Giả tạo tình dục chú, duyên dáng gọi to một tiếng nhân ra rất sợ đó liền chọc cho đại năng giả nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên liều mạng bảo vệ. Chân chính tình dục chú, đúng như Lưu Hoàng Thúc đứng ở nhà tranh bên ngoài, hướng ngươi phát ra tổ đội mời. Chương 498, lại gặp nhất tuyến sinh cơ đạo quả. Chương 498, lại gặp nhất tuyến sinh cơ đạo quả. Đối với Phương Khánh loại này sinh vật thông tin đến nói, thế gian vị ngon nhất sơn hào hải vị, từ trước đến nay không phải cái gì gan rồng mật phượng, mà là cái này đến cái khác hoặc bác không biết tin tức sớm tại chưa nhập đạo lúc, Phương Khánh chính là trời sinh lắng nghe người. Hắn thích nhất phao một chiếc trà xanh, tại mờ mịt trong hương trà, tiên tính chủng loại lắng nghe hắn người cố sự bên trong trăm vị nhân sinh. Tại tiểu sơn thôn tuế nguyệt bên trong, hắn thường thường ôm tiểu thanh mai, nghe nàng cảm giảm lại nhải nói xong chủ nhân dài tây giang ngắn. Về sau đến đệ thất dược cốc, mỗi ngày buổi chiều, hắn tổng yêu tựa tại cây kia dưới cây giả, nghe võ thế tử giải thích trên triều đỉnh phong vân biến ảo, trong giang hồ khoái y ân cứu. Đợi đến chân chính nhập đạo, lột xác thành thuần túy sinh vật thông tin về sau, phần này ham mê ngược lại càng thêm thuần túy. Bình thường không biết thông tin, với hắn mà nói chính là ngon miệng trà bánh, tin tức mật độ cao bí ẩn, thì giống như tâm xảo nấu sơn hào hải vị, mà giờ khắc này người trong bức họa trong miệng những này liên quan đến cựu đạo tiền sử bí ẩn, quả thực tựa như một vò cất vào hầm ngàn năm ủ lâu năm, chỉ là ngửi mùi thơm liền để người say nhiên muốn say. Ngồi ở ốm yếu thiếu niên bên cạnh đống cỏ khô bên trên, ngước nhìn chân trời óng ánh tinh hà. Thiếu niên chính giải thích thiên dục đạo pháp huyền diệu, những lời kia bên trong ẩn chứa tuyệt diệu tư vị còn tại thứ nhì. Riêng là đạo pháp bản thân lộ ra huyền bí, đã để Phương Khánh được ích lợi không nhỏ. Ví dụ như cái kia tình dục chú, nhân luân lớn muốn là tình dục, tình thân cũng là tình dục. Một khi thi triển bùa này, không chỉ có thể không nhìn lòng sinh dục niệm người tất cả đạo pháp, cho dù đối phương vô tình vô dục, thiên dục đạo nhân bên người cũng tiểu gì cũng sẽ đúng lúc xuất hiện hộ hoa sứ giả, hoặc là cởi mở minh đệ sinh tử, giúp đỡ vượt qua tử kiếp. Phương Khánh dù chưa cùng thiên dục đạo nhân chân chính giao thủ, nhưng giờ phút này cũng đã thấy rõ môn này đạo pháp các loại hình thái. Đây là sinh vật thông tin bản năng, thu thập vật tượng, phẩm vị vật pháp, sau đó thôi diễn ngàn vạn biến hóa. Đợi đến chân chính giao phong lúc, cái kia nhìn như hời hợt một kích, kỳ thực làm mưu đồ đã lâu tuyệt sát. Bởi vì trước khi xuất thủ, thiên thiên tâm sớm đã diễn toán 999 bước. Một ít suy nghĩ hấp lại, Phương Khánh dùng lạnh nhạt ngữ khí hỏi, như thế nói đến, ngươi bây giờ có 5 vị sư phụ. Sau đó thì sao? Nhân duyên đạo, thất sát đạo, hoàng chân đạo, thiên tâm đạo, thiên dục đạo. Người trong bức họa đắc đạo, tiểu đạo bên trong 5 cái vào lúc đó đã cùng Nhạn Xuân Thu thành lập liên hệ. Còn lại 4 cái đâu? Tiếp xuống A người trong bức họa hơi chút dừng lại, liền tiếp tục giải thích, khi đó Nhạn Xuân Thu mới vừa cùng tứ sư phụ đổi về thân thể, chỉ tới kịp đội vàng cùng hắn ngũ sư phụ gặp mặt một lần, vị này ngũ sư phụ đúng là tiên triều hậu cung thiên phi. Bất quá thời gian cạn chén trà, liền tạm biệt. Sau đó à, người trong bức họa nói đến đây bỗng nhiên do dự, giống như tại chỉnh lý một số phức tạp tin tức, cân nhắc thế nào mở miệng. Nháy mắt, Phương Khánh quả thật bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Lúc trước 5 vị sư phụ có thể tụ tập một đường, cộng đồng dạy dỗ một vị đệ tử, chuyện này đã đầy đủ ly kỳ, nhưng Phương Khánh nhiều ít còn có thể lý giải. Có thể còn lại cái kia 4 cái, vấn đề liền lớn. Đứng núi chịu sào là Nguyên Thủy Đạo. Theo Phương Khánh biết, đạo này phái căn bản không coi là tu đạo giới bản thổ truyền thừa, mà là từ đầu đến đuôi ngoại lai hộ, chỉ là bị hậu thế miễn cưỡng đưa về cựu đạo liệt kê. Càng mấu chốt chính là, đạo này phái hiện thế thời gian, theo Phương Khánh suy tính nên tại tiên triều kỷ nguyên mạn, hắc ám kỷ nguyên lần đầu, vừa xuất hiện liền gặp phải còn lại 8 đạo liên thủ vây quét. Thâm Viên Đạo cũng là như vậy, tiếp sau Nguyên Thủy Đạo sau đó cái thứ 2 bị triệt để trục xuất tu đạo giới. Đến mức mặt khác 2 đạo, Thiên Ma Đạo cùng Vô Sinh Đạo, Phương Khánh đến nay chưa thể tra đến mảy may tin tức xác thật. Từ xưa đến nay điển tịch ghi chép bên trong, ngoại trừ 2 cái này tục danh bên ngoài, gần như không thu hoạch được gì. Không đợi Phương Khánh suy nghĩ tiếp tục bay xa, người trong bức họa đã cân nhắc mở miệng. Ta vị này lục sư phụ, chính là Nhạn Xuân Thu lưu lại ta tấm này tự họa tượng nguyên nhân một trong. Người trong bức họa âm thanh bỗng nhiên trở nên phiêu miểu, bởi vì tại cái kia một mặt sau đó, hắn liền không còn có gặp qua hắn. Phương Khánh nghe vậy khẽ giật mình. Nguyên lai thần bí nhân kia lại thuộc về cái này còn lại 4 cái đạo phái một trong. Không chờ hắn nghĩ lại, người trong bức họa hít sâu một hơi, nói ra càng kinh người chân tướng. Người kia chỉ một bộ thanh y liễu, khí chất bình thường đến gần như bình thường, hoàn toàn không có vị trí thứ 5 sư tôn loại kia ở lâu thượng vị uy nghiêm. Nhưng hắn không có mặt. Nói đến không có mặt thời điểm, nói đến không có mặt 3 chữ lúc, người trong bức họa âm thanh đột nhiên trầm xuống. Quay người nhìn thẳng Phương Khánh, mắt sáng như đuốc, ngươi hiểu điều này có ý vị gì sao? Là vì nhận biết sao? Phương Khánh gật đầu, trường hợp này tại hắn lý giải bên trong, đơn giản là người quan sát nhận biết không đủ để phân tích thấy đồ vật, mới có thể xuất hiện loại này hiện tượng. Bất quá, Phương Khánh ngược lại cũng không cho rằng cái này có cái gì, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, bao gồm hắn Phương Khánh, cũng không phải là cái gì đều biết. Thế là dùng đến nhẹ nhõm giọng điệu nói, vấn đề không lớn a, dù sao Nhạn Xuân Thu đoạn thời gian đó, chỉ là non nớt người mới, nhận biết không đủ rất bình thường. Người trong bức họa lại chậm rãi lắc đầu, không, ngươi sai. Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc. Nếu là non nớt Nhạn Xuân Thu thấy không rõ, cái kia không thể bình thường hơn được. Nhưng ta nói là, người trong bức họa đột nhiên tăng thêm ngữ khí, về sau thành tựu đại mộng tiên tôn Nhạn Xuân Thu, y liền nguyên thấy không rõ gương mặt kia. Khi còn nhỏ hắn cái gì không hiểu, cái kia rất bình thường. Nhưng cho dù đăng lâm tuyệt đỉnh, uy áp đương thời đại mộng tiên tôn, hồi tưởng đoạn kia chuyện cũ, mặc dù có thể dần dần phát họa ra bóng lưng kia hình dáng, nhưng thủy chung thấy không rõ tâm kia ẩn vào trong xương ngủ khuôn mặt. Phương Khánh nghe vậy càng là kinh ngạc. Thực lực vượt qua hoành áp một thời đại đại mộng tiên tôn không nói, càng là xuất thân từ cái kia cuối cùng 4 cái đạo phái. Hắn đến cùng là ai? Trong lòng hiếu kỳ càng định, nhịn không được hỏi tới, người kia đến tuột cùng cho Nhạn Xuân Thu cái kia bộ thiên thư. Không phải thiên thư. Người trong bức họa nghe vậy lắc đầu. Người kia chưa trao tặng Nhạn Xuân Thu bất luận cái gì thiên thư, lại tặng hắn một viên đạo quả. Đạo quả? Phương Khánh đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo yên lặng. Ngược lại cũng không phải là vì cái gì đạo quả giật mình, vừa vặn là bởi vì nó quá mức bình thường. Tại thế giới khác, đạo quả có lẽ là tu sĩ cả đời sở cầu trung cực cảnh giới, nhưng ở tu đạo giới, đây bất quá là nhập môn liền trong tay mỗi người có một cái tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Phương Khánh thực tế nghĩ không ra, ngoại trừ đại mộng, còn có gì chờ đạo quả có thể bù đắp được một bộ thiên thư giá trị. Người trong bức họa giống như nhìn ra hắn nghi hoặc, chưa lại thừa nước đục thả câu, không sai, chính là một viên đạo quả. Ký danh kiêng kỵ gọi là bất định chi thủ. Lại tên, Nhất Tuyến Sinh Cơ. Nhất Tuyến Sinh Cơ đạo quả. Chương 499, vấn đề không lớn, một lần nữa. Chương 499, vấn đề không lớn, một lần nữa. Đáp án tuyên bố nháy mắt, Phương Khánh Viên kia treo thật lâu tâm, như xe cắp treo đột nhiên rơi xuống. Vừa tức giận vừa buồn cười, khá lắm, làm khó hắn đã bắt đầu hư không tìm địch. Nguyên lai chân tướng vậy mà là cái này. Nhất Tuyến Sinh Cơ đạo quả, Phương Khánh thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua uy năng. Năm đó giao thủ thời điểm, hắn liền lĩnh giáo cái này đạo quả huyền bí chỗ. Vô luận rơi vào cỡ nào tuyệt cảnh, đều có thể đoạn tuyệt chỗ phùng sinh, tuy là tất cả chuyện không thể, cũng có thể từ trong cõi u minh hóa ra một đường chuyển cơ. Như thế uy năng, có thể so với trong truyền thuyết độn khứ đích nhất cũng là Thâm Viên đạo trải qua vạn cổ dựng dục ra đạo lý kết tinh. Trận kia giao phong, Phương Khánh bất quá hơi xúc động phong mang, liền cảm giác thật sâu không lường được. Quỷ dị chính là, song phương vẹn vẹn thăm dò tính giao thủ, chiến cuộc liền im bặt mà dừng, cái kia đạo quả sơ hiện uy năng liền tự mình tán loạn. Khi đó Phương Khánh còn chưa suy nghĩ sâu xa trong đó kỳ lạ, bây giờ hồi tưởng lại, năm đó cùng Bất Chu đạo nhân trưởng tranh đấu kia, phía sau màn sợ rằng có khác đợi tay. Như hắn đoán không sai, hẳn là cái kia thanh y nhân mang theo cái này đạo quả xuyên qua cổ kim, đem giao cho tiền sử thời đại Nhạn Xuân Thu. Tin tức trước mắt đủ nhiều. Cái tên kia, tại Phương Khánh trong lòng dần dần rõ ràng. Không ngoài dự đoán, quả nhiên là hắn, cái kia trong tương lai đem một bộ cựu bộ đạo tổ thi thể lưu vong quay lại Phương Khánh tương lai. Vô số manh mối tại Phương Khánh trong đầu ầm vang nối liền. Hắn trước kia lấy được tình báo giờ phút này được đến xác minh, vị kia cựu bộ đạo tổ chính là trong truyền thuyết đại mộng đạo tổ. Lại thêm Phương Khánh vừa vận chi hiểu, cái này bố cục không những liên quan đến tương lai lưu vong đạo tổ kế hoạch, thậm chí tại tiền sử thời đại, hắn cũng đã bắt đầu tại trên người Nhạn Xuân Thu hạ cờ. Quá khứ cùng tương lai tại thời khắc này hoàn mỹ dính liền, vậy thành một tấm vượt qua thời không lưới lớn. U đun kéo đến chi tiết tại Phương Khánh trong đầu của vượt, càng nhiều chi tiết tại Phương Thanh trong đầu bước lên. Đầu tiên, đại mộng tiên tôn cuối cùng cả đời đều không thể bước ra tu đạo bước đầu tiên, cuối cùng tráng niên mất sớm. Thứ nhì, hắn người mang trong truyền thuyết Nhất Tuyến Sinh Cơ, còn nữa, hắn còn sót lại viên kia đạo quả đến nay còn tại dẫn phát vô số gió tanh mưa máu, đến nay còn tại gây nên vô số giết chóc cùng truy đuổi. Cuối cùng, trong tương lai thời không, chính là cái kia thu hoạch được đại mộng đạo quả người, lại đột phá gần như không có khả năng đệ tử bộ, tạo hóa cảnh. Mà cuối cùng, vị này đang lâm tuyệt đỉnh cựu bộ đại mộng đạo tổ thi thể, lại xuyên qua vạn cổ thời không, bị miễn cưỡng lưu vong trở về đi qua. Người mang mộng hoàn chân chi lực đạo đồng, chấp trưởng phủ định vạn vật quyền hành. Trong hiện thực tất cả trận tướng, đều là lấy hắn nhận biết làm chuẩn tắc. Đệ cửu bộ lực lượng ở thời đại này có vượt chiều không gian nghiền ép thế, liền như là một cái tây đinh định trụ tất cả tình thế hỗn loạn. Một bước này là chân chính đòn sát thủ, khiến trong hư không những cái kia ẩn nút vạn cổ lão miêu, dù có muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể kiềm chế sao động. Tất cả mưu đồ đều đang đợi cái kia chấp đao nhân chuẩn bị sẵn sàng. Đây là đường đường chính chính dương lưu, chỗ tối âm lưu ra nhóm dù cho phát điên giơ chân, chửi mắng không ngớt, cũng là hưởng công. Vô luận hao phí bao nhiêu tâm huyết, bày ra bao nhiêu mê cục, bọn hắn mong đợi tương lai cũng không thể xuất hiện. Thứ chín bộ đạo tổ thi thể. Chính mắt ngang ở thời không chỗ suy yếu, tựa như ngăn tại thời đại đầu gió bên trên một viên bạch thạch, chỉ cần không rời đi nó. Tùy ý những cái kia lắm yêu, cầm cờ người hoặc âm lưu ra chuẩn bị bao lâu, dù cho đã đợi đợi bạn cổ xuân thu lại như thế nào, vẫn cần tiếp tục chờ đợi, bởi vì hàng bắt đầu vĩnh viễn tại chấp đao nhân Phương Khánh dưới bàn chân. Phương Khánh không động phía trước, cho dù ngươi là ai cũng chỉ có thể lặng chờ. Đây chính là Phương Khánh tương lai mưu đồ. Phương Khánh đem manh mối trong đầu từng cái trải bước, lần thứ nhất miễn cưỡng chắp vá ra kế hoạch này hình dáng. Nhưng thiếu hụt chi tiết thực tế quá nhiều, tựa như một bức bị nước mưa thấm ướt tranh thủy mặc, chỗ mấu chốt đều ngắt nhuộm thành mơ hồ một đoạn. Bực bội vuốt vuốt huyệt thái dương, nói thật, có đôi khi hắn đối cái kia tương lai chính mình quả thực quán niệm sâu nặng, rõ ràng có thể nói thẳng rõ ràng sự tình, càng muốn để hắn như cái tìm ra lời giải trò chơi người chơi, tại trong dấu vết khó khăn tìm đòi. Trong lòng một bên nổ nước bọn, một bên nhìn về phía người trong bức họa, chậm rãi gật đầu ra hiệu. Cái kia vô diện nhân cho Nhạn Xuân Thu Nhất Tuyến Sinh Cơ đạo quả sau đó, lại làm cái gì? Sau đó à, người trong bức họa lông mày cau lại, tựa như bị đoạn này ký ức cấn, có chút khó chịu. Tự nhiên là dạy hắn thế nào nắm giữ viên này đạo quả. Ngươi tất nhiên là hoang cổ tuyệt vực dân bản địa, vậy ngươi có lẽ có thể hiểu được. Muốn nắm giữ một viên đạo quả, nhất định phải bước lên đạo đồ cầu thang. Mỗi bước lên một tầng, chỉ có thể được đến một viên, đổi lại người khác. Nghĩ nắm giữ viên này Nhất Tuyến Sinh Cơ đạo quả, thật đơn giản. Chỉ cần nhập đạo thời điểm, đưa nó trồng ở nhà mình đạo đồ bên trên, liền có thể triệt để nắm giữ. Dù cho bỏ qua nhập đạo cảnh, lần sau đăng giai lúc gieo cũng kịp. Nhưng cái này những người khác có thể làm sự tình, Nhạn Xuân Thu làm không được. Nguyên nhân ngươi hiểu, đúng không? Nghe đến cái nghi vấn này, Phương Khánh gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Xác thực, cái này đối người khác mà nói cực kỳ đơn giản vấn đề, đối Nhạn Xuân Thu ngược lại là cái thiên đại nan đề. Bởi vì hắn đời này đều vây ở đệ nhất đạo cảnh, á duy nhất một viên đạo quả là đại mộng. Cho nên, hắn đến tột cùng là thế nào làm đến? Chưa nhập đạo cảnh, lại chấp trưởng một viên đạo quả. Không nhịn được đem trong lòng vấn đề hỏi lên. Cái này a, người trong bức họa lắc đầu, khẽ than thở một tiếng. Đổi lại mặt khác đạo quả, xác thực không có khả năng làm được, nhưng hắn tay cầm là cái kia Nhất Tuyến Sinh Cơ thế gian này cái gọi là chuyện tuyệt không thể, đều sẽ để lại một đường chuyển cơ, đương nhiên, đại giới cũng là phải trả. Nói đến chỗ này, người trong bức họa khuôn mặt đột nhiên bóp méo một cái trước mắt, chỉ là mang theo bên mình, mỗi hô hấp một lần liền muốn giải ra một đạo thuật số câu đố. Nếu muốn thôi động đạo quả uy năng muốn mở ra câu đố, đề lượng liền muốn tăng vọt gấp trăm lần nghìn lần. Sai một đề, đạo quả liền sẽ trốn vào hư không. Vì vậy, một năm kia bên trong, Nhạn Xuân Thu bị cái kia vô diện nhân mang đến một cái kỳ quái thế giới, tham gia đủ loại toán học ban. Thời gian một mực tại thiết lập lại, mãi đến hắn triệt để đạt tiêu chuẩn mới thôi, rõ ràng là bình bình đạm đạm tự thuật, nhưng Phương Khánh tại hắn lời nói bên trong tựa hồ nghe đến một loại người sống hơi chết cảm giác. Phương Khánh trong thức hải đột nhiên hiện ra một bức hoang đường hình ảnh, đường đường đại mộng tiên tôn. Thiên tri mẫu vượt qua vạn giới điên cuồng theo đuổi người, phá hủy tiên triều thủ phạm, từ xưa đến nay vạn giới đệ nhất yêu nghiệt. Thiên hạ cửu đạo đệ tử trung đầu tiên. Giờ phút này chính ngồi liệt tại học đường chiếc ghế bên trên, cùng một đám đồng học cùng một chỗ học tập, từ tiểu học lên đến trung học, cao trung, đến đại học. Cái này còn xa xa không đủ, thi nghiên cứu, đọc bác, tiếp tục đào tạo sâu, thời gian một năm không đủ làm sao xử lý. Vấn đề không lớn. Một lần nữa. Chương 500, lục sư phụ chương 500, lục sư phụ thời gian một năm bên trong, thông qua vô hạn thiết lập lại, học tập toán học. Những chữ này đơn độc nhìn đều thường thường không có gì lạ. Có thể tổ hợp cùng một chỗ, liền Phương Khánh cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Lương phát lạnh, ân, lại là thật lạnh, người trong bức họa ánh mắt chính thâm trầm dính tại hắn trên lưng, ánh mắt quả thực có thể thấm ra bụi băng, còn cuốn theo từng tia từng sợi ưu hoán, ép đến hắn không thể không uốn éo người. Khu khu, lại nói toán học thứ này. Cũng không bởi vì là người tu đạo, học liền có thể càng thêm đơn giản. Đây quả thực là suy nghĩ nhiều. Bởi vì toán học huyền ảo trình độ, so với bất luận cái gì thiên thư đều không thua bao nhiêu, thậm chí càng ăn tiên phú. Phổ phổ thông thông phàm nhân, tại không có bất luận cái gì siêu phàm nguyên tố thế giới, đều có thể thông qua học tập toán học, sáng tạo ra thăm dò không biết vũ trụ công cụ, thậm chí mân mê ra diệt thế binh khí. Bực này bản lĩnh, chín thành chín tu sĩ đều theo không kịp. Thiên thư, thiên thư, lên trời chi thư. Hiểu thấu đáo liền có thể một bước lên trời. Toán học hoàn mỹ phù hợp thiên thư tất cả định nghĩa. Tu đạo giới thiên thư tốt xấu coi trọng duyên phận, trong sách đạo văn, người hữu duyên chỉ cần nhìn một chút, liền có thể hiểu rõ hàm nghĩa. Nhưng mà toán học là thật không được a, không phải là sẽ không, kệ đao trên cổ cũng không tốt. Trừ phi, nắm giữ vô cùng vô tận thời gian, lại phối hợp viên kia có thể để cho tại bất luận cái gì tuyệt cảnh đều giữ lại ra một tia hy vọng nhất tuyến sinh cơ đạo quả. Đúng dịp đúng không? Nhạn Xuân Thu hai thứ này đều có a. Cho nên thời gian một năm, xem ra ngươi triệt để nắm giữ viên này đạo quả. Ân. Người trong bức họa âm thanh bình tĩnh đến giống một đầm nước đọng. Xác thực, chỉ dùng ngắn ngủi một năm. Ngắn ngủi một năm, bốn chữ cắn cực kỳ nặng, Nhạn Xuân Thu lấy được 27 cái toán học sĩ học vị, 19 cái toán học bằng thạc sĩ, 8 cái toán học vị tiến sĩ. Xem như là miễn cưỡng nắm giữ viên kia đạo quả. Ân, chỉ bất quá thiết lập lại 154 lần mà thôi. Rõ ràng là không có chút nào chập trùng chân thuật, giống đại niệm một phần khô khan thí nghiệm báo cáo. Nhưng Vương Khánh phần gáy lại không hiểu phát lệnh. Luôn cảm thấy đạo kia ánh mắt càng ngày càng u hoán, đành phải khô cằn gạt ra câu nói, nghe bảo. Rất lợi hại bộ dạng. Ân, ngươi rất không tệ. Quả thật không tệ. Cái này chỉ sợ là sử thượng đệ nhất cái bị cứ thế mà bức thành nhà số học người. Nghe đến Vương Khánh khích lệ, a. Người trong bức họa đột nhiên khẽ cười một tiếng, âm thanh bên trong cất giấu không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Chậm rãi quay đầu, ánh mắt nghiêm túc đính tại Phương Khánh trên mặt. Đây là ngươi lần thứ nhất khen hắn. Nếu như hắn còn có thể nghe thấy lời nói, hẳn là sẽ thật cao hứng a. Ngươi cứ nói đi. Lục sư phụ. Một tiếng này sư phụ dù là Phương Khánh như vậy lạnh nhạt tâm tính, cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động. Cho nên, hắn lại bị nhận ra. Đúng không? Phương Khánh nhất thời suy nghĩ hỗn loạn. Tuy nói giáo sư Nhạn Xuân Thu xác thực là Phương Khánh không giả, có thể đó là tương lai chính mình. Cùng hắn hiện tại có gì liên quan? Tốt a, cũng là không thể nói hoàn toàn không có liên quan. Phương Khánh từ trước đến nay khinh thường lựa mình dối người, đã là tương lai cách làm, muốn bỏ năm lên, nói là hắn làm cũng chưa hẳn không thể. Cho nên, hắn chính là trong truyền thuyết đại mộng tiên tôn, lục sư phụ. Cảm giác này xác thực cổ quái. Phía trước một khắc còn tại lắng nghe tiền sử thần thoại, đảo mắt liền bị báo cho, cố sự bên trong người chính là chính ngươi. Hoang đường đến cực điểm, nhưng lại không thể nghi ngờ. Phương Khánh than nhẹ một tiếng, đỉnh lấy phía sau cố kiêm ngưng tụ như thật tú và ánh mắt. Thời có vẻ cứng ngắc chậm rãi xoay người lại, đối mặt tự họa tượng bên trong vị kia đồ nhi tiền sử ánh mắt lục sư phụ, đã lâu không gặp. Trong họa thiếu niên cười yếu ớt, ánh mắt giống như nước rơi vào Phương Khánh trên thân. Hắn nhưng là tìm ngươi cực kỳ lâu đây. Nhạn Xuân Thu năm đó thôi diễn thiên cơ, từng đoán được ngươi có lẽ cùng hắn cũng không phải là cùng đời người. Vì thế, hắn tiếc nuối cả đời. Trước khi lâm chung, hắn lấy hoàng chân chú vẽ bên dưới tấm này tự họa tượng, nhắc nhở ta nhất định phải chờ đến ngươi. Tiếng nói ở chỗ này có chút dừng lại, đời này nếu không thể tự tay coi ngài một lần sư phụ, vậy nên có nhiều tiếc nuối à? Ngươi nói có đúng hay không a? Lục sư phụ, cho nên a, ta một mực ở chỗ này chờ ngươi đây. Tin tức này tựa như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Phương Khánh trong đầu vang lên ong ong. Trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, vừa rồi hắn còn âm thầm cảm thán, trận này bèo nước gặp nhau đối thoại, cùng hắn nói là bình thường trò chuyện, ngược lại càng giống là một đường trịnh trọng việc giảng bài. Nguyên lai phục bút đã sớm chôn ở chỗ này. Rõ ràng vừa rồi hắn còn đang vì lần này nói chuyện ở bên trong lấy được những cái kia mỹ vị tin tức mà cao hứng. Nào biết trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, ngược lại đến phiên hắn như ngồi bàn trông. Vừa nghĩ tới tương lai chính mình những cái kia có thể nói không phải người dạy học thủ đoạn, Phương Khánh âm thanh đều không tự giác khô khốc. Khủng. Thật là đúng dịp a. Bất quá ngươi không phải mới vừa nói, liền xem như đại mộng tiên tôn đỉnh phong thời kỳ, cũng không có thể từ trong trí nhớ thấy rõ người kia khuôn mặt sao? Làm sao sẽ đem ta nhận ra? Trong họa thiếu niên nghe vậy khẽ cười một tiếng, lục sư phụ nói không sai, bất quá, cần uốn nắn một điểm. Là đại mộng tiên tôn không thấy rõ sư phụ mặt, cũng không phải ta. cũng không phải là ta, người vô pháp nhận biết vượt qua tự thân phạm vi hiểu biết sự vật, đây chính là lục sư phụ ngài năm đó giảng bài lúc chính miệng lời nói. Khi đó ngài còn chưa sinh ra, thuộc về không tồn tại khái niệm, đại mộng thấy không rõ đúng là bình thường. Nhưng ta khác biệt, vừa rồi mới gặp ngài lần đầu tiên, trong trí nhớ tấm kia thiếu hụt mặt lại đột nhiên bù đủ. Lục sư phụ, ngài có biết ta trông mong một ngày này, trông mong bao lâu? Lời nói này mang theo vài phần ẩn nhẫn không ngừng khoái ý, không chỉ như vậy, Phương Khánh thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được trong họa thiếu niên thân hình hình dáng đột nhiên khẽ động. Một cái cánh tay khô gầy không có dấu hiệu nào thẳng hướng Phương Khánh đánh tới. Tựa như người này xử lý tất cả tự thân tin tức lúc như vậy không để lại dấu vết, cái này một kích đồng dạng vô thanh vô tức. Cho dù lấy Phương Khánh tốc độ cùng phản ứng, đợi hắn phát giác lúc đã chậm nửa nhịp. Bản năng muốn đón đỡ, nhưng kỳ quái là Phương Khánh không có cảm nhận được bất kỳ ác ý, thế là lại tại một phần bạn cái trong nháy mắt thời gian sau đó, triệt hồi phòng ngự. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cái bàn tay khô gầy nhẹ nhàng đặt tại chính mình đỉnh đầu. Ngón tay tung bay ở giữa, đem hắn vốn là tóc tán loạn xoa càng gạ tổng hơn loạn. Kèm theo đứa nhỏ này tức giận cử động, là một trận không đè nén được nhẹ nhàng tiếng cười. Một lát sau, Phương Khánh đỉnh lấy một đầu tổ chim giống như tóc rối bời, nhìn về phía bên cạnh cái này gầy yếu như thân cây gai dầu lại cười đến thoải mái trong họa thiếu niên. Giờ phút này trong họa thiếu niên yêu kiều, tựa như một cái đùa ác được như ý ngon đồng, "Lục sư phụ, ngài có biết chúng ta một ngày này chờ bao lâu?" Ngữ khí vui vẻ đến cực điểm, "Ngài lúc trước liền tổng yêu như vậy trêu chọc ta, ta sớm sớm trước đây liền nghĩ làm như vậy. Không nghĩ tới thật sự có một ngày có thể xử lý." Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy đồng dạng một cánh tay treo tại chính mình đỉnh đầu ba tấc chỗ. Trong họa thiếu niên giật mình, Phương Khánh cũng sửng sốt. Cái này thuần túy là theo bản năng cử động, nhưng cũng là hắn trong trí nhớ thân mật nhất động tác. Tu đạo những trong năm này, so với đọc thiên thư hoặc lĩnh hội đạo lý, Phương Khánh thích nhất, vĩnh viễn là tìm lý do, cất mới lấy lá trà, đi Lăng Ca tiểu trúc lâu. Nơi đó có không nhìn xong kỳ văn tạp đàm, sư đồ hai người ngồi đối diện uống trà, tổng lãng quần thư. Khi đó Lăng Ca tổng yêu vỏ rối tiểu đồ đệ tóc, khi đó Phương Khánh mặc dù trên mặt tức giận, nhưng chưa hề thật sự tức giận, cùng là thiên tâm, cùng đạo, đồng bạn, phần này sư đồ tình nghĩa, xa so với cuốn sách bên trên văn tự càng thêm tươi sống khắc sâu. Hành đầu tại đầu này buồn kể lại vô tình đạo đồ bên trên, đoạn này ký ức là Phương Khánh khó được an ủi cùng ấm áp. Đáng tiếc từ Lăng sư rời đi đệ thất dược cốc ngày ấy lên, liền khó tìm nữa tìm kiếm. Quá khứ ký ức vẩn quanh trong tim, Phương Khánh tay đã không tự giác lơ lửng trong bức họa thiếu niên đỉnh đầu. Động tác thành thạo vô cùng, thật giống như hắn đã từng trăm ngàn lần làm như vậy qua đầu dạng. Nhưng trước mắt lại rõ ràng là một cái hắn không quen thiếu niên, cái này để Phương Khánh ngu ngơ trong nháy mắt sau đó, không chút nghĩ ngợi liền nghĩ đem tay thu hồi đi. Nói cho cùng, Phương Khánh trong xương là cái vô tình người, có thể không thèm để ý chút nào, đem chính mình uy áp thiên hạ quyền hành dạy cho một cái bèo nước gặp nhau người đi đường kiếm khách, lại không muốn đem cái này bình thường sờ đầu giết cứu tế cho không quen thiếu niên. Cái này nhìn như bình thường động tác, gánh chịu lấy đáy lòng của hắn ấm áp nhất ký ức. Đây mới là Phương Khánh nhất quý trọng bảo vật. Nhưng liền tại hắn sắp thu tay lại nháy mắt, một cái lông xù đầu đột nhiên chủ động bu lại, nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay của hắn. Phương Khánh giật mình. Trong họa thiếu niên trong mắt u oán cùng giảo hoạt sớm đã rút đi, thay vào đó là đậm đến tan không ra quyến luyến cùng quân uy. "Lục sư phụ, ta thật tìm ngươi đã lâu rất lâu, ta rất nhớ ngươi a."